Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đánh thẻ, nhân hoàng thể. Không nghĩ tới, ta đường đường một cái hoàng tử, thế mà bị Lưu Vong tới đây quét rác. Hạ Trần thua tay còn cao hơn hắn cái chổi, một chút quét sạch trên mặt đất lá rụng. Kỳ thật, hắn cũng không phải là thế giới này người, mà chính là một cái theo địa cầu xuyên qua tới người. Hạ Trần vừa xuyên qua tới, thành cái thế giới này đại hạ hoàng triều một tên hoàng tử, vừa tròn 10 tuổi. Nhưng còn chưa kịp hưởng thụ hoàng tộc đãi ngộ, thì bị đuổi ra khỏi hoàng cung, trực tiếp đẩy đến đại hạ hoàng thành phía ngoài một cái tổ điện. Nguyên nhân gây ra là vài ngày trước đại hạ hoàng thành đại loạn, mấy cái đại hoàng tử cấu kết những tông môn thế lực khác, muốn mưu đồ bí mật xoán bị, hạ hoàng tức giận, hạ lệnh đem tất cả tham dự mưu đồ bí mật hoàng tử hết thảy lưu đày xung quân các nơi. Hạ Trần kỳ thật cái gì đều không làm, chỉ là bị liên lụy thiếu chút nữa cũng bị xử tử, còn tốt bởi vì không có một chút võ đạo tư chất mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Tuy nhiên bảo trụ nhất mệnh, lại bị lưu đày tới cái này đại hạ hoàng thành 100 dặm bên ngoài tổ địa. Nói là tổ địa, kỳ thật thì là năm đó đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế vừa cất bước thời điểm ở một cái thôn xóm nhỏ mà thôi. Hậu nhân vì kỷ niệm thái tổ hoàng đế, ở đây xây dựng một cái từ đường, thành lập tổ miếu cung phụng thái tổ. Còn kém trước mặt thái tổ miếu không có quét, cái cuối cùng địa phương, quét xong kết thúc công việc. Hạ Trần quét xong một đống ngừng lại, lau cái trán một thanh mồ hôi, nhìn trước mắt một tòa cự đại miếu thờ, chính là tổ địa thái tổ miếu. Bên trong thờ phụng đại hạ hoàng tộc khai quốc thái tổ hoàng đế cùng các đời năm vị kiệt xuất nhất đại hạ quốc hoàng đế pho tượng. Chỉ cần quét xong trước mặt miếu thờ, nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, chờ sau đó liền có thể ăn cơm đi, quét một buổi sáng đói bụng kêu lên ùng ục. Hắn cầm lấy cái chổi một bên quét sạch, vừa đi tiến vào tổ miếu. Tổ miếu bên trong, to lớn hùng vĩ, bên trong thờ phụng 6 tòa pho tượng, chính vị trí trung tâm pho tượng chính là đại hạ quốc thái tổ hoàng đế, khai sáng đại hạ hoàng triều mấy ngàn năm cơ nghiệp. Còn lại 5 tòa pho tượng, theo thứ tự là đại hạ hoàng triều lớn nhất các đời nổi danh nhất 5 cái hoàng đế, xưng là đại hạ ngũ đế, mỗi một vị đều là thành lập công tích vĩ đại, khai sáng đại hạ hoàng triều thịnh thế, danh truyền thiên cổ. Hạ Trần trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thái tổ thần tượng, vàng dòng chế tạo, chính là một tòa kim thân tố tượng, uy nghiêm, bá khí, cho người ta một loại thật sâu kính sợ cảm giác. Chính muốn ly khai, đột nhiên một cái băng lánh máy móc thanh âm tại náo hải vang lên. Đinh. Kiểm tra đến đặc biệt đánh thẻ địa điểm, hệ thống kích hoạt. Kích hoạt thành công, ký chủ có thể hoàn thành hôm nay đánh thẻ. Cửa hàng vừa nghe đến cái thanh âm này, còn thật dọa Hạ Trần kêu to một tiếng. Hệ thống. Hạ Trần đồng tử ngưng tụ, trong lòng cuộn loạn, như không nghe lầm, chính là mình ngón tay vàng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Hạ Trần thử mặc niệm một câu, hệ thống, như thế nào đánh thẻ, còn có đánh thẻ có thể thu được chỗ tốt gì? Ký chủ nhưng tại đặc biệt khu vực, đặc thu địa điểm tiến hành đánh thẻ, bình thường ẩn chứa linh vận, đạo tác địa phương đều có thể đánh thẻ. Nhắc nhở, mỗi ngày chỉ có thể đánh thẻ một lần. Chú thích, linh vận, đạo tác càng mạnh địa phương, đánh thẻ lấy được khen thưởng thì càng phong phú. Xem ảnh 1. Còn có một số đạo tác, linh vận nồng đậm đặc thù địa điểm có thể tiến hành mỗi ngày lặp lại đánh thẻ. Nếu không có còn lại nghi vấn, mời ký chủ mau chóng hoàn thành đánh thẻ. Trong đầu, cái tia băng lạnh âm thanh vang lên, mang theo một tia máy móc thanh âm. Nghe được cái này một cái hệ thống lạnh như băng nhắc nhở, Hạ Trần bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thì tương đương với đi làm đánh thẻ đạo lý giống nhau, mỗi ngày đánh thẻ một lần, có thể thu được khác biệt khen thưởng, cụ thể nhìn đánh thẻ địa điểm. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhìn trước mắt tổ miếu, không phải là một cái đặc biệt địa điểm, nếu không không có khả năng kích hoạt lên hệ thống. Đến mức trước đó tại hoàng cung, vừa xuyên qua tới liền bị đuổi ra hoàng cung, cái nào có cơ hội kích hoạt hệ thống, xung quân đến tổ địa về sau, hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên quét sạch tổ miếu. Cái này vừa vặn kích hoạt lên hệ thống, mở ra chính mình ngón tay vàng. Hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Hạ Trần chịu đựng tâm tình kích động, trong lòng mặc niệm nói. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù thể chất nhân hoàng trí tôn thể. Nhắc nhở, nơi đây chính là đặc thù địa điểm, có thể mỗi ngày lặp lại đánh thẻ một lần. Hệ thống nhắc nhở truyền vào não hải, để Hạ Trần thầm hít một hơi hơi lạnh. Nhân hoàng trí tôn thể. Hạ Trần kinh ngạc, căn cứ hắn biết, đại hạ hoàng triều khai quốc thái tổ, cũng là duy nhất một cái có được đặc thù thể chất nhân hoàng trí tôn thể người. Loại thể chất này, cường đại vô cùng, nghe đồn một khi giác tỉnh đem thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới, mình tại tổ miếu đánh thẻ thế mà đạt được loại này trong truyền thuyết cường đại nhất thể chất, nhân hoàng trí tôn thể. Ông. Đột nhiên, một trận tiếng rung truyền đến, tổ miếu bên trong, thái tổ thần tượng đột nhiên phát sáng, một đoàn vầng sáng mông lung bay vào Hạ Trần thể nội. Đại hạ hoàng triều thái tổ thần tượng đột nhiên toát ra từng đợt quang mang, dường như sống tới một dạng. Tổ miếu động tĩnh, đột nhiên kinh động đến tổ địa bên trong một lão giả, còn có một số tạp dịch nhân viên, từng cái kinh ngạc nhìn tổ miếu. Chuyện gì xảy ra? Tổ miếu vì sao toát ra ánh sáng? Một lão giả kinh nghi thả xuống trong tay bầu rượu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đột nhiên đứng dậy nhoáng một cái, phi tốc xông về tổ miếu. Bất quá lúc này, cái kia cố quang mang đã tiêu tán. Hạ Trần thu được nhân hoàng trí tôn thể, cảm giác thân thể phảng phất có được vô số con kiến tại gầm ăn, rất khó chịu, nhưng rất nhanh liền biến mất. Làm hắn tỉnh táo lại, cảm giác mình giống như không có biến hóa gì, tựa hồ lực khí lớn hơn một chút, lại không cái gì đặc biệt. Cái này nhân hoàng trí tôn thể, chẳng lẽ muốn giác tỉnh mới có tác dụng? Hạ Trần bó tay rồi. Thật vất vả đánh thẻ đạt được một cái siêu cường thể chất, thế mà không có giác tỉnh, cái này lúng túng. Bất quá may ra có thể thông qua không ngừng tu luyện, từng bước một giác tỉnh thể chất mạnh nhất, nhân hoàng trí tôn thể. Tuy nói Hạ Trần không có võ đạo tư chất, nhưng có đánh thẻ hệ thống hắn căn bản không có một chút lo lắng, thậm chí có thể nói lòng tin tràn đầy. Hắn đắc ý xoay người, chính muốn rời khỏi, nhưng lại không biết khi nào thân sau đó một cái lao nhân, chính hai mắt trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. "Ê, Tộc lão, ngài sao lại tới đây?" Hạ Trần tâm lý run lên, mặt ngoài rất bình tĩnh nói ra, "Ta vừa mới quét dọn xong tổ miếu, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành." Lão nhân không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Trần nhìn rất lâu, để hắn đều sợ hãi trong lòng. Lão giả sau cùng mắt nhìn tổ miếu bên trong thái tổ thần tượng, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn cái gì đều không nhìn ra, nhưng trước đó tổ trong miếu toát ra từng đợt ánh sáng, khẳng định không phải ảo giác, chẳng lẽ là tên tiểu tử trước mắt này đưa tới. Nhưng trên người hắn cái gì đều không có, mà lại, một chút tu vi đều không có, tư chất càng là kém đáng thương, cơ hồ không cách nào tu luyện. Thái tổ hiền linh, vẫn là ta nghi nhiều rồi. Lão giả âm thầm lắc đầu. Hắn là tổ địa thủ linh người, đời đời kiếp kiếp ở chỗ này chăm sóc đại hạ hoàng triều tổ địa. Không sao, ngươi đi xuống trước đi. Lão nhân khoát khoát tay để Hạ Trần rời đi. Được rồi, tộc lão. Hạ Trần ứng tiếng cầm lấy cái chổi rời đi tổ miếu, bước nhanh rời đi nơi này. Thủ linh lão nhân nhìn lấy Hạ Trần bóng lưng, như có điều suy nghĩ, sau cùng lắc đầu thở dài một tiếng. 10 tuổi hoàng tử bị đuổi ra hoàng cung trục xuất tới nơi này, còn không cách nào tu luyện, đời này chỉ có thể tầm thường vô vi ở chỗ này chết già rồi, cũng là người đáng thương. Thủ linh lão nhân cong người, cong lưng, lẩm bẩm lầu bầu quay người rời đi. Chương 2, giao ma thổ nạp. Nghe nói không, vừa mới tổ miếu phát sáng đây. Cũng không phải, nhất định là thái tổ hiền linh. Trên đường trở về, Hạ Trần nghe bốn phía bọn tạp dịch nghị luận, trong lòng cười thầm. Vừa mới tại tổ trong miếu, hắn tự nhiên nhìn thấy thái tổ pho tượng phát sáng, tuy nhiên không rõ ràng vì sao, nhưng nhất định cùng vừa mới chính mình đánh thẻ có quan hệ. Mà lại là thu hoạch được nhân hoàng chí tôn thể sau xuất hiện, có lẽ trong đó có một số huyền bí. Mặc kệ những người khác như thế nào nghĩ, Hạ Trần tâm lý đắc ý, có đánh thẻ hệ thống, chính mình liền có thể an tâm ở chỗ này mỗi ngày quét quét rác, đánh một chút thẻ. Về tới chỗ ở của mình, Hạ Trần bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem có gì chỗ kỳ lạ. Nhưng tra tới tra lui cũng là không nhìn ra cái như thế về sau, nhân hoàng chí tôn thể là đặc thù thể chất không sai, nhưng không có giác tỉnh căn bản không có cách nào biết đặc tính. Không đợi, từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có giác tỉnh một ngày. Hạ Trần tự mình an ủi, tâm lý ngược lại là nhìn thoáng được. Dù sao có hệ thống, chính mình căn bản không cần lo lắng, duy nhất cần phải làm là cậu thả ở chỗ này an an tâm tâm đánh thẻ. Trong lòng của hắn quyết tâm, không có có vô địch thực lực quyết không rời đi nơi này. Dù sao cái thế giới này thế nhưng là rất nguy hiểm, có võ giả tu luyện, còn có các loại kỳ kỳ quái quái cường đại chủng tộc cùng sinh vật. Không có thực lực chạy loạn khẳng định không được, cho nên vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này mỗi ngày đánh thẻ lăn lộn cuộc sống. Đại hạ hoàng triều, cương vực bao la, so từ bản thân kiếp trước Hoa Hạ còn muốn to lớn mười mấy lần, nội bộ càng là tông môn săn sát, cường giả như rừng. Tại đại hạ hoàng triều bên ngoài, nghe nói còn có các loại cường đại dị tộc, thậm chí còn có một số yêu thú cường đại, ma thú, dị loại, vân vân. Tóm lại không có có vô địch thiên hạ thực lực kiên quyết không thể đi ra ngoài. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Trần sớm liền dậy, gánh lấy cái chổi đi ra ngoài, cùng còn lại tạm dịch một dạng gia nhập một ngày mới quét sạch tổ địa công tác. Nơi này tạp dịch không có ai biết Hạ Trần thân phận chân chính, còn cho là hắn là trong đó một tên tạp dịch, kỳ thật cũng là bị lưu đày tới hoàng tử. Chỉ có tổ địa bên trong cái vị kia thủ linh lão nhân mới chính thức biết thân phận của hắn, nhưng chỉ là một cái vô dụng bị lưu đày đến chờ chết hoàng tử mà thôi. Cho nên, cơ hồ không ai chú ý tới Hạ Trần. Rất nhanh, hắn lại tới tổ miếu. Hệ thống, đánh thẻ. Hạ Trần một bên tại tổ trong miếu quét dọn một số cho bụi, một bên tâm lý mặc niệm. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được công pháp giao ma thổ nạp pháp. Hệ thống thanh âm chậm rãi vang lên. Xem ảnh một, giao ma thổ nạp. Hạ Trần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới đạt được một phần tu luyện chi pháp. Trang này tu luyện pháp hắn nghe qua, chính là đại hạ hoàng tộc cao cấp pháp môn tu luyện, là chuyên môn cho hoàng tử hoàng tôn nhóm đặt nền móng. Giao ma thổ nạp cũng là bắt chước một đầu giao ma hô hấp thổ nạp, nội tráng gân cốt, dịch kinh tẩy tủy cải thiện thể chất đề cao thiên phú tiềm năng. Môn công pháp này giống như tại mấy trăm năm trước thì thất truyền. Hạ Trần như có điều suy nghĩ nghĩ đến, có nó chính mình liền có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể thông qua tu luyện giao ma thổ nạp đến cải biến thiên phú của mình cùng tứ chất. Rút ra. Theo hắn mặc niệm một tiếng, trong khoảnh khắc, Hạ Trần cũng cảm giác một cỗ dồi dào tin tức tràn vào trong đại não, dường như nhiều một cỗ trí nhớ. Có hệ thống quán thâu, Hạ Trần rất dễ dàng thì nắm giữ giao ma thổ nạp pháp, cả người thân thể bỗng nhiên bày ra một cái tạo hình, giống như một đầu giao ma một hít một thở, lồng ngực nâng lên. Hô. Hút. Tại một hít một thở trạng thái, Hạ Trần toàn thân trên dưới truyền đến kèn kẹt giòn vang, cốt cách đua tiếng, có một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại thể nội chảy xuôi. Sau đó không lâu, Hạ Trần tỉnh lại, cảm giác mình đã nắm giữ giao ma thổ nạp pháp. Tốt cảm giác kỳ diệu. Hắn sợ hãi than nhìn lấy hai tay của mình, ẩn ẩn cảm giác được thể nội toàn thân bên trong có một cỗ huyền diệu khí tức đang chảy. Loại kia cảm giác, dường như toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây chính là võ giả tu luyện nội công a. Ta hiện tại là một tên bất nhập lưu võ giả. Hạ Trần nói một mình, cảm thụ được thân thể biến hóa, lần đầu tu luyện, rốt cục bước vào võ giả tu luyện hàng ngũ. Đương nhiên, chỉ là một cái bất nhập lưu võ giả. Cái thế giới này tu luyện đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao, chia làm bất nhập lưu, tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên. Tại tiên thiên phía trên còn có đại tông sư, đến một bước này người liền có thể sống đến 200 tuổi. Đương nhiên, đại tông sư phía trên còn có một cái cảnh giới cao hơn, cũng là niết bàn cảnh. Nghe nói đại hạ hoàng triều đương đại hoàng đế cũng là tại niết bàn cảnh giới. Cái gọi là niết bàn cũng là thuế biến phàm thai, nếu là hoàn thành 9 lần niết bàn liền có thể lột xuống phàm thai nhục thể, thọ mệnh cao đến 500 năm. Hiện tại Hạ Trần vừa mới tu luyện, xem như nhập môn, là một cái bất nhập lưu võ giả. Nhưng làm một cái không có tu luyện thiên phú tư chất người mà nói, đây đã là rất khá, vừa lần thứ nhất tu luyện thì có thể nhập môn cũng rất không tệ. Đây là công pháp thần kỳ, còn có hệ thống cường đại tài năng để Hạ Trần thành công lĩnh ngộ công pháp có thể tu luyện nhập môn. Có công pháp, Hạ Trần thế nhưng là cao hứng vô cùng, làm xong một ngày quét sạch công tác về sau, thời gian còn lại cũng là ăn cơm, sau đó yên lặng tu luyện. Dù sao cường giả là cần phải không ngừng nỗ lực khắc khổ tu luyện lên. Ngày thứ ba, Hạ Trần bị tạp dịch tổng quản phái đi một bên khác quét dọn vệ sinh. Vô Trần, ngươi hôm nay công tác là quét dọn tổ địa phía đông dược trì. Tạp dịch tổng quản cho Hạ Trần phân công nhiệm vụ, Vô Trần là hắn bị lưu đẩy tới đây dùng tên giả. Dược trì là đại hạ hoàng tộc tổ địa bên trong một cái tổ trạch, nghe nói là đã từng thái tổ hoàng đế ở chỗ này xây dựng một tòa dược trì, ở bên trong nấu thuốc luyện đan. Hạ Trần đi tới dược trì, tâm tư nhất động, dứt khoát ở chỗ này đánh thẻ một lần. Hệ thống, tại dược trì đánh thẻ. Trong lòng của hắn trực tiếp câu thông hệ thống mặc niệm nói: "Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Bách Thảo đan, 10 viên." Nhắc nhở: "Nơi đây mỗi ngày có thể lặp lại đánh thẻ một lần." Nhắc nhở vừa dứt, một bình đan dược thì xuất hiện tại não hải hệ thống không gian bên trong. Hạ Trần tâm tư nhất động, suy nghĩ một chút vẫn là không có lấy ra. Hắn trước quét dọn dược trì, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sau mới trở về trụ sở của mình. Trời tối người yên. Trong phòng, Hạ Trần xuất ra đan dược mở ra, bên trong tổng cộng có 10 hạt mượt mà đan dược. Đổ ra một hạt, nhất thời hương khí siêu tự nhiên, phiêu tán cả phòng. Bách thảo đan, dùng phía trên trăm loại thảo dược luyện chế thành, phục dụng có thể tăng cường nội lực, thối luyện gân cốt, là tu luyện tuyệt hảo đan dược a. Hạ Trần nói một mình, nhìn lấy mượt mà bách thảo đan mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ù ngục. Một cái miệng nuốt vào một hạt đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bàng bạc dược lực huyết tán ra đến, giống như một vệt dòng nước ấm bao phủ toàn thân ấm áp. Hắn vội vàng vận khởi giao ma thổ nạp pháp, cả người giống như một đầu giao ma một hít một thở, nhanh chóng thôn hấp lấy thể nội bách thảo đan dược lực. Răng rắc, răng rắc. Thể nội truyền đến một trận giòn vang, dường như phá vỡ một loại nào đó bình cảnh, tiếp lấy truyền đến từng trận giang đậu đồng dạng thanh âm, rất nhanh, cái kia dòng nước gấm chậm rãi biến mất, bị hấp thu sạch sẽ. Hạ Trần thuận thế mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng dồi dào, tinh thần sáng láng. Đột phá. Một hạt bách thảo đan thế mà để cho ta đột phá, bước vào tam lưu cảnh giới. Hắn một mặt kinh thán, bách thảo đan phối hợp giao ma thổ nạp pháp hiệu quả thế mà tốt như vậy. Chỉ trước mắt, chính mình là một tên tam lưu võ giả. Chương 3, Long tượng phục ma công. Từ khi bước vào tam lưu cảnh giới về sau, Hạ Trần càng biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, hắn trước đó thế nhưng là một cái không có cách nào tu luyện hoàng tử, bị lưu đẩy tới nơi này tàn độ quãng đời còn lại. Ta phải cẩn thận ẩn tàng. Hạ Trần một mặt nghiêm trọng, âm thầm cảnh cáo chính mình. Ta mới tam lưu cảnh giới, đi lên còn có nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn có tiên thiên, đại tông sư, cao hơn niết bàn cường giả. Hắn biết rõ tình cảnh của mình, đại hạ hoàng triều bên trong cường giả như rừng, là hắn hiểu được, trong hoàng cung tuyệt đỉnh cao thủ rất nhiều. Tiên thiên cường giả càng là số lượng cũng không ít, mà lại tại đại hạ nhân hoàng thiếp thân cấm vệ, thực lực nghe nói yếu nhất đều là nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn có một số tiên thiên cường giả tỏa chấn, còn có các đại môn phái, cao thủ như mây, có chút đại hạ hoàng tử tu vi đã sớm đạt đến tiên thiên cảnh giới, tự nhiên không thể qua loa đại ý. Không thiên hạ vô địch, vĩnh không xuống núi. Vì mạng nhỏ nghĩ, Hạ Trần cắn răng, vẫn là thành thành thật thật qua lấy đi. Nếu là để người ta biết hắn hiện tại có thể tu luyện, thậm chí vẹn vẹn mấy ngày thì tu luyện đến tam lưu cảnh giới chắc chắn dẫn nổi sóng. Thậm chí có thể đưa tới nội bộ hoàng tộc hoàng tử khác kiêng kỵ, phái người xử lý hắn, còn có thể đương đại đại hạ nhân hoàng trực tiếp đem hắn giam giắc. Dù sao trước đó là bởi vì không có võ đạo tư chất mới bởi vậy bị lưu đày tại cái này một cái tổ địa, theo mà tránh được một kiếp, bảo trụ một nho nhỏ mệnh. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình bại lộ, cho nên dẫn tới họa sát thân. Thế giới này quá nguy hiểm, không có có thực lực vô địch tuyệt đối không thể bại lộ chính mình bất luận cái gì bí mật. Cứ như vậy, Hạ Trần mỗi ngày sáng sớm, quét rác, gánh nước, trồng rau, nhổ cỏ, thậm chí chọn nước bẩn đều không có chút nào lời oán giận. Yên lặng mỗi một ngày đánh thẻ. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt 3 năm qua đi. Trong 3 năm, Hạ Trần ngày qua ngày bản phận sinh hoạt, bình thản không có gì lạ, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Trong lúc đó có một số tạp dịch chịu đựng không nổi khô khan sinh hoạt, vụng trộm chạy đi, đáng tiếc rất nhanh liền bị tổ địa thủ vệ trực tiếp bắt trở lại. Mà lại bắt trở lại những cái kia tạp dịch xuống tràng rất thảm, trực tiếp bị trước mặt mọi người xử tử, gian đe. Còn lại bọn tạp dịch từng cái dọa đến tim mật muốn nức, hận không thể chạy khỏi nơi này, nhưng Hạ Trần tâm lý nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Bởi vì liền xem như người khác xin hắn rời đi, hắn cũng kiên quyết không rời đi nơi này. Nói đùa cái gì, tại trong mắt người khác nơi này có lẽ buồn tẻ không thú vị, nhưng trong mắt hắn nơi này quả thực cũng là một cái phong thủy bảo địa a. Mỗi ngày cũng là quét rác, múc nước, trồng rau tới phân, còn có thể đánh một chút thẻ, thời gian dễ dàng còn có thể thu được các loại công pháp bí tịch đang dược. Khoan hay nói, tại công pháp bí tịch linh đan trợ giúp dưới, Hạ Trần tu vi công lực đó là xoạt 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 dâng đi lên, đánh chết cũng không rời đi. Tại trong 3 năm này, Hạ Trần có thể nói là lật khắp toàn bộ tổ địa, trong trong ngoài ngoài, ngoại trừ phía sau núi một chỗ cấm địa, còn có một cái khác tổ lăng không thể đi vào bên ngoài, địa phương khác cơ bản đi khắp. 3 năm trong lúc đó, hắn tại tổ địa các cái địa phương vừa đi vừa về đánh thẻ, thu được đại lượng công pháp bí tịch. Trong đó tại tổ miếu bên trong đánh thẻ thu hoạch được Ngũ Đế Quyền, Hắc Thiết Kim Thân trở công pháp bí tịch. Xem ảnh 1. Ngũ Đế Quyền chính là đại hạ Ngũ Đế khai sáng một môn cường đại quyền pháp, uy lực cường hãn, tu luyện giả có thể ngưng tụ Ngũ Đế Quyền ý. Hắc Thiết Kim Thân là một môn luyện thể công pháp, luyện đến đại thành thân thể giống như hắc như sắt thép cứng rắn, cường hãn, đao thương bất nhập. Tại mặt khác một tòa đã từng đại hạ thái tổ khởi binh trên điểm tướng đài, đánh thẻ thu được thái tổ trưởng quyền, Man Nhu quyền trở bí tịch. Còn có tại dược trì đánh thẻ, đạt được các loại linh đan linh dược, Bách Thảo đan, Nguyên Khí đan, Thối Thể đan, Tẩy Tủy linh dược vân vân. Bách Thảo đan không nói, Nguyên Khí đan là một loại gia tăng nguyên khí linh đan, hiệu quả so Bách Thảo đan tốt hơn nhiều, mà Thối Thể đan là một loại có thể thối luyện thân thể tăng cường huyết khí đan dược. Đến mức Tẩy Tủy linh dược thì là một loại dược dịch. Nghe đồn là đại hạ thái tổ đã từng nấu luyện được một loại Tẩy Tủy linh dịch, có thể tăng cường một người gân cốt tiềm năng, thậm chí cải thiện tư chất. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, ở một tòa đã từng thái tổ khởi binh giết yêu thú tế cờ một tòa trên tế đàn, đánh thẻ thu được Long Tượng Phục Ma công cái môn này đỉnh cấp công pháp. Long Tượng Phục Ma, nghe đồn chính là cực kỳ đỉnh cấp tu luyện công pháp, tu luyện tới tầng thứ 10 thì sẽ có được 10 long 10 tượng chi lực. 10 long 10 tượng chi lực là bực nào khái niệm? Liền xem như có một số khoa trương, nhưng Hạ Trần cảm giác khẳng định cường đại vô cùng. Đi qua những năm này tìm tòi, Hạ Trần minh bạch, tổ địa bên trong chỉ có 3 cái địa phương là có thể lặp lại đánh thẻ thu hoạch được đồ vật. Một cái là tổ miếu, một cái là dược trì, một cái là tế đàn, còn lại địa phương đều là chỉ có thể ở chỗ đó đánh thẻ một lần, hai lần, hoặc là mấy lần liền không có. Bất quá còn có 2 cái địa phương không có đi qua, tổ địa phía sau núi, đó là cấm địa, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần chỗ đó, kẻ trái lệnh trảm. Còn có một nơi khác, cái kia chính là tổ lăng, nghe nói ở bên trong là thái tổ hoàng đế đã từng vì chính mình tu kiến lăng mộ, về sau tu đến một nửa liền từ bỏ. Coi như lại hiếu kỳ, lại nghĩ đi, Hạ Trần cũng không dám mạo hiểm. Dù là 3 năm qua đi, Hạ Trần thực lực đã từng bước một vững bước đột phá đến nhị lưu cảnh giới đại viên mãn tầng thứ cũng không dám vọng động. Hậu sơn cấm địa là có một đám thủ vệ, thái tổ lăng mộ một dạng có một đám thủ vệ, huống chi còn có một vị thủ linh lão nhân. Hạ Trần rất rõ ràng, thủ linh lão nhân thực lực thâm bất khả chắc, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình. Ngày này, Hạ Trần như thường ngày bình thường đến dược trì quét dọn. Hệ thống, đánh thẻ. Hắn một bên quét dọn biến đổi tâm lý mặc niệm. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được long huyết đan một bình, 10 hạt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hạ Trần ánh mắt sáng lên, đánh thẻ thu được sản phẩm mới đan dược. Long huyết đan. Hắn ngạc nhiên xem xét loại đan dược này, vẫn là 3 năm qua lần thứ nhất thu hoạch được, một bình nhỏ, trọn vẹn 10 hạt đan dược a. Long huyết tráng cốt đan, tên như ý nghĩa, thì là có một loại cường đại tôi thể hiệu quả, cường gân kiện xương, tăng cường thể phách, dùng để trợ cấp tu luyện Long Tượng Phục Ma công là không thể tốt hơn. Quá tốt rồi, ta Long Tượng Phục Ma công rốt cục có hy vọng luyện xong rồi. Hạ Trần gương mặt hưng phấn, nhịn xuống nội tâm trực tiếp muốn ăn xúc động. Hắn trước thành thành thật thật, giữ khuôn phép quét xong chỗ, làm xong nhiệm vụ hôm nay mới trở lại trụ sở của mình. Thử một chút hiệu quả. Gian phòng bên trong, Hạ Trần không kịp chờ đợi lấy ra cái kia một bình long huyết đan. Ùng ục. Hắn đổ ra một hạt long huyết đan một miệng ăn vào, nuốt vào cái bụng. Đan dược vừa vào thể, nhất thời hóa thành một cỗ bàng bạc dòng nước ấm khuyết tán thân thể toàn thân, chạy xuôi toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào. Ngao. Giờ phút này, Hạ Trần thể nội ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, phản phất có được long ngâm giống như tê, chấn động tâm hồn. Trong cơ thể của hắn hiện lên từng tia quang mang, dường như một con rồng như là vang lên gào rú. Giang giác, giang giác. Sau một hồi, thể nội truyền đến giòn nước thanh âm, giống như là phá vỡ một loại nào đó bình chướng cùng trói buộc, khí tức đột nhiên tăng vọt mấy lần. Long Tượng Phục Ma tầng thứ 3, không đủ. Hạ Trần cắn răng một cái, lần nữa đổ ra tất cả long huyết đan, một hơi toàn bộ nuốt vào. Oeng. Nháy mắt, thể nội Long Tượng Phục Ma công điên cuồng vận chuyển, thôn hấp lấy long huyết đan dược lực, một nguồn sức mạnh mênh mông phun ra ngoài. Giang giác, giang giác, Long Tượng Phục Ma công đột phá tầng thứ 4, tầng thứ 5, lực lượng cường đại kéo theo thể nội dược lực không ngừng kéo lên. Oeng một tiếng, Hạ Trần thể nội hiện lên từng đạo khí lưu, giống như từng cái long ảnh đồng dạng xoay quanh bay múa, trọn vẹn 8 đầu long ảnh, thể nội truyền đến từng đợt long tượng tiếng gào thét. Nội lực tại thời khắc này đột phá hàng rào, bước vào nhất lưu cảnh giới, trực tiếp tiểu thành, nhưng Long Tượng Phục Ma công lại cắm ở tầng thứ 8, không cách nào tiến thêm. Đáng tiếc, không có thể đột phá tầng thứ 9. Hạ Trần mở hai mắt ra, có chút tiếc nuối nói ra. Chương 4, cấm địa, yêu ma. Nội lực của ta vừa đột phá nhất lưu võ giả tiểu thành, hiện tại xem như nhất lưu võ giả. Hạ Trần gánh lấy thùng nước đi ra ngoài. Trong lòng một bên tự hỏi, hắn vừa mới hoàn thành đột phá, nội lực tu vi tại nhất lưu cảnh giới, thuộc về nhất lưu võ giả. Nhưng hắn tu luyện có Hắc Thiết Kim Thân viên mãn, nhục thể cường hãn, lực lượng hung mãnh, huống chi vừa mới dựa vào Long Huyết Đan đem Long Tượng Phục Ma công tu luyện đến tầng thứ 8. Trên lý luận tầng thứ 8 có 8 long 8 tượng chi lực, chỉ là lực lượng của thân thể thì hoàn ngược nhất lưu cảnh giới võ giả, thậm chí có lòng tin đối kháng tuyệt thế cao thủ. Nói cách khác, hắn hiện tại vẹn vẹn nhục thân chi lực cũng đủ để chống lại tuyệt thế cao thủ, hiện tại đã có tuyệt thế cao thủ thực lực. Đáng tiếc, không có thể đột phá tầng thứ 9. Bất quá không đợi, từ từ sẽ đến. Hắn có nhiều thời gian, từng chút đem Long Tượng Phục Ma tu luyện tới tầng thứ 10 đại viên mãn, khi đó mới thật sự là cường đại. Một khi tu luyện tới tầng thứ 10 thì có được 10 long 10 tượng chi lực, dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể dốc hết toàn lực, đại tông sư tới cũng không sợ. Các ngươi nghe nói không, lại người chết. Đang nghĩ ngợi, xung quanh đột nhiên truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Chỉ thấy mấy cái tên tạp dịch chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, thấp giọng thảo luận cái gì. Hạ Trần Hiếu Kỳ dựa vào đi, chỉ nghe bên trong một cái nói đến, cũng không phải, ta nghe nói, đêm qua phía sau núi lại chết một người. Bộ dáng kia, lão thảm rồi. Ta vừa mới xa xa nhìn thoáng qua, máu thịt be bét, thân thể cơ hồ bị gặm sạch. Một tên tạp dịch hoảng sợ nói. Một người khác nói ra, tựa như là trong cấm địa có ăn người ác ma. Cái gì ác ma? Ta nghe nói là hậu sơn cấm địa có yêu thú. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Đêm qua có người ở sau núi chết rồi, mà lại tử tướng cực thảm, toàn thân trên dưới cơ hồ bị gặm sạch. Đây đã là 3 năm qua người thứ 3. Hậu sơn cấm địa, Hạ Trần tự nhiên biết, nghe nói qua không ít nghe đồn. Có nói phía sau núi phong ấn cái gì đáng sợ yêu ma, lại có người nói chỗ đó có yêu thú ẩn hiện, chuyên môn ăn người. Tại trong 3 năm, tổ địa có 3 tên tạp dịch tuần tự chết tại hậu sơn cấm địa trước, đêm qua chết một cái là cái thứ 3. Cái này tạo thành không nhỏ khủng hoảng, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đối phía sau núi đứng xa mà trông, thậm chí không dám tới gần chỗ đó. Hậu sơn cấm địa. Hạ Trần như có điều suy nghĩ, lại không có để ở trong lòng. Hắn một mực điệu thấp sinh hoạt, không ai phát giác, thậm chí tận khả năng để mình bị người quên lãng, lúc này mới có thể tốt hơn che giấu mình. Hạ Trần không muốn gây chuyện, cho nên nghe một chút liền xoay người rời đi. Xem ảnh một. Các ngươi ở chỗ này mù nghị luận cái gì? Còn không mau đi làm việc. Lúc này, tạp dịch tổng quản nổi giận đùng đùng đi tới, quát lớn vài tiếng, mọi người lập tức tán đi, nguyên một đám túi đầu đi làm việc chính mình sự tình. Hạ Trần gánh lấy thùng nước, đi tới tổ địa phía sau núi một dòng sông nhỏ. Đánh tốt nước, hắn bản năng nhìn thoáng qua phía sau núi chỗ sâu, chỗ đó yên tĩnh im ắng, thậm chí một chút côn trùng đều vang tiếng chim hót đều không có. Cấm địa, đến cùng cất giấu bí mật gì? Được rồi, ta chính là đánh đấm giả bộ, không liên quan gì đến ta. Hạ Trần lắc đầu, gánh lấy nước trở về, căn bản sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Chính mình trốn còn không kịp, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra mặt, cho nên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Gánh nước, quét rác, trồng rau, một ngày bận rộn rất nhanh liền đi qua. Ban đêm, Hạ Trần yên lặng tu luyện Long Tượng Phục Ma Công, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo long hình luồng khí xoáy, trọn vẹn 8 đầu long ảnh tung bay nhảy múa. Dần dần khí vụ bao phủ, che đậy Hạ Trần thân hình diện mạo, mơ hồ trông thấy 8 đầu long ảnh bao vây lấy một đạo mơ hồ bóng người. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, phảng phất muốn đánh vỡ một loại nào đó giới hạn một dạng. Ai? Vẫn là không có cách nào đánh vỡ hàng rào đột phá tầng thứ 9. Sau một hồi, long ảnh khí vụ từng cái tuôn ra nhập thể nội, Hạ Trần mở hai mắt ra thở dài. Muốn đột phá Long Tượng Phục Ma tầng thứ 9 quá khó khăn, hắn xem chừng, dựa theo tiến độ này ít nhất phải phí tổn mấy năm công phu mới có thể đột phá. Bạch. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo hắc ảnh theo ngoài cửa sổ lướt qua. Hạ Trần trong lòng run lên, hai mắt bắn ra hai bó quang mang, nhìn thấy cái kia một đạo hắc ảnh. Thứ gì? Hắn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ là mình bị người phát hiện? Rất nhanh lại phủ nhận, vừa mới cái kia một đạo hắc ảnh, giống như không là một người, càng giống là một con dã thú chợt lóe lên. Yêu thú. Hạ Trần hai mắt nheo lại, suy nghĩ một chút vẫn là đứng dậy nhảy lên thì theo cửa sổ nhảy ra ngoài, giống như một đạo như quỷ mị cấp tốc đuổi theo. Hắn vừa mới tại tu luyện, nếu là có người nhìn thấy hắn tu luyện khẳng định bại lộ, cho nên nhất định phải truy đi ra xem một chút đến tận cùng. Siêu siêu. Trong đêm tối, hai đạo bóng đen một trước một sau lặng yên đi tới phía sau núi. Đây là Hậu Sơn Cấm Địa. Hạ Trần bỗng nhiên dừng lại, kinh nghi nhìn trước mắt tình huống, thế mà đuổi tới Hậu Sơn Cấm Địa tới. Hắn kinh nghi đảo qua bốn phía, vừa vặn nhìn thấy trước mặt hắc ảnh cũng ngừng. Trong bóng tối, một đôi tinh hồng con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân toát ra. Yêu ma. Hạ Trần phản ứng đầu tiên cũng là yêu ma. Nghe nói, trong cấm địa phong ấn một cái cường đại yêu ma. Trước mắt cái bóng đen này, đến cùng là yêu ma vẫn là một con yêu thú. Hắn biết, thế giới này là có yêu thú tồn tại, còn có một số cường đại ma đầu, còn có hung tàn dị tộc. Không chỉ là có nhân loại, trước mắt cái bóng đen này, rất có thể cũng là trong cấm địa ăn người yêu ma không thể nghi ngờ. Giống. Đột nhiên, hắc ảnh há mồm gào thét một tiếng, một cái thiểm dược nhào về phía Hạ Trần. Muốn chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Trần vận chuyển nội lực, toàn thân lực lượng ngưng tụ, thi triển thái tổ trưởng quyền vung tay vung đánh một quyền. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, quyền đầu dường như đập vào thép tấm phía trên, lực lượng cường đại đem hắc ảnh trực tiếp đánh bay xa mười mấy mét. Hạ Trần toàn thân còn quấn từng cái long hình khí tức, tám cái hình rồng khí tức hội tụ tại thân thể, đột nhiên bay lên không trung nhảy lên một cái. Ngũ Đế Phục Ma. Người giữa không trung, giống như một đầu chân long xê dịch, thi triển Ngũ Đế quyền, ngang nhiên đối với ngã xuống đất hắc ảnh đánh ra cường đại nhất quyền. Sau lưng tám cái hình rồng khí tức bay múa, ẩn ẩn ngưng tụ ra một tôn to lớn đế vương hư ảnh, đó chính là Ngũ Đế quyền một tia tinh túy. Oeng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, mặt đất nổ tung một vài gạo hố to, hắc ảnh nằm ở bên trong không nhúc nhích, không một tiếng động. Hạ Trần rơi xuống đất xem xét, mới nhìn rõ ràng trong hầm hắc ảnh, thế mà là một người. Chỉ là người này có chút kỳ quái, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, dường như nhập ma một dạng mất lý trí. Là một tên thủ vệ. Hạ Trần đồng tử co rụt lại, nhìn thấy trên người đối phương ăn mặc, còn có một cái thủ vệ lệnh bài, hiển nhiên là một tên thủ vệ. Đây là trấn thủ cấm địa thủ vệ, vì sao biến thành bộ dáng này? Phiền phức. Hạ Trần cảm giác được sự tình phiền toái, bất quá còn tốt giết cái này nhập ma một dạng thủ vệ. Hắn nhìn chung quanh, vừa mới chiến đấu động tĩnh khẳng định gây nên người khác chú ý, cho nên quay người lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Quả nhiên vừa đi không bao lâu, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện, ba người đi tới hố to trước. Chết rồi. Một người trong đó mở miệng, thần sắc nghiêm trọng. Tới ba người bên trong có hai cái là tổ địa thủ vệ đội trưởng, một cái khác là lão nhân. Lão nhân này chính là tổ địa thủ linh lão nhân. Chỉ thấy lão nhân một mặt ngưng trọng nói, sự tình phiền toái, cấm địa ma khí càng ngày càng mạnh, thủ vệ đều bị ăn mòn nhập ma. Làm sao bây giờ? Phong ấn càng ngày càng không ổn định, muốn hay không báo cáo? Hai tên thủ vệ đội trưởng thần sắc nghiêm túc hỏi. Thủ linh lão nhân lắc đầu, kinh nghi nói, ta càng tò mò hơn là ai giết hắn, các ngươi nhìn xem, cái này lực phá hoại, còn có lưu lại khí tức đến xem, ít nhất là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Không thể nào. Ngoại trừ ngài, nơi này còn có một cao thủ khác tồn tại. Hai tên thủ vệ đội trưởng hiển nhiên rất giật mình nhìn lấy thủ linh lão nhân. Các ngươi trước đem thi thể xử lý một chút, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào cấm địa. Thủ linh lão nhân nói xong thì vội vã lách mình rời đi. Chương 5, 10 long 10 tượng. Ngày thứ 2, sáng sớm. Hạ Trần đứng dậy, gánh lấy cái chổi ra cửa. Vừa ra môn, đã nhìn thấy số lớn tạp dịch chính tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám kinh hãi nhìn lấy phía trước. Lại người chết. Lần này là thủ vệ. Chết mất hai cái thủ vệ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người nhìn một đám thủ vệ giơ lên hai bộ thi thể rời đi. Hạ Trần xa xa nhìn xem gặp, bị khiêng đi chính là hai tên cấm địa thủ vệ, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lên. Lại chết mất hai cái. Trong lòng của hắn âm thầm mặc niệm, đêm qua mình giết một cái dường như nhập ma thủ vệ, không nghĩ tới, lại chết mất hai cái. Mà lại hai cái này chết đi thủ vệ, khuôn mặt dữ tợn, mơ hồ trông thấy móng ngón tay thật dài, biến thành đen, xem ra cùng đêm qua giết cái kia mở dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong cấm địa có cái gì, thật chẳng lẽ có yêu ma quấy phá. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Lúc này, trước đám người mặt, thủ linh lão nhân mở miệng răn dạy. Hắn nói ra, từ hôm nay trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào hậu sơn cấm địa bên ngoài 800m phạm vi, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Tốt, các làm các sự tình. Tản tản. Giao phó xong, tản ra mọi người sau thủ linh lão nhân liền đi. Hạ Chân một mặt bình tĩnh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn không để ý đến, càng không có để ý, không liên quan tới mình sự tình không để ý tới. Nếu không phải đêm qua hắc ảnh đi qua cửa phòng của mình, khả năng cũng sẽ không đuổi theo ra đi, cho nên những này là cùng hắn không có quan hệ gì. Thanh thanh thật thật mỗi ngày quét dắp gánh nước đánh một chút thẻ, thời gian phong dong tự tại. Rất nhanh, Hạ Trần liền đi tới dược trì bên ngoài. Hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Hắn quét sạch rơi vào diệp, tâm lý mặc niệm lấy. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được long huyết đan một bình. Quả nhiên, hôm nay đánh thẻ lại lấy được một bình long huyết đan, để Hạ Trần mừng rỡ không thôi. Long huyết đan có thể là đồ tốt ta, có thể tăng tốc chính mình long tượng phục ma công tiến độ tu luyện, muốn đến chỉ cần long huyết đan đầy đủ liền có thể nhanh chóng đột phá, tu luyện tới tầng 10 đại viên mãn. Xem ảnh một. Hoàn thành hôm nay một ngày làm việc, Hạ Trần ăn cơm, vội vàng quay trở về trụ sở của mình. Thẳng đến đêm khuya, Hạ Trần mới lấy ra long huyết đan, chuẩn bị phục dụng. Ùng ục. Trong phòng, Hạ Trần một miệng nuốt vào 5 hạt long huyết đan, vào miệng tan đi. Một cỗ bàng bạc nhiệt lượng tuôn ra nhập thể nội, khuyết tán toàn thân. Hắn vội vàng vận khởi long tượng phục ma công không ngừng luyện hóa hấp thu dược lực, tại long huyết đan cường đại dược lực thôi thúc dưới, vốn là kẹp lại bình chướng dần dần buông lỏng. Bất quá cái này một cái bình chướng cường đại kiên cố, vô luận trùng kích bao nhiêu lần đều không thành công đột phá, dược lực dần dần bắt đầu giảm bớt. Gặp này, Hạ Trần dứt khoát lần nữa đem sau cùng 5 hạt đan dược một thanh nuốt vào. Oeng. Theo sau cùng 5 hạt long huyết đan cửa vào, hóa thành một cỗ bàng bạc dược lực dung nhập thể nội, nhanh chóng khuyết tán toàn thân bên trong. Giờ khắc này, long tượng phục ma công đột nhiên ra tốc vận chuyển, tốc độ chợt tăng gấp đôi, 8 đầu long ảnh cùng nhau ở chung quanh lăn lộn xoay quanh, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Từng hồi rồng gầm, 8 đầu long ảnh cùng nhau du lên, thể nội đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức, đầu thứ 9 long ảnh dần dần theo thể nội tuôn ra. 9 con rồng ảnh trên dưới xoay quanh, tản ra khí tức cường đại. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Hạ Trần thể nội một loại nào đó bình chướng rốt cục đánh vỡ, long tượng phục ma công một lần hành động bước vào tầng thứ 9. Rốt cục đột phá. Hạ Trần mơ màng tỉnh lại, cả người tản ra khí tức cường đại, 9 con rồng ảnh tại thân thể bốn phía vừa đi vừa về xoay quanh bay múa. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, thân thể tố chất, lực lượng chờ một chút đều phải đến kinh người để cao. Long tượng phục ma tầng thứ 9, 9 long 9 tượng chi lực, nhất quyền dường như có thể đánh phá hư không, cảm giác cường đại khiến người ta mê muội. Đương nhiên, Hạ Trần biết đây là sau khi đột phá một loại giả tượng thôi. Long tượng phục ma công rốt cục đại thành, còn kém tầng cuối cùng thì viên mãn. Hạ Trần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rốt cục nấu đến một bước này. Vẹn vẹn lực lượng của thân thể, liền có nghiền ép tiên thiên cao thủ thực lực cường đại, thậm chí có thể đánh bại đồng dạng tông sư cường giả. Nếu là tu luyện tới tầng 10 đại viên mãn, đại tông sư trước mặt đều có thể trực tiếp đánh nổ. Quả nhiên, 10 long 10 tượng chi lực có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối là một môn cường đại luyện thể công pháp. Hạ Trần tâm lý thật cao hứng, còn kém tầng cuối cùng thì viên mãn, đến lúc đó, cho dù là đại tông sư đều có thể nhất quyền đánh ngã. Nội lực tu vi mới nhất lưu tầng thứ, còn kém một chút. Rất nhanh, hắn phát giác được nội lực của mình kém nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi đi lên mới được. Giao ma thổ nạp pháp tu luyện, chí ít có thể tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong cấp độ, thậm chí có thể đột phá càng cao tầng thứ, niết bàn thoát phàm. Xem ra, gần nhất muốn càng nhiều đi dược trì đánh dấu, thu hoạch được các loại đan dược đến trợ cấp tu luyện mới được. Hạ quyết tâm, Hạ Trần bắt đầu một vòng mới tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày vòng đi vòng lại, quét rác, gánh nước, chọn phân, trồng rau, đánh thẻ, sinh hoạt buồn tẻ lại không vô vị. Cứ như vậy, Hạ Trần đi tới đi lui tại tổ miếu, dược trì, tế đàn ở giữa không ngừng bận rộn, đánh thẻ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng vững dạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt nhoáng một cái, 7 năm trôi qua. Tổ miếu trước, Hạ Trần khoan thai quét lấy trong viện lá rụng, bên cạnh một gốc dưới cây cổ thụ, còn ngồi đấy mấy tên tạp dịch ở nơi đó nghỉ ngơi. Tại cái này thời gian 7 năm bên trong, Hạ Trần đại đa số tại dược trì đánh thẻ, đạt được đại lượng linh đan diệu dược, còn có không ít thiên tài địa bảo, thực lực liên tục tăng lên. Có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Hiện nay, nội công của hắn tu vi đã sớm bước vào tuyệt đỉnh hàng ngũ cao thủ. Ma nhục thân tu luyện, Long Thượng Phục Ma công sớm tại 1 năm trước đã đột phá tầng thứ 10 cảnh giới viên mãn, thân có 10 long 10 tượng chi lực chi lực. Giơ tay nhấc chân đều tản ra một cổ phái nhiên đại lực, 10 long thập tượng, lực lớn vô cùng, có thể nói là dốc hết toàn lực. Vẹn vẹn nhục thân chi lực liền đã có thể sánh ngang đại tông sư, thậm chí có thể nghiền ép đồng dạng phổ thông đại tông sư mà không có vấn đề chút nào. Nhưng nội lực lại kẹt tại một cái bình cảnh miệng, không cách nào đột phá tiên tiên tầng thứ, tựa hồ có cái gì chặn đột phá của mình. Tiên tiên, đến cùng như thế nào đột phá? Một bên quét lấy chỗ, Hạ Trần trong lòng yên lặng tự hỏi vấn đề này. Kỳ thật sớm tại 5 năm trước liền đã đột phá nhất lưu, bước vào tuyệt đỉnh hàng ngũ, nhưng chính là không có cách nào đột phá tiên tiên cái này khảm. Tại đại hạ hoàng triều bên trong, tuyệt đỉnh cao thủ đã coi là cao thủ, tiên tiên cường giả số lượng không nhiều, mà đại tông sư càng là phượng mao lân giác. Một số tông môn bên trong ngược lại là có không ít, nhưng cũng không thấy nhiều. Cho nên, trên lý luận Hạ Trần hiện tại coi là một tên cao thủ, phối hợp với Long Tượng Phục Ma công 10 long 10 tượng chi lực nhục thân chi lực, đại tông sư gặp đều phải quỳ. Nhưng hắn cũng không hài lòng, thực lực có, nhưng cũng không phải là vô địch, cho nên Hạ Trần quyết định tiếp tục bình bình đạm đạm cầu thả đi xuống. Hô, thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua. Quét sạch hoàn tất, Hạ Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng của hắn hơi xúc động, chính mình bị đưa đến nơi này đã có 10 năm, dòng dã 10 năm. Từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng sẽ không, đến bây giờ có được lấy một thân cường đại tuyệt đỉnh cao thủ nội công, còn có thể so với đại tông sư cường đại nhục thân thể phách, có thể nói là 10 năm như một ngày. Bởi vì cái gọi là chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, hắn đã xưa đâu bằng nay. Nhưng Hạ Trần hay là không muốn ngoi đầu lên, cảm thấy mình thực lực không đủ, không có vô địch thiên hạ thực lực tuyệt đối không ra đi. Mặc kệ, trước hoàn thành hôm nay đánh thẻ. Đang nghĩ ngợi, hắn đi tới trước mặt dược trì. Hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Trong lòng của hắn mặc niệm nói. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được luyện thần đan. Lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 6, đột phá, thiên thiên. Luyện thần đan. Phía sau núi, dòng suối nhỏ bên cạnh, Hạ Trần hưng phấn đánh giá trong tay một bình đan dược. Đây là luyện thần đan, một loại có thể tăng lên linh hồn ý chí chân quý đan dược. Thần, cũng là thần hồn ý chí. Võ giả tu luyện, tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được, tinh nguyên, khí huyết, thần hồn, ba cái hợp nhất đạt tới đỉnh phong, đánh mở thiên địa chi tiểu, dẫn thiên địa linh khí nhập thể mới có thể thủy biến, thành tựu tiên thiên. Đây chính là tiên thiên ảo diệu. Cho tới nay, Hạ Trần thì mơ hồ đã nhận ra trạng thái của mình, vì sao thẻ ở nơi đó không cách nào đột phá tiên thiên cảnh giới. Có lẽ cũng là cùng thần hồn của mình có quan hệ, tinh nguyên đại biểu cho nội lực, khí huyết đại biểu cho thể nội huyết khí cùng thể chất, thần hồn chính là một người cực kỳ trọng yếu. Thử một chút hiệu quả. Không chần chờ, Hạ Trần đầu tiên là đổ ra một hạt luyện thần đan há miệng thì nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước cấm hòa tan vào thân thể, đại não đột nhiên có một cỗ thư thái cảm giác, dường như tinh thần tại thời khắc này đột nhiên biến đến phát triển. Là một người thần hồn ý thức cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể thấy bên trong. Mà lúc này, tại luyện thần đan trợ giúp dưới, Hạ Trần trong thoáng chốc dường như có thể làm được loại kia nội thị kỳ diệu trạng thái. Thể nội kỳ kinh bát mạch một vừa phù hiện, nhâm đốc nhị mạch như ẩn như hiện, trong lòng minh ngộ, nếu là đả thông nhâm đốc nhị mạch liền có thể câu thông thiên địa cầu nối, dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Bởi như vậy liền có thể đem nội lực thể biến, hóa thành cường đại hơn tiên thiên chân khí, thành tựu tiên thiên. Hiểu rõ điểm này, Hạ Trần có mục tiêu, chính mình kém cũng là thần đoán luyện. Quả nhiên, theo từng hạt luyện thần đan ăn vào, Hạ Trần thần hồn ý thức bắt đầu không ngừng đề cao, dần dần thể nội tình huống càng thêm có thể thấy rõ ràng. Đó là một loại nội thị ý thức trạng thái, có thể rất tốt quan sát tình huống trong cơ thể, thậm chí một chút xíu minh ngộ tu luyện chân lý. Mười khỏa luyện thần đan, đem Hạ Trần vốn là yếu kém thần hồn ý thức thối luyện, tăng lên tới một cái cực đỉnh, rốt cục tinh khí thần tam nguyên cân bằng. Đến đón lấy cần phải làm là tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, xông phá nhâm đốc nhị mạch. Mở. Theo Hạ Trần trong lòng hét lớn, trong thân thể nội lực giống như một cỗ lao nhanh dòng nước lũ, tại cường đại thần hồn ý thức thao tung dưới, cùng huyết khí cùng một chỗ hòa hợp một cỗ. Tam nguyên hợp nhất, bay thẳng nhâm đốc nhị mạch. Oeng. Thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, dường như một đoàn tàu lửa va chạm vách tường, tạo thành kịch liệt chấn động. Cương đại nội lực dung hợp huyết khí cùng thần thức, ba cái hợp nhất phía dưới rốt cục nhất kích xông phá nhâm đốc nhị mạch, một lần hành động phá vỡ thiên địa kiều lương. Ông. Chỉ thấy chung quanh không khí truyền đến một trận tiếng rung, ngay sau đó một khâu nguyên khí khổng lồ theo bốn phương tám hướng cuốn tới, tuôn ra nhập thể nội. Đó là thiên địa nguyên khí, cũng xưng là linh khí. Xem ảnh một. Theo thiên địa linh khí theo tứ phương vào tới, bốn phía cuốn lên một cỗ khí lãng, hoa cỏ bị thổi làm ào 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 chập chờn, cuốn lên đại lượng cảnh khô lá vụn hình thành một cái vòng xoáy. Cái kia tình cảnh, nếu là bị người nhìn thấy khẳng định bị chấn động đến. Đại cổ thiên địa linh khí tuôn ra nhập thể nội, bình thường võ giả không dám dạng này trực tiếp tiếp nhận thiên địa nguyên khí tẩy lễ cùng cọ rửa, khẳng định ngũ tạng lục phủ nổ tung mà chết. Nhưng Hạ Trần khác biệt, tu luyện hắc thiết kim thân, long tượng phục ma công, thân thể cường hãn vô cùng, lực lớn vô cùng không nói, còn có kim cương bất hoại năng lực. Tại bàng bạc thiên địa nguyên khí tẩy lễ dưới, trong thân thể nội lực không ngừng áp xúc, sôi trào, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí rốt cục lột xác thành một loại cao cấp hơn chân khí. Một tia một luồng chân khí diễn sinh, càng ngày càng nhiều, sau cùng toàn bộ nội lực diễn hóa là cao cấp tiên thiên chân khí, trong thân thể lao nhanh bao phủ. Oeng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, chung quanh mấy chục mét bên trong nhấc lên một cỗ khí lãng, cuốn bay cảnh khô lá vụn cùng đại lượng đá vụn. Tại Hạ Trần thể nội tuôn ra từng đạo cường đại long hình khí thể, trọn vẹn 10 cái hình rồng khí thể vừa đi vừa về quay quanh bay múa, dương nhanh múa vút, khí thế ngút trời. Sau một hồi, hết thảy lắng lại, Hạ Trần chậm rãi mở ra hai mắt. Thiên Thiên, rốt cục đột phá. Hắn tự lẩm bẩm, nâng lên hai tay liên lặng cảm thụ được thể nội lao nhanh cường đại chân khí, so trước đó cường đại đâu chỉ mấy chục lần a. Để hắn để phán đoán, mình bây giờ có thể nghiền ép mấy chục cái trước đó chính mình, Thiên Thiên phía dưới căn bản là không có cách cùng Thiên Thiên đánh đồng. Vừa mới động tĩnh có chút lớn, vẫn là đi về trước. Hạ Trần nhìn chung quanh bừa bộn một mảnh, tâm tư nhất động, cả người đằng không mà lên, bóng người trên không trung lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, nơi này tới một người. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Thủ linh lão nhân một đi tới nơi này, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Hắn hai mắt hoảng sợ đánh giá bừa bộn mặt đất, dường như bị một cỗ cường đại khí lãng lật tung, lưu lại khí tức để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Là ai, thế mà ở chỗ này dẫn động thiên địa nguyên khí, khẳng định là có tiên tiên cường giả tới qua. Thủ linh lão nhân một mặt ngưng trọng biểu lộ. Đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào phát giác được sự tồn tại của đối phương, bởi vì hắn chỉ là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, cùng tiên tiên so ra thật ngày đêm khác biệt. Nơi này tới một cái không biết tiên tiên cao thủ, không biết là tốt là hỏng. Nhìn rất lâu, thủ linh lão người thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn lo lắng rời đi. Đại hạ hoàng triều tổ địa phụ cận, có một cái tiên tiên cao thủ tồn tại, việc này không biết tốt xấu. Lúc này, tạo thành lần này động tĩnh kẻ cầm đầu Hạ Trần, đã về tới chỗ ở. Ngày thứ hai, như thường ngày, quét dọn, gánh nước, đốn tủi, thậm chí là chọn phân, cả ngày đều là bình thản như nước, không có không gợn sóng. Không có ai biết hắn là một vị ẩn tàng tiên tiên cao thủ, mà lại nương tựa theo lực lượng của thân thể liền có thể đánh ngã bất kỳ một cái nào đại tông sư. Thực lực như vậy, theo đạo lý tới nói đã rất cường đại, nhưng Hạ Trần như cũ không hài lòng. Bởi vì hắn cảm thấy mình còn rất nhỏ yếu, không có có vô địch thiên hạ thực lực, sửng sốt không có chút nào bại lộ. Ta thực lực bây giờ, cần phải có thể tìm một chút hậu sơn cấm địa đi. Lúc chạm vào tối, ngay tại đốn tuổi Hạ Trần nhìn qua hậu sơn cấm địa, ánh mắt như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Hắn quyết định tìm một chút cấm địa, cần phải không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Cứ như vậy đi dò thám cấm địa, thuận tiện ở bên trong đánh cái thẻ cũng tốt ta. Dù sao còn chưa có đi qua trong cấm địa đánh thẻ đây. Muốn đến nơi này, hắn quyết định phải sớm điểm làm xong việc, sau đó buổi tối tìm một cơ hội len lén lẻn vào hậu sơn cấm địa. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Trong đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Bạch. Hạ Trần giống như một đạo ưu linh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tổ địa thủ vệ. Này một đám thủ vệ không có người phát giác được hắn tồn tại. Cứ như vậy lừa gạt được thủ vệ, Hạ Trần lặng lẽ tiến nhập phía sau núi. Nơi này chính là cấm địa cửa vào. Trong bóng tối, Hạ Trần đứng ở trên một thân cây, yên lặng nhìn phía sau núi chỗ sâu, một đi tới nơi này thì rõ ràng cảm giác được một tia dâm mát khí tức tràn ngập. Quả nhiên có vấn đề. Hạ Trần quan sát một hồi, phát giác được phía sau núi có vấn đề. Chắc không được luôn luôn thường thường có người chết ở chỗ này, nhớ tới trước đó cái kia nhập ma một dạng thủ vệ tâm lý càng xác định. Hắn nhảy lên một cái, thân thể giống như một mảnh lông hồng đồng dạng nhẹ nhàng, phiêu nhiên đã rơi vào hậu sơn cấm địa bên trong, bước vào cấm địa. Hô. Vừa tiến đến, cũng cảm giác một cỗ âm phong thổi mặt, một cỗ hắc khí bao phủ phía trước. Hệ thống, tại cấm địa đánh thẻ. Sau khi đi vào, Hạ Trần không có quên chính sự, trực tiếp mặc niệm đánh thẻ. Chương 7, Hắc Đế luyện thần thuật. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Hắc Đế luyện thần thuật. Trong đầu truyền đến hệ thống băng lanh máy móc nhắc nhở. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hạ Trần trong lòng tuôn ra vẻ vui sướng. Hắc Đế luyện thần thuật chính là đại hạ hoàng triều ngũ đế một trong, Hắc Đế sáng tạo ra cường đại công pháp bí thuật, có thể tăng lên tối luyện thần hồn ý chí. Có truyền ngôn, Hắc Đế luyện thần thuật tu luyện tới cực hạn có thể bảo vệ cầm thần hồn bất diệt, còn có thể luyện hóa thần quỷ tăng lên chính mình, chỉ là không biết thật giả. Mặc kệ thật giả, đạt được Hắc Đế luyện thần thuật Hạ Trần tự nhiên thật cao hứng. Thần hồn của mình tu luyện có chỗ dựa rồi, tinh khí thần tam nguyên tăng lên, kề vai sát cánh, rất nhanh liền có thể lần nữa nên đón đột phá. Ông. Lúc này, trong cấm địa tuôn ra một cỗ hắc khí, âm lãnh, tà ác, mang theo một cỗ ăn mòn, dường như có thể khiến người ta rơi vào ma đạo. Hạ Trần trong lòng lấp liệt, bị một cỗ hắc khí bao phủ, bản năng vận chuyển thể nội cường đại tu vi. Vang một tiếng, hắc khí bị đánh tan. Trong bóng tối, Hạ Trần quanh thân còn quấn từng đạo long hình luồng khí xoáy, mười đầu long ảnh vừa đi vừa về quay quanh, cả người bao phủ một tầng ánh sáng mông lung mang. Bên ngoài nhìn không thấy Hạ Trần hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo, mọi cử động truyền ra từng đợt tiếng long âm. Ma. Hạ Trần hừ lạnh, đưa tay cũng là một quyền đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, hắc khí tán loạn, cường đại quyền thế ù ù bạo phát, xuyên qua hắc vụ lộ ra cấm địa hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Ở trước mắt, xuất hiện một cái thạch trận, phía trên khắc đầy các loại kỳ quái ký hiệu, lóe ra quỷ dị quang mang. Năm cái thạch trụ phân biệt đứng ở một cái phương vị, tạo thành một cái kỳ lạ thạch trận, có lẽ đây chính là cái gọi là phong ấn a. Chỉ là thạch trụ toàn thân đen nhánh, bốc lên một chút hắc khí, dường như bị ô nhiễm, ăn mòn, phong ấn lực lượng xuất hiện yếu kém, vương lòng. Hô, một cỗ hắc khí hội tụ, hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Nhân loại, hiệu trung bản vương, ban cho ngươi trường sinh bất hủ. Hắc ảnh vừa xuất hiện, mở miệng cũng là câu này. Hạ Trần nghe chỉ muốn cười, hắc ảnh nói để hắn hiệu trung, sau đó thì có thể thu được trường sinh bất hủ. Quỷ này lời nói ai mà tin nha? Thái tổ trường quyền. Hạ Trần đột nhiên xuất thủ, thi triển thái tổ trường quyền hai tay vung ra, cường đại tiên thiên chân khí hóa thành một đạo quyền ảnh đánh vào hắc ảnh trên thân. Bình một tiếng, hắc ảnh trực tiếp bị đánh phát nổ. Nhưng rất nhanh, phá nát hắc khí lần nữa tụ hợp gây dựng lại, hóa làm một cái hắc ảnh lại xuất hiện. Xem ảnh một. Vô dụng, bản vương bất tử bất diệt. Hắc ảnh thanh âm đạm mạc truyền đến, mang theo một tia dày đặc. Hắn cười như điên nói, nhân loại, quỳ xuống, thần phục bản vương, ban cho ngươi sức mạnh vô thượng, để ngươi trường sinh bất tử, thiên hạ vô địch. Ồn ào. Hạ Trần hừ lạnh, thân thể nhảy lên một cái, người giữa không trung vận sức chờ phát động, thi triển ra ngũ đế quyền một chiêu. Ngũ đế phục ma. Chỉ nghe quát lạnh một tiếng, 10 cái hình rồng khí kình bay quanh bay múa, lẫn nhau hợp nhất, thế mà hóa thành năm đạo mơ hồ hư ảnh lập tại sau lưng. Đây là Ngũ Đế Quyền. Ngươi là ai, vì sao có thể nắm giữ Ngũ Đế Quyền? Hắc ảnh đột nhiên tức giận gào thét, cường đại ma khí lăn lộn gào thét. Oanh. Nương theo lấy Hạ Trần một quyền đánh ra, Ngũ Đế hư ảnh đồng thời đánh ra một chiêu, lực lượng cường đại ầm vang bạo phát, giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ khắp nơi. Cơ hội trong tích tắc, hắc ảnh bị đánh tan, chung quanh ma khí bị lực lượng cường đại quét sạch không còn, chung quanh thậm chí biến đến trống không lên. Hắc vụ biến mất, ma khí tán loạn. Hạ Trần theo giữa không trung chậm rãi rơi xuống, quanh thân còn quấn 10 cái hình rồng luồng khí xoáy, từng cái dung nhập thể nội, khôi phục bình thường. Vừa mới thi triển một chiêu Ngũ Đế phù ma, ngưng tụ ra Ngũ Đế hư ảnh, chính là một loại quyền ý, là Ngũ Đế quyền tinh túy. Loại quyền ý đó, đối hắc ảnh có cường đại thương tổn. Nơi này quả nhiên phong ấn một tôn yêu ma. Hạ Trần yên lặng nhìn lấy trước mắt thạch trận, năm cái thạch trụ đã khôi phục một chút ánh sáng, hắc khí tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng hiển nhiên không thể tiêu diệt cái bóng đen kia căn nguyên, như cũ tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Hắn đánh giá trước mắt thạch trận phong ấn, trong lòng có một loại suy đoán, cái này yêu ma có phải hay không bị đại hạ hoàng triều trong lịch sử cái kia cường đại nhất Ngũ Đế phong ấn? Hoặc là nói, đại hạ hoàng triều Ngũ Đế, mỗi một cái đều đến qua nơi này, thậm chí thân thủ ra cố phong ấn nơi này yêu ma. Có người đến, đi về trước. Hạ Trần thần sắc nhất động, cảm ứng được mấy cái cố khí tức chính nhanh chóng chạy đến, biết vừa mới động tĩnh đã kinh động đến những người khác. Hắn quay người nhoáng một cái, người như quỷ mị giống như biến mất tại hậu sơn cấm địa. Siêu siêu. Làm hắn sau khi rời đi không lâu, rất nhanh liền có ba người nhanh chóng chạy tới nơi này. Ba người vừa đến, nhìn đến trước mắt một mảnh hỗn độn, lưu lại cường đại chân khí nhất thời kinh hãi đến ba người. Vừa mới có người đến qua. Người cầm đầu chính là thủ linh lão nhân, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Vừa mới có người xâm nhập cấm địa, hơn nữa còn xúc động phong ấn, tựa hồ tại nơi này phát sinh một lần đại chiến, có cường đại chân khí lưu lại, ít nhất là một vị tiên tiên cường giả. Thủ linh lão nhân ngưng trọng nói ra. Một bên hai vị thủ vệ đội trưởng thần tình nghiêm túc. Hai người khẩn trương nhìn lấy thạch trận, mắt trong mang theo vẻ hoảng sợ cùng cảnh giác. Phong ấn càng ngày càng bất ổn. Một tên thủ vệ đội trưởng hốt hoảng nói ra. Một người khác lấy lo lắng nói, phong ấn bất ổn, ma vương rất có thể sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ thán. Tộc lão, làm sao bây giờ? Hai người cùng nhau nhìn lấy lão nhân. Thủ linh lão nhân thần sắc nghiêm trọng, có thể làm sao? Toàn bộ đại hạ hoàng triều lại không có năng lực đến đây chữa trị phong ấn người. Thiên hạ tông môn dục dịch, đại hạ long mạch căn cơ bị hao tổn, phong ấn vỡ tan, muốn áp chế không nổi bên trong tôn này ma vương. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Thủ linh lão người thở dài bất đắc dĩ một tiếng, dường như già đi rất nhiều. Làm thủ linh lão nhân, đời đời kiếp kiếp trấn thủ tại chỗ này, kỳ thật chính là vì chăm sóc phong ấn. Chỉ có thành tựu thủ linh người mới thật sự hiểu. Đại hạ hoàng triều cái này một cái tổ địa vì sao thu kiến, chính là vì dùng đại hạ hoàng triều long khí chấn áp nơi này ma vương. Ba người nhanh chóng rời đi, không dám ở nơi này dừng lại quá lâu, rất dễ dàng bị ma khí xâm lấn sau đó nhập ma trở thành khối lỗi. Bọn họ vừa rời đi, thạch trận phía trên thì tuôn ra một chút hắc khí. Đáng chết phong ấn, bản vương sớm muộn cũng sẽ xé nát nó lại thấy ánh mặt trời. Trong bóng tối truyền tới một kinh khủng tiếng gầm gừ. Cái kia đang giận tiểu tử, thế mà nắm giữ ngũ đế quyền, chẳng lẽ hắn là đại hạ hoàng tộc? Trong hắc vụ, một tôn đang sợ hắc ảnh ra sức dãy rủa, gào thét. Trên thân quấn quanh lấy năm đầu quang mang lấp lóe xích sát. Nó cũng là bị phong ấn ở nơi này ma vương, nhưng phong ấn lực lượng yếu bớt, xuất hiện vết rách, dẫn đến phong ấn yếu bớt, mới khiến cho ma vương có thoát khốn cơ hội. Một khi nó thoát khốn, vậy sẽ làm cho cả đại hạ hoàng triều sinh linh đồ thán. Một bên khác, Hạ Trần lặng lẽ về tới trong phòng. Hắn quay người đi vào gian phòng một cái tầng hầm, nơi này là hắn trong 10 năm trong bóng tối móc ra một cái dưới đất mật thất. Chính là vì phòng ngừa tu luyện bị người phát giác phát hiện móc ra. Bên trong mật thất dưới đất, Hạ Trần thần tình nghiêm túc. Hậu sơn cấm địa phong ấn yêu ma rất cường đại, lấy ta hiện tại năng lực căn bản không có cách nào đối phó, nếu là nó chạy ra ngoài chẳng phải là hỏng ta bình thản thời gian. Hắn lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, trong lòng quyết định, muốn xử lý cái này yêu ma, tránh khỏi chạy ra đến phá hủy chính mình cuộc sống an ổn. Xem trước một chút hắc đế luyện thần thuật. Hạ Trần bình phục tâm tình, bắt đầu rút ra vừa mới tại Hậu Sơn cấm địa đánh thẻ lấy được khen thưởng. Hắc đế luyện thần thuật. Rút ra, tu luyện. Theo hắn mặc niệm một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ liên quan tới hắc đế luyện thần thuật to lớn trí nhớ tràn vào trong đầu, sâu sắc linh hồn. Chương 8, thần niệm, ma ảnh. Ông. Một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, ý thức phá thể mà ra. Đó là thần niệm. Hạ Trần cảm giác rất mới lạ, trước đó có thể nội thị, nhưng bây giờ lại có thể thần niệm ly thể, không ngừng khuyết tán đến bốn phía. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, phản phất có được một loại hoàn toàn mới hình ảnh, có thể rõ ràng nhìn gặp hết thảy xung quanh, thậm chí so nhìn bằng mắt thường nhìn thấy rõ ràng hơn, càng huyền diệu hơn. Có người nói, dũng tâm nhìn thế giới càng chân thực, càng kỳ diệu hơn, có lẽ cũng là loại cảm giác này. Mà lại Hạ Trần mơ hồ nhìn thấy trong không khí rời rạc một số ánh sáng, khí tức, thần niệm đụng một cái tiếp xúc cũng cảm giác rét lạnh lạnh vô cùng dễ chịu. Linh khí. Trong lòng của hắn minh ngộ, lập tức ý thức được đây chính là linh khí. Thần niệm có thể trông thấy thiên địa linh khí, thậm chí có thể chạm đến, bắt được những linh khí này, từng cái kiểm chế tại thần niệm bên trong mang về thể nội. Có lẽ đây chính là thần niệm mang tới chỗ tốt. Lúc này, Hạ Trần một bên tu luyện hắc đế luyện thần thuật, một bên nỗ lực mở rộng chính mình thần niệm phạm vi bao phủ. 10m, 50m, 100m, vẫn còn tiếp tục, không có đạt đến cực hạn. Làm thần niệm mở rộng đến 1000m thời điểm rốt cục không thể tiếp tục được nữa, đạt đến cực hạn, thậm chí có một loại cảm giác quỷ bại. Hắn trong lòng hơi động, thần niệm giống như thủy triều quay trở về tới thể nội. Hô, tốt cảm giác huyền diệu. Hạ Trần mở ra hai mắt, mật thất bên trong nhất thời lóe qua hai đạo điện quang, tê sắc vô cùng. Đó là thần niệm cường đại dấu hiệu thể hiện, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối với hắc đế luyện thần thuật, hắn vừa mới tu luyện nhập môn, cũng đã để hắn ngưng tụ thần niệm, có thể dùng thần niệm dò xét phương viên 1000m phạm vi. Xem ra, muốn nhiều đi dược chỉ đánh thẻ thu hoạch được luyện thần đan. Hạ Trần yên lặng làm ra quyết định. Một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Trần dậy thật sớm, gánh lấy cái chổi đi tới dược chỉ bắt đầu mới một ngày làm việc. Hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Một bên quét rác, Hạ Trần tâm lý mặc niệm nói. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngưng thần đan một bình, 10 viên. Xem ảnh một. Hôm nay đánh thẻ, thế mà đạt được một loại khác đan dược, ngưng thần đan, là một loại so luyện thần đan càng cao hơn một cấp đan dược. Hơn nữa còn là chuyên môn thối luyện tăng lên thần niệm đan dược, để Hạ Trần mừng rỡ không thôi. Hắn chú ý tới bốn phía không người về sau, trực tiếp đổ ra hai hạt ngưng thần đan, ngửa đầu một miệng nuốt vào. Đan dược vào miệng, hóa thành một cỗ năng lượng rót vào đại não, thần niệm nhất thời sinh động, giống như sôi trào nước sôi một dạng. Hắn vận chuyển hắc đế luyện thần thuật bắt đầu hấp thu dược lực, từng chút để cao lấy thần niệm cường độ, tại dược lực trợ giúp dưới, thần niệm lại một lần nữa đột phá. 1000m, 1.500m, 2000m, 3000m. Một viên tiếp lấy một viên đan dược ăn hết, hắc đế luyện thần thuật không ngừng vận chuyển, càng lúc càng nhanh, thần niệm càng cường đại kiên cố. Đã ăn xong 10 khỏa ngưng thần đan, Hạ Trần thần niệm đã mở rộng đến 9000m cực hạn, dường như cũng không còn cách nào đột phá cực hạn này. Lúc này thời điểm, hắn thần niệm bao phủ cơ hồ toàn bộ tổ địa, tất cả mọi thứ đều rõ ràng hiện ra trong đầu. Triệu Nghĩa, ngươi làm gì, còn không ngừng tay? Thần niệm bên trong đột nhiên cảm ứng được một tiếng tức giận quát lớn truyền đến. Hạ Trần kinh ngạc phía dưới nhìn kỹ lại, thần niệm phía dưới, nhìn thấy một đám tạp dịch thất kinh chạy tứ tán. Ở phía trước đang có lấy một đám thủ vệ nằm trên mặt đất, có trên thân còn chảy máu. Một tên thủ vệ đội trưởng tức giận chừng lấy người trước mắt. Hắn toàn thân bốc lên hắc khí, tay nắm một thanh đao, huyết dịch tích tích đắp đắp trở xuống, dưới chân mới giẫm lên một cỗ thi thể, vừa mới chết không lâu. Người này lại là một cái khác thủ vệ đội trưởng, hắn làm sao nổi điên, thế mà còn giết người. Hắc hắc hắc. Tên kia thủ vệ đội trưởng hắc hắc tà tiếu. Hai mắt hiện ra hừng quang, toàn thân bốc lên một chút hắc khí. Hắn nhập ma. Các ngươi ngăn không được bản vương, từ bỏ dễ rồi đi. Nhập ma thủ vệ đội trưởng nhe răng cười, kéo lấy nhuốm máu trường đao từng bước một đi hướng mọi người. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mọi người hoảng sợ nhìn lấy hắn. Cái này thủ vệ đội trưởng đột nhiên phát cuồng, một đao một cái giết mấy tên thủ hạ. Thậm chí vừa đối mặt đả thương nặng một tên khác thủ vệ đội trưởng. Tình huống nguy cấp. Nghiên xúc, còn không ngừng tay. Đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, một đạo thương lão nhân ảnh cấp tốc bay lượn mà tới, ngăn tại cái kia nhập ma thủ vệ đội trưởng phía trước. Người tới chính là thủ linh lão nhân, một mặt nộ khí. Hạ Trần kinh ngạc nhìn thủ linh lão nhân, khí tức cường đại, thể nội cường đại nội lực mãnh liệt, khí lưu cuốn lên cát bụi tràn ngập. Nhưng đối diện nhập ma thủ vệ đội trưởng, lại một mặt tà tiếu, hoàn toàn biến thành người khác. Hắn cười gần nói: Lão già kia, ngăn cản bổn tọa xuất thế, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Yêu nghiệt, không được làm cản. Thủ linh lão nhân nổi giận, hội tụ toàn thân nội lực ngang nhiên thi triển tuyệt học, đánh ra cường đại nhất trưởng. Bành! Một tiếng nổ tung, thủ linh lão thân thể người giống như rơm rạ đồng dạng ngang bay ra ngoài, đập xuống đất, miệng phun máu tươi bị trọng thương. Một vị tuyệt đỉnh cao thủ, thế mà bị nhất kích đả thương nặng. Cái kia nhập ma thủ vệ, hiển nhiên thực lực đã đạt tiên tiên cảnh giới, một thân ma khí khủng bố. Hừ, cái này đệ nhất thủ linh người không chịu nổi một kích. Nhập ma thủ vệ một mặt khinh thường, toàn thân hắc khí phun trào, sau lưng có một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện, dọa sợ mọi người. Tộc lão, ma vương ăn mòn Triệu Nghĩa, làm sao bây giờ? Một tên khác thủ thương đội trưởng hoảng sợ mà hỏi. Thủ linh sắc mặt lão nhân khó coi, trong lòng cuối cùng, cái này xong đời. Ai, thật sự là phiền phức. Chính nhìn lấy một màn này, Hạ Trần trong lòng thở dài. Vốn là không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng nhìn tình huống mặc kệ không được. Nếu để cho cái này yêu ma thai họa đi xuống, chính mình chỗ nào còn có thể an ổn ở chỗ này lăn lộn cuộc sống. Cho nên, lần này là không thể không quản. Thôi, ai để ngươi chạy ra đến gây chuyện? Hạ Trần trong lòng cân nhắc, làm ra quyết định. Chính trùng hợp lúc này, đỉnh đầu bay xuống một mảnh lá cây. Khô héo lá cây rơi vào trước mặt, Hạ Trần trong lòng hơi động, thân thủ nắm lá cây, thể nội cường đại tiên tiên chân khí rót vào trong đó. Còn có một cỗ cường đại thần niệm rót vào trong đó, nhất thời quang mang lấp lóe, phong mang tất lộ. Đi. Chỉ thấy Hạ Trần nhẹ nhàng hất lên, lá cây vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Nhập Ma thủ vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, xách đao đi hướng thủ linh lão nhân. Hắn toàn thân ma khí ngưng tụ, giơ cao lên trường đao, một cô đáng sợ phong mang phun ra nuốt vào, liền muốn một đao kết liêu trước mắt thủ linh lão nhân. Lão già kia, lên đường đi, ngăn cản bản vương xuất thế người, đều sẽ thành bản vương tế phẩm. Tà ác thanh âm vừa dứt, liền muốn một đao vung xuống. Ừm. Đột nhiên, Nhập Ma thủ vệ đội trưởng thần sắc cứng đờ, hướng về một phương hướng nhìn qua. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy một vệt ánh sáng từ đằng xa như thiểm điện phá không mà đến, nhanh đến mức cực hạn. Phúc. Không có thấy rõ sở, thậm chí không kịp phản ứng, tên kia Nhập Ma đội lớn thân thể cứng đờ, mi tâm phá một cái hố. Tại phía sau hắn trên tảng đá, đang cắm một mảnh khô héo lá rụng, phiến lá phía trên còn dính nhuộm một chút vết máu. Làm sao? Hắn há mồm muốn nói cái gì? Thân thể của hắn đột nhiên bành một chút nổ nát vụn, hóa thành vô số thịt nát bay ra ra, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Hô. Một đạo hắc vụ lan lộn, hóa thành một cái mông lung hắc ảnh, nhìn qua bên kia phát ra chấn nộ gào thét. Đáng chết, là ai? Ma ảnh tức giận gào thét một tiếng, kinh hoàng hóa thành một đạo khói đen cấp tốc chạy trốn. Đang lúc này, lại là một mảnh lá rụng như thiểm điện phá không mà đến, bịch một tiếng đánh nát ma ảnh, trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người một mặt chấn kinh, ngơ ngác nhìn trước mắt bay xuống một mảnh lá cây, hóa thành cho bụi biến mất. Không dám tin. Một mảnh lá cây, thế mà miểu sát Nhập Ma tiên tiên thủ vệ đội trưởng, thậm chí còn đánh tan ma ảnh. Chương 9, lá bay miểu sát. Phía sau núi, cấm địa. Lại biến mất một đạo ma niệm. Trong bóng tối, một cái kinh khủng bóng người như ẩn như hiện, trên thân buộc chặt lấy năm đầu cường đại xích sắt. Soạt. Hắn ra sức dây rủa, đáng tiếc bị gắt gao khóa lại. Cái này đáng chết phong ấn, bản vương sớm muộn tránh thoát ngươi. Nhanh, lại không lâu nữa bản vương liền có thể lại thấy ánh mặt trời, đại hạ hoàng tộc phía trên cái kế tiếp cũng đừng nghĩ chạy. Cái kia thanh âm đáng sợ dần dần biến mất, cấm khôi phục bình tĩnh. Chỉ là phong ấn trên trụ đá bò đầy vô số hắc khí, hiển nhiên là bị ăn mòn nghiêm trọng hơn. Mà một bên khác, thủ linh lão nhân cùng chỉ còn lại một tên thủ vệ đội trưởng, chính là một mặt kinh hãi nhìn lấy cắm ở nham trong đá một chiếc lá. Khô héo lá cây dính đầy huyết dịch, thật sâu khảm khám tại trên mặt đá. Vừa mới, cũng là một mảnh lá rụng bay tới, đột nhiên đánh chết Nhập Ma thủ vệ đội trưởng, sau đó lại một chiếc lá đánh tan ma ảnh. Biến cố tới quá nhanh, để mọi người ở đây đều không có thể kịp phản ứng, ma ảnh thì biến mất. Là ai? Thủ linh lão nhân thần sắc nghiêm trọng, trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Hắn theo khô héo trên phiến lá cảm nhận được một cổ chân khí cường đại lưu lại, cách không dùng một chiếc lá thế mà miểu sát một cái Nhập Ma tiên thiên cường giả. Thậm chí còn một lần hành động đánh chết ma niệm, thực lực mạnh làm cho người rung động. Người này thực lực khủng bố, cách không lấy lá cây miểu sát Nhập Ma sau có lấy tiên thiên thực lực thủ vệ đội trưởng. Thủ linh lão tâm tình người ta trầm trọng, cảm thấy hoảng sợ. Một bên thủ vệ đội trưởng suy đoán nói, tộc lão, có phải hay không là hoàng tộc cao thủ tới? Có cái này khả năng. Thủ linh lão nhân lập tức gật gật đầu. Nhưng lại lắc đầu, theo ta được biết, trong hoàng tộc ngoại trừ trong hoàng cung mấy vị không xuất thế tộc lão, còn có đương kim thánh thượng bên ngoài, những người khác không có khả năng có thực lực thế này. Có thể miểu sát tiên thiên, có phải hay không đại tông sư? Thủ vệ đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi mà hỏi. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, có phải hay không là trước đó tại cấm địa phía sau núi xuất thủ vị kia? Thủ linh lão nhân suy tư thật lâu, tham thẳm nói ra, bất kể là ai, tóm lại hắn vừa mới giúp chúng ta giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Có lẽ là vẫn giấu kín ở chỗ này hoàng tộc cao thủ cũng không nhất định. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi này, chăm sóc cấm địa phong ấn là đủ rồi. Thủ linh lão nhân chậm chậm nói xong, trong lòng có một loại cảm giác, cái kia cao thủ nhất định thì giấu ở tổ địa bên trong, chỉ là người ta một mực không có xuất hiện thôi. Xem ảnh một, hoặc là trong bóng tối yên lặng trấn thủ nơi này cũng không nhất định. Ngươi dẫn người xử lý một chút, để tất cả mọi người tản, tất cả mọi người không cho phép tới gần phía sau núi 1000m phạm vi. Lão nhân từng cái truyền đạt mệnh lệnh, tản ra đám người, rất nhanh, liền có một đám thủ vệ tạp dịch bắt đầu thanh lý nơi này. Đối với chuyện này kẻ đầu têu, Hạ Trần căn bản thì không để ý. Giết cái kia ma niệm về sau, Hạ Trần lại khôi phục thường ngày sinh hoạt, hoàn toàn như trước đây điệu thấp, quét rác, gánh nước, chọn phân, đốn tuổi, không có tiếng tăm gì, thậm chí khiến người ta đều nhanh quên hắn tồn tại. Từ khi phát sinh chuyện này về sau, lại không có người dám đặt chân phía sau núi nửa bước, thậm chí tới gần 1000m phạm vi cũng không dám. Thời gian một ngày trôi qua, mỗi ngày quét rác, nhíu nhíu nước, thuận tiện vui sướng đánh một chút thẻ, thu hoạch được các loại ích lợi. Thời gian này cũng coi như qua được hữu tư hữu vị. Bất quá một ngày này, Hạ Trần bị thủ linh lão nhân gọi vào một bên. Vô Trần A, ngươi tới nơi này nhiều năm rồi đi. Thủ linh lão nhân đứng tại trên bệ đá, nhìn trước mắt Hạ Trần. Nhìn lấy lão nhân trước mắt, Hạ Trần thần sắc bình tĩnh trả lời, tộc lão, ta tới này đã có 10 năm. 10 năm A, qua được thật nhanh. Thủ linh lão nhân một mặt cảm khái, nhìn trước mắt Hạ Trần. Trong lòng có chút thổ thức. Nguyên bản đến thời điểm hắn chỉ là một cái 10 tuổi hoa hoa, chỉ chớp mắt thì biến thành một cái hơn 20 tuổi của thiếu niên. Tới nơi này, ngươi có thể từng có lời oán giận. Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi câu. Hạ Trần sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu, lời oán giận, tự nhiên chưa từng có qua. Ai, khổ ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài. Hắn thần sắc nghiêm lại, đột nhiên nói ra, nếu là ngươi có cơ hội rời đi nơi này, ngươi có nguyện ý hay không rời đi, một lần nữa trở lại ngươi chỗ cũ. Rời đi. Hạ Trần sửng sốt một chút tiếp lấy kiên quyết lắc đầu, ta không muốn rời đi, ở chỗ này sống rất tốt, bình bình đạm đạm rất tốt. Thật không muốn rời đi. Lão nhân mi đầu nhíu chặt, thật sâu nhìn chăm chú hắn. Hạ Trần lắc đầu, cự tuyệt nói, không muốn, ta ở chỗ này rất tốt, vì sao muốn rời đi? Lão nhân trầm mặc. Hắn nhìn chăm chú Hạ Trần rất lâu, thâm thẳm nói ra, ngươi chính là đại hạ hoàng tộc cựu hoàng tử, bị liên lụy mới lưu vong tại nơi này, 10 năm, ngươi thì không hề nghĩ rằng muốn trở về. Không trở về, đại hạ hoàng tử đã chết, ta hiện tại chỉ là một cái phổ phổ thông thông người, một cái quét sạch tổ địa tạp dịch. Hạ Trần ánh mắt bình tĩnh nói, không hề bận tâm, thậm chí không có một tia gợn sóng. Cái này khiến thủ linh lão nhân nhịn không được cao nhìn hắn một cái, trong lòng tán thưởng, tính cách thật tốt. Đáng tiếc, không có chút nào võ đạo tư chất tu luyện. Kỳ thật, trong cung vị kia từng đưa tới một đạo thủ dụ, đã miễn sáng ngươi, nếu ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể quay về hoàng cung. Lão nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra dạng này một tin tức. Hạ Trần lại một mặt không hứng thú lắm, tự tuyệt nói, không cần, ta đã thành thói quen ở chỗ này sinh hoạt, chuyện cũ tại ta như mây khói. Tộc lão, nếu không có chuyện khác, ta đi trước đốn tuổi. Nói xong không giống nhau lão nhân đáp lại, Hạ Trần trực tiếp quay người rời đi, gánh lấy búa muốn đi đốn tuổi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, thủ linh lão nhân có chút thổ thức, đã từng hoàng tử, bây giờ lại biến thành một tên tạp dịch. Không thể không nói, tạo hóa trêu người. Thôi, có lẽ làm vì một người bình thường đối với ngươi mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nói hắn một mặt tự rêu lắc đầu. Lưu tại nơi này cũng tốt, chí ít không cần quấn vào hoàng tộc quyền lực vòng xoáy. Thủ linh lão nhân tự lẩm bẩm nói xong, quay người rời đi. Khu khu. Đi tới, lão nhân một trận kịch liệt ho khan, sắc mặt từng hồng, khóe miệng thế mà tràn ra một vệt máu. Xem ra, ta đại nạn sắp tới, ngày giờ không nhiều. Lão nhân sững sờ nhìn thấy bàn tay phía trên tơ máu, một mặt thản nhiên. Chỉ là hắn nhìn qua hậu sơn cấm địa, lo lắng nói, ta vừa chết, thánh thượng có thể hay không phái một người khác tới trấn thủ nơi đây. Phong ấn càng ngày càng yếu, ở trong đó yêu ma sắp thoát khốn, lão hủ không thể ra sức. Nói đến đây, lão nhân khí tức càng suy yếu, gần đất xa trời, đã đèn cạn dầu. Nơi xa, mắt thấy một màn này Hạ Trần khẽ thở dài một cái, kỳ thật đã sớm nhìn ra thủ linh lão nhân thọ nguyên không nhiều. Vị lão nhân này hiển nhiên cũng là hoàng tộc người, ở chỗ này đợi đợi trấn thủ lấy tổ địa phía sau núi phong ấn. Đáng tiếc, Hạ Trần lắc đầu quay người rời đi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cô mãnh liệt bức thiết cảm giác, mạnh lên, biến đến mạnh hơn, thu hoạch được càng dài dằng dặc thọ mệnh mới được. Tiên thiên cao thủ, thọ mệnh cũng nhiều nhất có thể sống cái 150 tuổi. Đại tông sư có thể sống đến 200 tuổi, chỉ có đột phá đại tông sư, bước vào trong truyền thuyết niết bàn cảnh, niết bàn thoát phàm sau mới có thể thu được dài hơn thọ mệnh. Niết bàn cửu trọng, có thể có 500 năm thọ nguyên. 500 năm thọ mệnh. Niết bàn cảnh, không nổi, từng bước một đến, ta còn có thời gian. Hạ Trần một bên đốn tuổi, một bên tự hỏi tương lai mình từng bước một kế hoạch. Mục tiêu kế tiếp cũng là đột phá tiên thiên tiểu thành, bước vào đại thành, từng bước một đột phá đại tông sư tầng thứ, sau đó vấn đỉnh niết bàn cảnh, lột xuống nhục thể phàm thai thu hoạch được dài hơn thọ mệnh. Suýt nữa quên mất, hôm nay còn không có đánh thẻ. Chặt hết ủi, Hạ Trần đột nhiên nhớ lại hôm nay còn không có đánh thẻ đây. Hệ thống, tại tổ miếu đánh thẻ. Nghĩ đến, Hạ Trần đi vào tổ miếu, trong lòng mặc niệm nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một trưởng chi uy. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Xích Đế Hỏa Hoàng Ấn. Hệ thống băng lanh thanh âm trong đầu vang lên. Xích Đế Hỏa Hoàng Ấn. Hạ Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nghe qua môn tuyệt học này, chính là đại hạ ngũ đế một trong, Xích Đế tuyệt học. Trước đó vừa mới thu hoạch được Hắc Đế tuyệt học, hiện tại lại lấy được Xích Đế tuyệt học, một môn cường đại võ học trưởng ấn. Xích Đế Hỏa Hoàng Ấn, tu luyện tới cực hạn một tay hỏa hoàng chân khí có thể phần sơn trừ hải, một dưới lòng bàn tay, vạn vật đều bị thiêu hủy. Đương nhiên khả năng có một số khoa trương trình độ, nhưng Hạ Trần cảm thấy uy lực khẳng định không kém. Rút ra, tu luyện. Cho nên hắn không chút do dự thì lựa chọn tu luyện. Ông. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu, liên quan tới Xích Đế Hỏa Hoàng Ấn áo nghĩa từng cái dung nhập tâm thần, không cách nào quên. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Trần liền trực tiếp nhập môn, sơ bộ nắm giữ môn tuyệt học này. Mà lại có hệ thống quan chú, không bao lâu, hắn liền đem cái môn này tuyệt học lĩnh ngộ được giai đoạn đại thành, uy lực mạnh mẽ. Cường đại như thế tuyệt học, cần muốn tu vi cường đại trèo chống mới có thể triển khai ra được, yêu cầu thấp nhất là tiên thiên chân khí mới có thể thi triển. Hiện tại Hạ Trần đã bước vào tiên thiên. Tuy nhiên vừa mới tiểu thành, nhưng tuyệt đối đã có thể sơ bộ vận dụng cái môn này cường đại tuyệt học. Xì xì. Lòng bàn tay, một tia một luồng chân khí hóa thành hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Hạ Trần nắm giữ Xích Đế Hỏa Hoàng Ấn, yên lặng cảm thụ được cái môn này tuyệt học cường đại phá hư lực, trong lòng rất là chờ mong. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, ừm, có người chui vào phía sau núi. Hạ Trần trong lòng hơi động, lập tức cảm ứng được một tia khí tức. Tại sự cường đại của hắn thần niệm cảm ứng xuống, phát hiện có người chui vào hậu sơn cấm địa. Lúc này, phía sau núi Một đạo hắc ảnh lặng yên xâm nhập, tùy tiện né qua thủ vệ đi tới phía sau núi. Nghe đồn, đại hạ hoàng tộc tổ địa bên trong, trấn áp một cái 1000 năm trước vực ngoại đại ma. Xem ảnh một. Dựa theo ma tông bí điển ghi lại tin tức nhìn, tôn này đại ma thực lực cường đại, nếu là có thể phóng xuất chắc chắn cho đại hạ hoàng triều tạo thành hủy diệt đả kích. Thậm chí tông chủ nói qua, phóng thích tôn này vực ngoại đại ma, có rất lớn tỷ lệ lấy được đối phương tu luyện vực ngoại ma công, tu luyện vô thượng ma công, thực lực đem về đột nhiên tăng mạnh. Nhìn trước mắt phía sau núi, người áo đen sắc mặt kích động, trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng tham lam. Người mặc áo đen này chính là ma tông một tên trưởng lão. Hôm nay chính là bị ma tông tông chủ phái tới dò xét đại hạ hoàng tộc tổ địa bên trong bí mật. Căn cứ ma tông bí điển ghi chép, nơi này trấn áp một tôn ngàn năm trước làm thiên hạ loạn lạc vực ngoại ma đầu, không biết thật giả. Nếu là thật sự, vậy đối với ma tông tới nói quả thực cũng là thiên đại hảo sự. Một khi đem tôn này vực ngoại ma đầu phóng xuất, cái kia thiên hạ sinh linh đồ thán, đại hạ hoàng triều nhất định bi thảm ma đầu tàn sát đẫm máu. Đến lúc đó, cũng là các đại tông môn chiếm lấy thiên hạ quyền hành thời điểm, lật đổ đại hạ hoàng quyền, thành lập một cái tông môn chí thượng thiên hạ. Có truyền ngôn, tiến vào phong ấn người, có cơ hội lấy được vực ngoại ma đầu tự mình truyền thừa, không biết có phải hay không là thật. Ma tông trưởng lao nóng mắt nhìn lấy hậu sơn cấm địa. Có nghe đồn, chỉ cần đi vào cấm địa thì có cơ hội lấy được vực ngoại ma đầu truyền thừa, nếu là có thể đạt được vực ngoại ma đầu truyền thừa cường đại, thực lực nhất định nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó thậm chí có thể một lần hành động siêu việt ma tông tông chủ, chính mình thì có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Muốn đến nơi này, người áo đen lách mình tiến nhập phía sau núi. Không bao lâu hắn liền đi tới phía sau núi cấm địa, nhìn thấy phía trước tràn ngập một cỗ hắc khí, ma khí ung tùm bao phủ. Quả nhiên là thật. Nhìn đến đây tràn ngập ma khí, ma tông trưởng lao nhất thời kích động. Nghe đồn là thật. Nơi này thế mà thật trấn áp một tôn vực ngoại ma đầu. Nếu không nơi này không có khả năng có như thế ma khí nồng nặc tràn lan đi ra, nhất định là phong ấn lại vực ngoại ma đầu tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn thì kích động nhịn không được run, hai mắt tham lam nhìn trước mắt phiêu đãng ma khí. Hút. Hắn nhịn không được há miệng hút vào, cuồn cuộn hắc khí tuôn ra nhập thể nội, thế mà ở chỗ này hấp thu ma khí, trong nháy mắt cảm giác tu vi của mình lại có tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, bổn tọa nhất định muốn thu hoạch được vực ngoại đại ma ma công truyền thừa. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, người áo đen thì nhịn không được bật cười. Ta khuyên ngươi không muốn đi vào. Nhưng sau một khắc, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, dọa đến hắn một cái giật mình. Ngươi nào? Hắn bạo nhảy dựng lên, một cái lắc mình rơi vào cách đó không xa, hướng phía sau xem xét. Chỉ thấy phía sau không biết khi nào tới một người, là một cái thân mặc tạp dịch quần áo thiếu niên. Nhìn đến cái này hắn nhẹ nhàng thở ra, hư lạnh nói, tiểu tử, ngươi là nơi này tạp dịch đi, quái thì quái ngươi không nên trông thấy ta. Hoảng sợ lao tử nhảy một cái, tiểu tử ngươi, lên đường đi. Ma tông trưởng lão cũng là tàn nhẫn quả quyết, nói xong, đưa tay ngưng tụ một cổ chân khí cường đại, đối với một phàm đánh ra một chiêu, hắc khí quần quần đánh tới. Chân khí phòng ra ngoài, đây là một tên tiên tiên cao thủ. Theo tay khẽ vẫy, ma tông trưởng lão liền không lại quản, tự tin một chiêu mất mạng, chỉ là một cái không biết sống chết tiểu tạp dịch mà thôi. Soạn. Nhưng để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, hắc khí tại hạ trần trước mặt ba thước địa phương tan rã, dường như xưa nay không tồn tại một dạng. Chuyện gì xảy ra? Ma tông trưởng lão kinh nghi nhìn lấy hạ trần. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, vừa mới một chiêu thế mà không hiểu bị hóa giải. Vừa mới sai lầm, bổn tọa không tin. Ma tông trưởng lão lần nữa ngưng tụ chân khí, một cỗ ma khí phun trào, hóa thành một đạo lưu quang nhào về phía một phàm mặt, một khi đánh trúng chắc chắn thân thể nổ tung mà chết. Đối mặt một chiêu này, hạ trần một mặt bình tĩnh, chỉ là khe khẽ thở dài. Vốn là không muốn ra tay, nhưng ngươi chạy tới quấy rầy ta, còn ra tay với ta, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Vừa mới dứt lời, hạ trần lòng bàn tay vừa nhấc, chân khí cường đại hội tụ, một ánh lửa hiện lên, tản ra nóng rực năng lượng. Dùng ngươi thử một lần vừa lĩnh ngộ xích đế hỏa hoàng ấn. Hạ trần nói một mình, nhất trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra. Ầm ầm. Đầy trời hỏa quang dâng trào, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm trưởng ấn hoành kích mà đi, ù ù thanh âm tan vỡ hắc khí, trong nháy mắt đem ma tông trưởng lão một thanh đập vào núi trong cơ thể. Chỉ nghe đông long một tiếng, đá vụn vẩy ra, hỏa quang phi tốc tiêu tán, lộ ra một cái to lớn trưởng ấn, phía trên còn lưu lại một cô đốt cháy khét dấu vết. Một đường chỗ qua, hoa cỏ cây cối đều bị thiêu hủy, cường đại lực sát thương cho dù là hạ trần đều có chút kinh thán. Uy lực thật là mạnh. Hạ trần sợ hãi than nhìn lấy bàn tay của mình, vừa mới chỉ là vận dụng ba thành chân khí thôi, thế mà có thể tạo thành to lớn như vậy lực phá hoại. Nhất trưởng thì miểu sát cái kia tiên tiên cao thủ ma tông trưởng lão. Không thể không nói, xích đế hỏa hoàng ấn cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Xích đế hỏa hoàng chân khí, đáng chết, bên ngoài tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Lúc này, phong ấn phía dưới, hắc khí phun trào, tôn này ma ảnh phát ra từng tiếng tức giận gào thét. Ma tông trưởng lão bị miểu sát nó biết, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà nắm giữ thuộc về xích đế cường đại tuyệt học. Xì xì. Trên trụ đá, một chút hắc khí bị thiêu đốt tối lui, thế mà đem ma khí hỏa tan một bộ phận. Siêu siêu. Đúng vào lúc này, hai đạo tiếng xe gió cấp tốc chạy đến. Hạ Trần tâm tư nhất động, lập tức biết vừa mới một chiêu kinh động đến thủ linh lão nhân. Cho nên hắn không có dừng lại, trực tiếp một cái lắc mình rời đi phía sau núi. Vừa đi không bao lâu, quả nhiên thủ linh lão nhân cùng một tên thủ vệ khác đội trưởng đã đến. T. Hơi thở thật là mạnh, chí ít là tiên thiên cường giả. Xảy ra chuyện gì? Hai người vừa đến, nhất thời bị trên vách núi đá lưu lại một cái cự đại trưởng ấn sợ ngây người. Đó là bao lớn thực lực mới có thể tạo thành như thế phá hư? A, là ma tông một tên tiên thiên cảnh giới trưởng lão, người nào giết hắn? Rất nhanh, thủ linh lão nhân phát hiện bị đánh chết ma tông trưởng lão, thi thể bị thiêu đốt không còn hình dáng, nhưng vẫn là có thể theo trên người đối phương tìm tới một chút dấu vết. Hai người chấn kinh liếc nhau, có ma tông tiên thiên trưởng lão chui vào cấm địa, nhưng sau cùng lại là bị người nào cho giết chết. Chương 11, trăm năm chu quả. Tộc lão, ngươi nói, ma tông trưởng lão đến cùng là ai giết? Tổ địa, trong một gian phòng, thủ vệ đội trưởng một mặt nghi ngờ hỏi. Hai người trước đó tại hậu sơn cấm địa, nhìn thấy cái kia to lớn trưởng lớn, gặp được chết đi ma tông trưởng lão. Một cái tiên thiên cao thủ, chết rất thảm. Thủ linh lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, người nào giết không biết, nhưng có thể khẳng định, người kia nhất định ngay tại tổ địa bên trong. Thậm chí có khả năng thì giấu ở trong chúng ta. Hai người đang suy đoán, đàm luận, cái kia giết chết ma tông trưởng lão người. Có lẽ, là hoàng tộc một vị ẩn thế cao thủ. Cũng là vì thủ hộ phong ấn. Thủ vệ đội trưởng làm ra suy đoán như vậy. Thủ linh lão nhân lắc đầu, cái này không trọng yếu, ta hiện tại lo lắng chính là phong ấn, 1000 năm trước tôn này dị vực đại ma. Phong ấn 1000 năm, hắn còn chưa có chết, ngươi có thể tưởng tượng hắn một khi phá phong sau lại là tình hình gì. Nói đến đây, thủ linh lão nhân thần sắc thì biến đến vô cùng nghiêm trọng. Thủ vệ đội trưởng lo lắng nói, tộc lão, hoàng thành bên kia chẳng lẽ liền không có phái người tới chữa trị, gia cố phong ấn sao? Thủ linh lão nhân lắc đầu, thở dài nói, vô dụng, ta đã sớm báo cáo qua mấy lần, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Gần nhất hoàng triều không yên ổn, các nơi tông môn dục dịch, tứ phương dị tộc càng là động tác liên tiếp, căn bản quất không ra cường giả qua đến giải quyết. Đến mức gia cố phong ấn. Nói đến đây, thủ linh lão nhân một mặt tự giễu. Hắn thở dài nói, từ khi đại hạ ngũ đế tuyệt học từng cái thất truyền về sau, thì không ai còn có thể gia cố cái này phong ấn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ai? Hai người trò chuyện một chút cũng nhịn không được thở dài lên. Hai người căn bản không biết, giết chết ma tông trưởng lão người chính là Hạ Trần. Huyền Âm Sơn, ma tông tổng đàn. Chư vị, nhưng có ngũ trưởng lão tin tức. Tổng đàn phía trên, ma tông tông chủ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén đảo qua phía dưới tất cả mọi người. Nơi này là ma tông tổng đàn, tụ tập ma tông các đại trưởng lão, hộ pháp, thậm chí có đại lượng cao thủ tụ tập ở chỗ này. Tông chủ, ngũ trưởng lão tiến về đại hạ hoàng triều tổ địa dò xét tình huống, muốn đến cần phải sắp trở về rồi. Xem ảnh một. Một tên trưởng lão khác mở miệng nói ra. Như truyền ngôn sự kiện kia là thật, vậy ta ma tông quật khởi ở trong tầm tay. Ma tông tông chủ một mặt hưng phấn cùng mong đợi nói ra. Báo. Ngay tại lúc này, một tên thuộc hạ vội vã chạy vào, quỳ gối tông môn đại điện trước. Chuyện gì? Ma tông tông chủ sầm mặt lại hỏi. Chỉ thấy tên kia cấp dưới kinh hoàng báo cáo, khởi bẩm tông chủ, chúng ta phát hiện ngũ trưởng lão thi thể, hắn đã chết. Cái gì? Cái này vừa nói, hiện trường ma tông trên dưới đều xôn xao, khiếp sợ không thôi. Liên ma tông tông chủ đều sắc mặt âm trầm. Rất nhanh, mấy tên ma tông đệ tử giơ lên một bộ đốt cháy khét rách dưới thi thể tiến đến. Chính là ma tông trưởng lão thi thể. Giá hỏa này thi thể bị bọn thủ vệ tiện tay ném vào chân núi, vừa lúc bị mấy cái ma tông thám tử phát hiện đồng thời mang theo trở về. Nhìn trước mắt rách dưới thi thể, cháy rủi, toàn trường không khiếp sợ. Đáng chết, đến cùng là ai giết ngũ trưởng lão? Ma tông tông chủ giận dữ, toàn thân sát khí đằng đằng. Hắn sắc mặt âm trầm nói, nhìn thi thể tình huống, hiển nhiên là bị nhất trưởng đánh chết, thịt nát xương tan, còn có thiêu đốt qua dấu vết, như tình huống như vậy, nhất định là một vị đại tông sư cao thủ. Chẳng lẽ, đại hạ hoàng triều tổ địa bên trong có đại tông sư trấn thủ? Muốn đến nơi này, ma tông tông chủ trong mắt hơi híp, lóe ra một luồng nguy hiểm quan mang. Hắn hừ lạnh nói, xem ra, đại hạ hoàng triều tổ địa quả nhiên ẩn giấu đi bí mật, nói không chừng chỗ đó thật phong ấn 1000 năm trước dị vực đại ma. Người tới, truyền tin cho ở bên ngoài đại trưởng lão, để hắn tự mình đi một chuyến, tra rõ ràng, nơi đó là có phải có phong ấn, phải chăng truyền ngôn là thật. Nói cho hắn biết, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước cha rõ ràng phong ấn chỗ tình huống thì lập tức trở về tới. Ma tông tông chủ ra lệnh. Trong lúc nhất thời, ma tông bắt đầu để mắt tới đại hạ hoàng triều tổ địa. Lúc này Hạ Trần còn không biết, ma tông đại trưởng lão chính hướng về đại hạ hoàng triều tổ địa mà đến. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Trần như thường ngày đồng dạng thật sớm lên, chọn lấy 30 gánh nước, bổ 50 bao tải, sau cùng gánh lấy cái chổi đi tới dược trì trước. Hệ thống, tại dược trì đánh thẻ. Hạ Trần vừa bắt đầu thanh lý mặt đất lá cây cỏ dại, một bên tâm lý mặc niệm nói. Đinh, đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được trăm năm chu quả 10 cái. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Trăm năm chu quả. Hạ Trần mừng thầm trong lòng, thế mà đánh thẻ đạt được trăm năm chu quả, thiên tài địa bảo một trong, mà lại còn chiếm được 10 cái, thế nhưng là một lần không tệ thu hoạch. Không nổi, trước trở về rồi hay nói. Hắn đè xuống nội tâm muốn trực tiếp lấy ra xúc động, quét sạch xong về sau, mới vội vã trở về chỗ ở của mình. Trong mặt thất, Hạ Trần lấy ra chu quả. Một cái màu đỏ tím trái cây, lớn chừng ngón cái, toàn thân ánh nhuận, loé ánh sáng trạch, một cỗ linh khí cùng mùi thơm xông vào mũi. Thử một chút hiệu quả. Hắn không kịp chờ đợi há miệng ăn một khóa chu quả. Vị đạo cam điểm, lại dẫn một tia chua sót, cảm giác vị đạo tựa như là thánh nữ quả một dạng. Có điều rất nhanh cũng cảm giác một dòng nước gấm khuyết tán đến thân thể toàn thân bên trong, cường đại dược lực để chân khí trong cơ thể đều sôi trào. Hạ Trần không dám thất lễ, vận chuyển chân khí trong cơ thể không ngừng kéo theo, luyện hóa chu quả mang tới cường đại linh lực tăng lên tu vi của mình. Vốn là tiên tiên tiểu thành tu vi chân khí, chính bước nhanh tăng trưởng, chân khí cường đại tại thể nội không ngừng lao nhanh gào thét. Sau một hồi, Hạ Trần đột nhiên cảm giác mình chân khí sôi trào, đột phá hàng rào, theo tiên thiên tiểu thành nhảy lên bước vào tiên thiên đại thành. Chỉ là một cái chú quả, thế mà để hắn đột phá một cái tiểu tầng thứ. Thật cường đại hiệu quả. Hạ Trần mừng rỡ, tiếp tục phục dụng trăm năm chú quả, rất nhanh, liên tục ăn 10 cái chú quả về sau, rốt cục đem tiên thiên chân khí đẩy đến đại viên mãn tầng thứ. Oeng. Mật thất bên trong truyền đến một tiếng oanh minh, thể nội chân khí cường đại tràn ra ngoài thân thể, hình thành 10 cái hình rồng chân khí đang không ngừng xoay quanh bay múa. Hạ Trần chậm chậm mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên thiên đại viên mãn, xong rồi. Trên mặt hắn lộ ra một tia mừng rỡ, rốt cục đem tu vi đẩy lên tiên thiên đại viên mãn, thì kém một bước thì có thể đột phá tiên thiên hàng rào, bước vào đại tông sư tầng thứ. Nhanh, nếu là lại đánh thẻ thu hoạch được một số chú quả, không ngoài một năm, ta thì có thể đột phá tu vi, thành làm một đời đại tông sư. Hạ Trần hưng phấn trong lòng, thực lực tăng cường tự nhiên là một chuyện tốt. Bất quá không nổi, hắn hiện tại có nhiều thời gian, chậm rãi đánh thẻ, tin tưởng nhất định có thể tiếp tục đánh thẻ đạt được chú quả hoặc là còn lại tốt hơn linh đan rượu dược. Không nghĩ tới tu luyện một đêm, cái kia đi làm việc đánh thẻ. Ra mật thất mới phát hiện, nguyên lai đã qua một đêm. Hắn tiện tay nâng lên cái chổi đi ra cửa, một ngày mới công tác, lần nữa đánh thẻ. Lần này, Hạ Trần vẫn là lựa chọn tại dược trì đánh thẻ, muốn sớm một chút đột phá tiên thiên trở thành đại tông sư. Chỉ có đến đại tông sư mới có thể làm cho mình biến đến càng cường đại. Các ngươi nghe nói không, ta vừa từ bên ngoài đặt mua hàng hóa trở về. Nghe nói, gần nhất thiên hạ phát sinh bao nhiêu đại sự. Bất quá mới ra không đến được lâu, chỉ nghe thấy phụ cận một số tạp dịch đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Hạ Trần tâm tư nhất động, lập tức tiếp cận đi cẩn thận lắng nghe. Chương 12, thiên hạ hỗn loạn. Mau nói, cái gì đại sự? Đông đảo tạp dịch ào tụ tập tới, nguyên một đám tràn đầy phấn khởi nhìn lấy bên trong một người. Đó là một cái trung niên, xem như nơi này lão nhân. Hắn hôm nay phụ trách ra ngoài đặt mua một ít gì đó, từ đó nghe được không ít sự tình. Chỉ thấy hắn tràn đầy phấn khởi nói, ta nói cho các ngươi biết ta, gần nhất thiên hạ không yên ổn, có đại sự phát sinh. Ai nha ngươi người này, mau nói là cái gì đại sự? Gấp chết người đều. Mọi người một mặt vội vàng sao động biểu lộ, thúc giục nói. Trung niên nhân kia nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói, gần nhất đại hạ hoàng triều phía bắc ra chuyện, Bắc địch lang tộc tụ tập 1 triệu lang kỵ chuẩn bị tiến công đại hạ. Thật hay giả? 1 triệu lang kỵ? Trời ạ, đây không phải là muốn đánh trận rồi? Mọi người nhất thời giật nảy cả mình, từng cái bị hù dọa. Nghe nói, Bắc địch vương tuyên bố, để đại hạ triều đình đem một vị công chúa đưa tới hòa thần, nếu không thì xuất lĩnh 1 triệu lang kỵ giết vào đế đô. Bắc địch chính là đại hạ hoàng triều phía bắc biên cảnh một cái dị tộc, thực lực cường đại, thường xuyên phái binh xâm lấn cướp bóc đại hạ hoàng triều biên cảnh. Mà Bắc địch lần này, nghe nói tụ tập 1 triệu lang kỵ, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Bắc địch. Hạ Trần Mi đầu cao lại. Đối với Bắc địch lang tộc vẫn là có nghe thấy, phía bắc dị tộc, xưng là Bắc địch, cũng cứ gọi lang tộc. Thực lực bọn hắn cường đại, nổi danh nhất cũng là lang kỵ. Đến vô ảnh, đi vô phong. Còn có đây này. Mọi người tràn đầy phấn khởi, nguyên một đám nhìn lấy người trung niên kia. Hạ Trần cũng tới hứng thú, tại phía ngoài đoàn người cách đó không xa yên lặng nghe. Nghe nói, tại đại hạ cảnh nội, các đại tông môn thế lực tụ tập cùng một chỗ, tựa như là mở cái gì bách tông luận võ đại hội. Nghe nói các đại tông môn cao thủ tụ tập, các nơi loạn tượng nhiều lần sinh. Còn có, nghe nói phía nam mấy năm gần đây man tộc lần lượt xâm lấn đại hạ phương nam cương vực, triều đình đều phái binh đánh mấy lần trượng. Trung niên nhân sinh động như thật nói từ bản thân ra ngoài nghe được tin tức. Đại đa số đều là tin đồn. Chỉ thấy hắn nhỏ giọng nói ra, còn có một tin tức, các ngươi khác nói ra. Xem ảnh một. Tin tức gì? Mọi người lập tức lên tinh thần. Hắn nhỏ giọng nói, ta trong lúc vô tình nghe thấy, tại Đông Hải bờ, có hải tộc cần hiện, thậm chí nghe nói có người chính mắt thấy một đầu thâm hải giao long tại làm ác. Hải tộc. T. Không thể nào. Mọi người nhất thời giật nảy mình, có người hít một hơi lãnh khí. Một vị tạp dịch nói ra, không thể nào, hải tộc, tại 1000 năm trước không phải đã bị diệt à, nghe nói bị chạy về biển sâu mai danh nhận tích. Đúng vậy a, hẳn là tin tức giả a. Mọi người hào hào lắc đầu, biểu thị không tin. Dù sao hải tộc tại 1000 năm trước liền bị đại hạ vị cuối cùng cường đại đế hoàng đánh bại, diệt vong, đuổi vào biển sâu mai danh nhận tích. Mọi người cho rằng biến mất 1000 năm hải tộc không có khả năng xuất hiện. Khác không tin, có người tận mắt nhìn thấy một đầu thâm hải giao long, thậm chí kinh động đến hoàng triều cao thủ tiến về xem xét. Có người nói, hoàng tộc đã săn giết cái kia đầu giao long, một đám hoàng tộc cao thủ ra ngoài, kết quả chỉ còn sống trở về 2 cái, vẫn là trọng thương. Về sau truyền ra tin tức, giao long bị chém. Trung niên nhân nói đến đây, lời thề mỗi ngày. Những tin tức này đều là hắn ra ngoài trong thành nghe được. Kỳ thật toàn bộ đại hạ hoàng triều nội bộ đều lưu truyền sôi sùng sục, không ai không biết. Hiện tại đại hạ hoàng triều chính thức loạn trong giặc ngoài. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau đi làm việc, có còn muốn hay không ăn cơm đi? Đột nhiên, một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, mọi người dọa đến điều thú đều là tán. Hạ Trần nhìn thoáng qua, là tạp dịch tổng quản tới, nội giận đùng đùng nhìn lấy mọi người. Hắn âm thầm lắc đầu, gánh lấy thùng nước tiến về dòng suối nhỏ gánh nước. Đối với những tin tức này cùng hắn không có quan hệ gì, thiên hạ loạn hay không, kỳ thật căn bản thì không để ý. Hắn chỉ muốn thật tốt an ổn sinh hoạt, mỗi ngày đánh một chút thẻ, tu luyện tăng thực lực lên, còn lại không có quan hệ gì với hắn. Thiên hạ hỗn loạn, không liên quan gì đến ta. Ta thì một cái đánh đấm giả bộ, kiên quyết không xuống núi. Hạ Trần trong lòng âm thầm nghĩ, rất mau tới đến bên dòng suối nhỏ, bắt đầu một ngày mới nhiệm vụ, chọn 50 gánh nước trở về. Đối với hắn mà nói quá đơn giản, có cường đại thể phách, 10 long 10 tượng chi lực tại thân, đừng nói chọn 50 gánh, cũng là 500 gánh đều là chuyện nhỏ. Lúc này, Hạ Trần gánh lấy 2 thùng nước trải qua dược trì. Hệ thống, tại dược trì đánh thẻ. Đi ngang qua dược trì, Hạ Trần tâm lý mặc niệm nói: "Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 100 năm chu quả 10 cái." Theo hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở truyền vào não hải, để hắn mừng rỡ dị thường. Lại đánh thẻ đạt được 10 quả 100 năm chu quả, thật sự là vận khí quá tốt rồi, cái này tu luyện tốc độ càng nhanh, tin tưởng không lâu thì có thể đột phá tiên thiên hàng rào. Tiên thiên cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ cũng coi là một cao thủ, nhưng lại không phải mạnh nhất, mặt trên còn có lấy đại tông sư, càng cao hơn một tầng thứ còn có niết bàn cảnh thoát phàm cường giả. Cái này nhóm cường giả mới thật sự là cường đại, niết bàn thành công cường giả, có 500 năm phạm nguyên, đây chính là tương đương khủng bố. Niết bàn mà tôi, ta rất nhanh liền có thể đạt đến. Hạ Trần tràn đầy tự tin, đối với mình tu luyện rất có quy hoạch cùng lòng tin. Có đánh thẻ hệ thống tại, chính mình căn bản không lo lắng, chỉ cần mỗi một ngày đánh thẻ, tu luyện, khẳng định có thể vững bước tăng cao tu vi cảnh giới. Duy nhất phải lo lắng cũng là hậu sơn cấm địa cái kia bị phong ấn dị vực đại ma. Tôn này đại ma, bị phong ấn 1000 năm còn chưa có chết, tuyệt đối đáng sợ. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không phải vô địch, tuyệt không xuống núi. Xem ra, muốn tăng thêm tốc độ tăng thực lực lên, tranh thủ tại đại ma phá phong trước đó, có tuyệt đối áp đảo thức thực lực. Hạ Trần một bên nhảy cầu một bên trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một việc. Kỳ quái, vì sao ta tu luyện Long Tượng Phục Ma công tầng thứ 10, nhục thân có được 10 long 10 tượng chi lực, vì sao vẫn là không có cách nào mở ra nhân hoàng chí tôn thể? Hắn nội tâm lóe qua một tia nghi hoặc. Chính mình tu luyện Long Tượng Phục Ma công tầng thứ 10, thân có 10 long 10 tượng chi lực, theo đạo lý tới nói, hẳn là thiên hạ đại tông sư hàng ngũ. Hiện tại nương tựa theo lực lượng của thân thể, liền có thể nhất quyền đánh nổ một cái đại tông sư, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác vẫn không thể nào giác tỉnh nhân hoàng thể? Cái này nhân hoàng thể, từ khi đánh thẻ thu hoạch được sau vẫn không có động tĩnh, tu luyện tới hôm nay, chân khí trong cơ thể đã đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Lục thân càng là nhất quyền một cái bình thường đại tông sư không nói chơi, vì sao cũng là không gặp có thể giác tỉnh nhân hoàng thể. Nhân hoàng chí tôn thể, đến cùng như thế nào mới có thể giác tỉnh? Hạ Trần có chút khổ não, chính mình đạt được một cái nhìn như cường đại thể chất, lại vẫn cứ không cách nào giác tỉnh mở ra nhân hoàng thể năng lực. Cái này cũng có chút bất đắc dĩ, căn bản không biết như thế nào mới có thể mở ra giác tỉnh nhân hoàng chí tôn thể. Được rồi, cái này trước không đổi. Vững bước tăng thực lực lên mới là quan trọng. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thành công giác tỉnh nhân hoàng thể. Hắn tự mình an ủi một câu, túi đầu bắt đầu quét dọn trên mặt đất lá rụng cùng cho bụi. Vô Trần, ngươi tới đây một chút. Chính quét lấy chỗ, đột nhiên phía trước truyền tới một thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là tạp dịch tổng quản. Hắn nâng cao một cái bụng vệ cái bụng đi tới. Tổng quản, ngươi tìm ta có việc. Hạ Trần nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy tạp dịch tổng quản gật đầu nói, là như vậy, tộc lão để cho ta chọn cái người có thể tin được, đi phía đông ngoài 50 dặm tiểu trấn mua sắm một nhóm dược tài trở về. Ta nhìn ngươi bình thường trung hậu thành thật, làm việc giữ khuôn phép chưa từng sai lầm, cho nên quyết định phái ngươi đi. Tạp dịch tổng quản vừa cười vừa nói, rất xem trọng Hạ Trần. Mua sắm dược tài. Hạ Trần có chút ngoài ý muốn. Chương 13, cự tuyệt rời núi. Không đi. Hạ Trần không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Cái này vừa nói, để vốn là vẻ mặt tươi cười tạp dịch tổng quản tại chỗ sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn Hạ Trần, một mặt một bức, thế mà cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Hắn không thể tin được hỏi một lần. Hạ Trần nhàn nhạt trở về câu, không đi, ta ngày mai còn muốn trẻ tuổi. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, lưu lại tổng quản một người trong gió lộn xộn. Hỗn đản, ngươi một cái tiểu tạp dịch, để mắt ngươi mới cho ngươi đi làm cái môn này việc phải làm, ngươi thế mà không biết tốt xấu. Béo tổng quản một mặt lửa giận lớn tiếng quát lớn, tức giận đến nhị Phật thăng thiên. Ngươi nếu không đi, ngày mai thì bổ 500 bó tuổi trụm. Tốt. Thế nào biết, vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy Hạ Trần đáp lại một chữ. Cái này khiến béo tổng quản kém chút không có nghẹn chết, tức giận đến la gan đau, mặt đều xanh. Chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế tạp dịch, lão tử là tổng quản. Nhìn ngươi nghe lời bản phận mới phái một cái chuyện tốt cho ngươi, không nghĩ tới thế mà cự tuyệt. Ngươi, gỗ mục không điêu khắc được. Béo tổng quản gọi là một cái tức giận a. Bạch, chính muốn nổi giận, đột nhiên một bóng người phi thân rơi xuống. Tộc lão. Béo tổng quản xem xét đến người nhất thời cung kính hành lễ. Người tới chính là thủ linh lão nhân, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm béo tổng quản, doa đến hắn mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Ngươi vừa mới nói hắn cái gì? Thủ linh lão nhân nhàn nhạt mà hỏi. Béo tổng quản dọa đến một cái giật mình, mồ hôi xoát xoát chảy xuống chảy. Ta đúng nửa ngày không dám nói lời nào. Thủ linh lão nhân nhìn lấy Hạ Trần bóng lưng rời đi, trong lòng khe khẽ thở dài. Về sau, không cho phép tùy tiện cho hắn phái việc phải làm, còn có, không cho phép quấy rầy hắn. Ngươi, hiểu chưa? Thủ linh lão nhân nói xong nhìn chằm chằm béo tổng quản, trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén. Là, tiểu nhân minh bạch. Béo tổng quản dọa đến gần chết. Xem ảnh một. Đây là tại cảnh cáo hắn, không nên tùy tiện đối Hạ Trần hô tới quát lui. Bởi vì đó là hoàng tử, mặc dù là bị đẩy đi tới nơi này, nhưng thân phận của hắn còn tại đó. Ngươi một cái nho nhỏ hạ nhân dám đối hoàng tử hô ba uống bốn. Nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Thủ linh lão nhân cảnh cáo một câu, để béo tổng quản dọa đến một cái giật mình tại chỗ sủi lơ quỳ xuống. Hắn đều nhanh sợ quá khóc, cũng là nhìn Hạ Trần bản phận đàng hoàng, làm việc lưu loát, mới cho hắn phái một cái việc phải làm, mua dược tài là có thể có chất béo vớt. Nhưng không nghĩ tới rước lấy thủ linh lão nhân cảnh cáo, Hạ Trần đến cùng là thân phận như thế nào, thế mà làm cho thủ linh lão nhân nghiêm túc như vậy cảnh cáo hắn. Thậm chí nếu có lần sau nữa trực tiếp xử trảm. Béo tổng quản toàn thân mềm nhũn quỳ gục ở chỗ này, mất hồn mất vía. Mà thủ linh lão nhân đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài. Đã không muốn trở về đi, cái kia ngay ở chỗ này thật tốt làm một người bình thường đi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, quay người đi. Chỉ để lại béo tổng quản quỳ ở nơi đó đầu đầy mồ hôi lạnh, kém chút choáng ngất. Hắn, rốt cuộc là ai? Béo tổng quản nhìn lấy Hạ Trần bóng lưng biến mất, tâm lý một trận hoảng sợ, hạ quyết tâm, về sau kiên quyết không đi quấy rầy người này. Không quan tâm là cái gì thân phận, tóm lại, hắn là bị dọa phát sợ. Hạ Trần tự nhiên nghe được rõ ràng, toàn bộ tổ địa bên trong, chỉ có thủ linh lão người biết thân phận chân thật của hắn. Cái này cách làm không gì đáng trách, dù sao làm một cái hoàng tử, không thể bị hạ người hô tới quát lui, nếu không hoàng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Như thế cũng tốt, tránh khỏi bị người quấy rầy thanh tu, vừa vặn phù hợp Hạ Trần ý tứ. Hắn tự tuyệt béo tổng quản là khẳng định, đã sớm hạ quyết tâm, không có có thực lực vô địch là kiên quyết không xuống núi, cậu thả ở chỗ này. Bên ngoài quá nguy hiểm, thành thành thật thật cậu thả ở chỗ này. Về tới chỗ ở tầng hầm, Hạ Trần ngồi xếp bằng, yên lặng lẩm bẩm. Chính mình không có có vô địch thực lực là sẽ không ra núi, hiện tại trước yên lặng góp nhặt lấy thực lực, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, Hạ Trần lấy ra vừa mới đánh thẻ lấy được trăm năm chu quả, lần nữa bắt đầu tu luyện. Một viên tiếp lấy một viên trăm năm chu quả ăn hết, thể nội góp nhặt lấy to lớn dược lực cùng linh lực. Theo chu quả linh lực gia tăng, Hạ Trần thực lực chính vững bước đề cao, từng điểm tăng lên chân khí trong cơ thể. Nhưng đã ăn xong 10 quả chu quả, thế mà còn là không có có thể đột phá tiên thiên hàng rào bước vào đại tông sư hàng ngũ. Vậy mà không có đột phá. Hạ Trần mi đầu cao lại, 10 quả chu quả, vốn cho rằng có thể thuận lợi đột phá cảnh giới trở thành đại tông sư, không nghĩ tới vẫn là không có. Lần này ăn chu quả, cảm giác linh lực cùng hiệu quả đều lớn đại yếu bớt, tựa hồ bởi vì ăn nhiều hiệu quả không thật là tốt. Xem ra, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn tự lẩm bẩm, lắc đầu. Không đợi, ta có thời gian, từng chút nấu đi lên, cũng không tin không có thể đột phá. Thu thập tâm tình, Hạ Trần tiếp tục tu luyện, lần tu luyện này chính là hắc đế luyện thần thuật, mặc kệ là tu vi chân khí, vẫn là thần niệm đều cần mỗi ngày không ngừng tu luyện mới có tiến bộ. Làm cái gì đều là kiên trì bền bỉ, liền xem như đã tu luyện tới tầng thứ 10 Long Tượng Phục Ma công, một dạng mỗi ngày theo thường lệ vận hành khổ tu. Đi ngược dòng nước không tiến tắc tối. Đạo lý kia Hạ Trần rất rõ ràng, cho nên tu luyện phá lệ khắc khổ, ngoại trừ một ngày làm việc bên ngoài, thời gian khác cơ bản cũng là tu luyện. Tu luyện không nhật nguyện, đảo mắt một đêm liền đi qua. Hô. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Trần theo tu luyện bên trong tỉnh lại, phun ra một ngụm trọc khí. Hắc đế luyện thần thuật quả nhiên lợi hại, mỗi lần tu luyện đều có thể thu được một lần tăng lên, thần niệm biến đến càng cường đại cứng cỏi mấy phần. Hạ Trần rất hài lòng hắc đế luyện thần thuật, mỗi lần tu luyện đều có thể tiến bộ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng không ngừng tiếp tục tăng lên. Nếu là cứ thế mãi, tu luyện hắc đế luyện thần thuật lâu dài tích lũy xuống, thần niệm độ mạnh thậm chí có thể trực tiếp một cái ý niệm trong đầu miểu sát đại tông sư. Thậm chí hắn cảm giác, chỉ cần thần niệm đủ cường đại, còn có thể làm được ngự kiếm hành không, giết địch ở ngoài ngàn dặm đều không là giấc mơ. Có lẽ, tương lai ta cũng có cơ hội ngự kiếm cưỡi gió. Hạ Trần tràn đầy mong đợi nghĩ đến, đối thần niệm tu luyện có rất lớn chờ mong. Bất quá cái khác cũng không thể rơi xuống, nhục thân tu luyện, chân khí tu luyện, trước mắt yếu nhất vẫn là tu vi chân khí. Phải nghĩ cái biện pháp đột phá tu vi chân khí bước vào đại tông sư, cứ như vậy liền có thể ngang hàng. Hắn một bên đứng dậy đi ra ngoài, một bên tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Gánh lấy một cây búa, Hạ Trần hướng về dòng suối nhỏ rừng cây đi đến. Hôm nay muốn đốn tuổi. Tiểu tử này, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm a. Tính cách trầm ổn, làm việc già dặn, là cái người làm đại sự. Nơi xa, thủ linh lão nhân nhìn lấy Hạ Trần gánh lấy rượu đi đốn tuổi, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cùng ánh mắt tán thưởng. Hắn thở dài nói, đương kim thánh thượng đến cùng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ liền sẽ không phái một người tới đón hắn hồi trong cung sao? Được rồi, hoàng tộc gia sự lao đầu tử không xen vào. Đều nhanh tiến quan tài người, còn muốn nhiều như vậy. Thủ linh lão nhân một mặt cười khổ quay người rời đi, trước hướng hậu sơn xem xét cấm địa phong ấn tình huống. Đến mức Hạ Trần kỳ thật sớm liền phát hiện hắn, chỉ là không có để ý tới thôi. Với hắn mà nói, ở chỗ này mỗi ngày mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt mới là phong phú nhất. Mỗi ngày đánh một chút thẻ, một chút xíu tích lũy lấy thực lực của mình nội tình, đây mới thực sự là khoái lạc mỹ diệu. Đến mức rời núi, hiện tại đánh chết cũng không đi ra. Tại Hạ Trần đốn tuổi thời điểm. Lúc này, khoảng cách tổ địa 100 dặm bên ngoài một chỗ trên vách đá, có một tòa mở tối đại điện. Tòa đại điện này chính là Lá Ma Tông một cái phân bộ. Lúc này, ở trong đại điện đang ngồi lấy cả người khoác hắc bào lão giả. Tông chủ để lão phu đi đại hạ hoàng triều tổ địa điều tra phong ấn sự tình. Lão giả nói một mình, ánh mắt lộ ra một loại sát khí. Hắn thì là Ma Tông đại trưởng lão, một vị có đại tông sư thực lực cường đại ma đầu, một thân ma công đằng phong tạo cực. Thôi được, lão phu tối nay liền đi tìm tòi hư thực. Nói xong, Ma Tông đại trưởng lão bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đoàn khói đen biến mất ở trong đại điện. Chương 14, Kinh Man thập nhị biến. Kho củi, từng bó củi chỉnh tề chồng chất đặt ở chỗ đó. Trung quanh còn lại tạp dịch đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hạ Trần một người, liền chặt trọn vẹn 500 bó củi trụm, quả thực không thể tin được. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng khí định thần nhàn, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dường như một chút việc đều không có. Chặt 500 bó củi trụm có vẻ, còn có thể làm được mặt không đỏ hơi thở không gấp tuyệt đối khiến người ta rung động. Ùng ục. Chơi ạ. Vô Trần ngươi cũng thật là lợi hại. Chúng ta một tháng đều không cần đốn tuổi. Mọi người một mặt rung động ngộp bức, từng cái hưng phấn nhìn trước mắt tràn đầy tuổi lửa, chỉ ít một tháng không cần đốn tuổi. Lần này, tất cả mọi người tràn đầy cảm kích nhìn Hạ Trần, trong mắt thậm chí mang theo vẻ sùng bái. Đối với cái này Hạ Trần có chút dở khóc dở cười, đốn tuổi đều có thể đạt được một đám người sùng bái, cũng thật sự là say. Không để ý mọi người ngạc nhiên, Hạ Trần chống đỡ búa thản nhiên trở về. Vừa vặn lúc này thời điểm, Béo tổng quản tới, liếc thấy gặp chỉnh chỉnh tề tề 500 bó cửu trụm, trong mắt trợn thật lớn. Bạch. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh lả tả lưu lại, doa đến kém chút chân nhũ ra. Bởi vì hắn nhớ tới trước đó thủ linh lão nhân cảnh cáo, vốn trước khi đến cũng là một câu nói nhảm, không nghĩ tới Hạ Trần tương thật. Hắn thật chặt 500 bó cửu trụm. Béo tổng quản hai mắt tối đen, đều suýt chút nữa thì đã hôn mê. Song song, cái này làm sao cùng thủ linh lão nhân bàn giao? Hắn hoảng sợ quay đầu liền chạy đi thủ linh lão nhân chỗ đó xin tội. Mà thủ linh lão nhân nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất thỉnh tội Béo tổng quản, nghe lời hắn nói đều có chút ngạc nhiên. Ngươi nói, hắn hôm nay chặt 500 bó cửu trụm. Thủ linh lão người ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Béo tổng quản, doa đến cái sau kém chút thì ở ra rắm. Là. Hắn lơm lớp lo sợ trả lời. Nghe lời này, thủ linh lão nhân trong lòng đối Hạ Trần càng là an ủi. Kiên quyết hơn người, nếu là không có bị tội, có lẽ tương lai. Ai, thôi. Thủ linh lão nhân nói dừng lại, khoát khoát tay để Béo tổng quản đi xuống. Xem ảnh một. Ngươi đi xuống đi, không sao. Nhớ kỹ, không muốn lại quấy rầy hắn. Lần nữa cảnh cáo Béo tổng quản một câu, cái sóc như được đại xá rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn đều nhanh hụ chết, làm sao dám lại đi quấy rầy Hạ Trần, đều ước gì trốn tránh cái này để hắn sợ hãi tiểu tổ tông. Một bên khác, Hạ Trần trên đường trở về, vừa vặn đi ngang qua tổ miếu. Loay hoay suýt nữa quên mất, hôm nay còn không có đánh thẻ. Hạ Trần nhịn không được cười lên, quay người đi qua tổ miếu trước cửa. Hệ thống, tại tổ miếu đánh thẻ. Hắn tâm lý yên lặng thì thầm. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kinh man thập nhị biến. Hệ thống máy móc băng lãnh nhắc nhở chuyển đến. A. Hạ Trần phát ra một tiếng kinh nghi, trên mặt một tia kinh ngạc. Hắn không có vội vã xem xét, mà chính là vội vã chạy về chỗ ở, đến xuống đất mật thất. Hệ thống, rút ra, tu luyện. Ngồi tại mật thất bên trong, Hạ Trần đã rút ra vừa mới đánh thẻ lấy được kinh man thập nhị biến, là một môn luyện thể công pháp. Theo hệ thống quan chú, Hạ Trần rất nhanh nắm giữ cái này cửa luyện thể công pháp, phút chốc nhập môn, rất nhanh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Theo lần thứ nhất tu luyện, trong cơ thể của hắn truyền ra một trận tiếng vang, giống như man thú gào thét, chấn nhân tâm phách. Kinh man thập nhị biến chính là man tộc luyện thể chi pháp. Man tộc lấy thân thể lực lượng lấy xương, danh xương cậy mạnh hơn người. Tiếp thu lĩnh ngộ cái môn này luyện thể công pháp mới hiểu được, nguyên lai là man tộc đỉnh cấp luyện thể chi pháp, để Hạ Trần mừng rỡ. Cái môn này công pháp chính là man tộc truyền thừa cổ lão luyện thể chi pháp, cực kỳ cao thâm, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể đạt tới tay kéo man thú. Lực lớn vô cùng, nhục thân không xấu tình trạng. Một chút vừa so sánh, Hạ Trần thì đã nhận ra cái môn này công pháp thế mà so Long Tượng Phục Ma Công còn muốn càng cao cấp một số. Có tầng 12. Bởi vì có được Long Tượng Phục Ma Công đặt cơ sở, Hạ Trần tu luyện kinh man thập nhị biến rất nhẹ nhàng, không lâu liền trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 10. Nhục thân tại thời khắc này, thế mà nên đón lần thứ 2 thủy biến, huyết nhục diễn biến, cơ thể đổi phát ra một cỗ cường đại tân sinh lực lượng. Vẹn vẹn thân thể mà nói, thế mà so trước đó cường đại gấp 2 có thừa, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bang bang. Bên ngoài thân, một chút khí lưu tại lưu động, truyền ra từng đợt nhỏ xíu tiếng leng keng, dường như kim cương bất hoại thân thể. Trong thân thể, huyết dịch sôi trào gào thét, giống như trường giang quần cuộn chảy xuôi toàn thân cao thấp, giống như từng đầu man thú đang gào thét, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hô. Rất lâu, Hạ Trần thở ra một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn một mặt mừng rỡ cảm thụ được thân thể biến hóa, nhục thân cường độ, lực lượng, thế mà so trước đó cường đại gấp 2 có thừa, trong lòng cao hứng. Không nghĩ tới, kinh man thập nhị biến lại là man tộc truyền thừa luyện thể thuật. Hạ Trần kinh thán liên tục, đối cái này cửa luyện thể thuật có cực cao lĩnh ngộ, tu luyện đến tầng thứ 10, để nhục thân thu hoạch được lần thứ 2 thủy biến. Hắn cảm giác tuổi thọ của mình trạng thái tựa hồ đề cao một mảng lớn. Xem chừng chí ít có thể sống 300 năm, quả thực không thể tin được. Phải biết, đại tông sư mới có thể sống 200 tuổi a. Hắn hiện tại tu vi chân khí còn không có đột phá đại tông sư, thì đã có 300 năm cường đại thọ mệnh, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Rất tốt, ta hiện tại không thiếu thời gian, coi như lại kém, 300 năm luôn có thể đột phá đến niết bàn cảnh giới hoàn thành thoát pháp a. Hạ Trần tự tin rào rạt, vui sướng trong lòng. Mà lại kinh man thập nhị biến mới tu luyện đến tầng thứ 10, hắn có loại cảm giác, đột phá tầng thứ 10 sẽ nên tới một lần nhục thân càng mạnh thuế biến. Thậm chí tu luyện đến đại viên mãn tầng 12, còn có một loại không biết thuế biến tăng lên, cụ thể là cái gì còn không thể xác định. Nhưng tuyệt đối là chuyện tốt, chỉ cần từng bước một tu luyện tới tầng 12, chính mình nương tựa theo nhục thân chi lực thậm chí trực tiếp liền có thể đối cứng niết bàn cảnh cường giả. Ừm, đã nửa đêm, tiếp tục tu luyện. Hạ Trần duỗi lưng một cái, thể nội truyền đến đùng đùng không dứt tiếng pháo nổ. Hắn đắc ý chuẩn bị tiếp tục tu luyện, nhưng ngay lúc này, a, có người chui vào. Sau một khắc, Hạ Trần biến sắc, lập tức đã nhận ra một tia dị dạng. Có một cỗ cường đại mịt mờ khí tức chui vào tổ địa, có cao thủ chui vào. Cường đại thần niệm lập tức để Hạ Trần bén nhạy đã nhận ra cái kia chui vào người. Khắc ý nghĩ nhất động, thần niệm trực tiếp triển khai, lập tức dò xét cái kia một đạo chui vào tổ địa hắc ảnh. Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Bạch. Một đạo hắc ảnh lặng yên chui vào, đi tới phía sau núi. Đó là một cái người áo đen, toàn thân bao vây lấy hắc bảo, nhìn không thấy chân thân, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tông chủ nói cần phải chính là chỗ này. Người áo đen tự lẩm bẩm, một đôi mắt đánh giá phía sau núi chỗ sâu. Hắn thì là Ma Tông đại trưởng lão, đêm tối thăm dò đại hạ hoàng triều tổ địa, điều tra phong ấn sự tình. Kỳ quái, tông chủ cảnh cáo nói nơi này có đại hạ hoàng triều cao thủ tọa trấn, vì sao không thấy một tia động tĩnh, chẳng lẽ có mai phục? Ma Tông đại trưởng lão rất cảnh giác, không dám có mảy may đại ý. Trước đó Ngũ trưởng lão cũng là ở chỗ này, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn yên lặng cảm ứng đến, rất nhanh liền cảm ứng được tổ địa bên trong một cỗ cường đại khí tức, cũng là thủ linh lão nhân. Khí tức suy bại, một cái mục nát lão đầu, không đủ gây sợ. Một phen kiểm tra về sau, Ma Tông đại trưởng lão trong lòng thở phào một cái. Hắn tự tin cười nói, Ngũ trưởng lão thật sự là quá kém cỏi, thế mà chết tại loại địa phương này, xem ra lão phu tối nay đến đúng rồi. Nơi này ma khí tràn ngập, quả nhiên cất giấu một cái phong ấn. Chẳng lẽ nói, 1000 năm trước truyền thuyết là có thật, đại hạ hoàng triều Ngũ Đế phong ấn một tôn vực ngoại đại ma. Ma Tông đại trưởng lão tràn đầy phấn chấn nhìn lấy trong cấm địa thạch trận. Đây chính là phong ấn. Trong lòng của hắn thậm chí nghĩ đến trực tiếp đi lên đánh phá phong ấn, phóng thích bên trong tôn này ma đầu. Nhưng cuối cùng cân nhắc một phen sau không có hành động thiếu suy nghĩ. Tông chủ bàn giao, chỉ là để hắn đến điều tra một phen, sau đó lập tức báo cáo. Phong ấn xác thực tồn tại, bên trong ma khí ung tùm, tất nhiên là ngàn năm trước vực ngoại ma đầu không thể nghi ngờ. Ma Tông đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, cũng không làm kinh động bên trong ma khí. Thôi, trở về bẩm báo tông chủ mới quyết định. Cân nhắc một phen, hắn cuối cùng quay người lặng lẽ rời đi. Tình cảnh này, toàn bộ hành trình rơi vào hạ trần trong mắt, không có ngăn cản vị này Ma Tông đại trưởng lão rời đi. Vừa giết một cái tiên thiên, thì tới một cái đại tông sư. Thật sự là phiền phức. Mật thất bên trong, hạ trần như có điều suy nghĩ nói một mình. Chương 15, Ma Tông lưu đồ bí mật. Mật thất bên trong, hạ trần rơi vào trầm tư. Vừa mới Ma Tông đại trưởng lão đến, lại rời đi, hắn toàn bộ hành trình không có ngăn cản. Không phải là không muốn lưu lại đối phương, mà chính là cảm thấy giết một cái tới một cái quá phiền phức, còn không bằng chờ người ta cùng đi một tổ đầu. Đến mức truy tung đi lên, Hạ Trần cảm thấy không cần thiết, hơn nữa còn rất lười, không muốn đuổi theo tung đi qua. Chờ lấy người ta vào lưới không phải càng tốt hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Xem ra, Ma Tông mục tiêu là Hậu Sơn cấm địa phong ấn. Trong lòng của hắn có một cái lớn gan suy đoán. Ma Tông lại nhiều lần phái người tới, hiển nhiên là vì trong cấm địa phong ấn. Hoặc là nói, là trong phong ấn tôn này dị vực đại ma, 1000 năm trước cường đại ma đầu. Có thể không thể coi thường. Ma đầu kia là quả bom hẹn giờ, xem ra tìm đúng cơ hội giải quyết hắn. Hạ Trần trong lòng hạ quyết tâm, tìm cơ hội giải quyết những phiền phức này. Dù sao quấy rầy chính mình thanh tu, nhiễu loạn chính mình bình thản sinh hoạt, nhất định phải giải quyết từng người một sạch sẽ mới được. Vừa vặn, chờ Ma Tông đến cửa lại một tổ diệt đi, sau đó lại thuận tay giải quyết Hậu Sơn cấm địa bên trong phong ấn cái kia dị vực đại ma. Đối phó phong ấn đại ma có lẽ thực lực còn chưa đủ. Hạ Trần trong lòng cân nhắc, cảm thấy mình thực lực có chút không đủ. Có lẽ đem kinh man thập nhị biến tu luyện tới tầng thứ 12 thì không sai biệt lắm. Cứ như vậy, trước tu luyện kinh man thập nhị biến sẽ giải quyết phong ấn ma đầu. Làm quyết định, Hạ Trần bắt đầu yên lặng tu luyện. Lần này chủ tu kinh man thập nhị biến, gần nhất đều chỉ tu luyện cái này luyện thể thuật, tranh thủ có thể tại trong ngắn hạn tu luyện tới tầng thứ 12 đỉnh phong. Kể từ đó liền có đủ thực lực đối ứng bất cứ phiền phức gì, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Một bên khác, Ma Tông đại trưởng lão về tới Ma Tông tổng đàn. Tông chủ, lão phu đã điều tra rõ. Đại hạ hoàng triều tổ địa phía sau núi sát thực tồn tại một cái phong ấn, mà lại bên trong phong ấn vô cùng có khả năng cũng là 1000 năm trước dị vực ma đầu. Ma Tông đại trưởng lão làm ra báo cáo. Quá tốt rồi. Ma Tông tông chủ nghe xong nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng hỏi, ngươi có thể dò xét tra rõ ràng, phải chăng có sai? Đại trưởng lão một năm một mười nói ra, tông chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ, trong phong ấn có đại lượng ma khí tuôn ra, mà lại thuộc về dị vực ma khí. Xem ảnh một. Cỗ này ma khí, chỉ có dị vực ma tộc mới có, xác nhận không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão một phen để tại chỗ tất cả Ma Tông cao thủ hưng phấn không thôi. Ha ha ha. Ma Tông tông chủ bỗng nhiên đứng dậy, cười to nói, thật sự là trời cũng giúp ta, chúng ta Ma Tông quật khởi ở trong tầm tay, thiên hạ này đem thuộc tại chúng ta Ma Tông thiên hạ. Chuyên buồn tọa mệnh lệnh, một tháng sau, huyết tẩy đại hạ tổ địa. Đến lúc đó, mở ra phong ấn, cung nên 1000 năm trước Ma Tôn tái nhập thiên hạ. Ma Tông tông chủ một mặt điên cuồng, toàn thân bốc lên một chút sát khí, tu luyện ma công hắn thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác. Lại muốn huyết tẩy đại hạ hoàng triều tổ địa, phóng thích tôn này 1000 năm trước dị vực đại ma. Đại trưởng lão, ngươi đi chọn lựa một nhóm tinh anh, một tháng sau theo bổn tọa cùng lúc xuất phát. Ma Tông tông chủ truyền đạt nguyên một đám mệnh lệnh. Đúng, tông chủ. Đại trưởng lão cung kính lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Ma Tông trên dưới khua chuông gõ mỏ, bắt đầu chủ tính lấy tại một tháng sau đánh bất ngờ đại hạ hoàng triều tổ địa, huyết tẩy nơi đó tất cả mọi người. Một khi bị bọn họ phóng xuất ra tôn này đại ma, thiên hạ đem sinh linh đổ thán. Tại Ma Tông lưu đồ bí mật kế hoạch thời điểm. Bên này, Hạ Trần còn đang yên lặng tu luyện. Một đêm tu luyện, rất nhanh liền trời đã sáng. Ngày thứ hai, Hạ Trần theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Suốt cả đêm tu luyện, không để cho hắn cảm giác mỏi mệt, ngược lại cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Khí định thân đủ, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái kia đi làm việc. Hạ Trần đứng dậy rời đi mật thất, gánh lấy cái chổi ra cửa. Gánh lấy cây chổi, khẽ hát, hắn đi vào dược trì bắt đầu quét dọn mặt đất. hệ thống, tại dược trì đánh thẻ. Một bên quét sạch lá cây, Hạ Trần một bên yên lặng thì thầm. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Long Huyết Đan. Hệ thống nhắc nhở chuyển đến, để hắn mừng rỡ không thôi. Hôm nay vận khí không tệ, thế mà đánh thẻ đạt được một bình Long Huyết Đan, đây là có thể dùng để trợ cấp luyện thể linh đan diệu dược. Cứ như vậy, Hạ Trần mỗi ngày đánh một chút thẻ, quét quét rác, gánh nước trồng rau, thời gian một ngày trôi qua. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Trong vòng một tháng, Hạ Trần chủ tu Kinh Man Thập Nhị Biến, dựa vào một tháng qua đánh thẻ lấy được Long Huyết Đan vững bước tu luyện, từng bước một tăng lên. Rốt cục, tại nửa tháng trước thành công đột phá Kinh Man Thập Nhị Biến tầng thứ 11, thân thể lần nữa thu hoạch được một lần thuế biến. Lực lượng, thể phách lần nữa tăng cường gấp đôi, đơn thuần lực lượng mà nói, bất luận cái gì đại tông sư đều không phải là đối thủ của hắn. Liên xem như đại tông sư viên mãn cường đại võ giả, đều có thể nương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh nổ, cường đại đến không hợp thói thường. Một tháng qua, Hạ Trần tu luyện thân thể vững bước tăng lên. Tại một tháng sau hôm nay, rốt cục chuẩn bị tay đột phá tầng thứ 12. Kinh Man Thập Nhị Biến tầng cuối cùng, tu luyện phá lệ khó khăn. Nhưng Hạ Trần cảm giác hôm nay có cơ hội đột phá, góp nhặt mấy chục viên Long Huyết Đan, tăng thêm đánh thẻ lấy được một số tối thể linh dịch. Hắn quyết định tối nay liền lấy tay đột phá. Chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm đột phá Kinh Man Thập Nhị Biến tầng cuối cùng. Mật thất bên trong, Hạ Trần ngồi tại một cái trong thùng gỗ to. Nơi này đổ đầy một thùng lớn nước nóng, bên trong tham vào đánh thẻ lấy được tối thể linh dịch, chuẩn bị trong ngoài gồm nhiều mặt làm ra đột phá. Ùng ục. Chỉ thấy Hạ Trần nắm lên một thanh Long Huyết Đan, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào bụng. Bên trong có Long Huyết Đan, ngoài có tối thể linh dịch, trong ngoài lẫn nhau điệp ra phía dưới hiệu quả bạo dạng, to lớn dược lực tại thể nội sôi trào lan lộn. Oeng. Trong thân thể truyền ra như sấm sét tiếng vang, thùng gỗ đều khẽ chấn động lên. Hạ Trần lâm vào cấp độ sâu tu luyện, điên cuồng vận chuyển Kinh Man Thập Nhị Biến, từng chút tiêu hóa hấp thu dược lực, thối luyện thể phách. Tại Kinh Man Thập Nhị Biến kéo theo phía dưới, bàng bạc dược lực trong thân thể không ngừng bao phủ, khuyết tán toàn thân bên trong thối luyện thể phách. Toàn bộ quá trình, Hạ Trần đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể tại một chút xíu mạnh lên, huyết khí không ngừng ngưng luyện, biến đến càng thêm sền sệt cẩn trọng. Ù ù. Thậm chí trong thân thể còn truyền ra ù ù chảy xiết thanh âm, phản phất có được quần quần sông lớn tại thể nội mãnh liệt chảy xuôi một dạng. Đó là huyết dịch tại thân thể lưu động phát ra tới thanh âm, linh thái nhức óc. Huyết khí cường đại mang chuyển động thân thể thủy biến, Hạ Trần thể phách rốt cục lại một lần nữa nên đón lột xác kinh người. Kinh Man Thập Nhị Biến cũng chậm rãi đột phá, bắt đầu bước vào tầng 12 tầng thứ tột cùng nhất. Mà vừa lúc này, đại hạ tổ địa bên ngoài đột nhiên tới một đám người áo đen. Đám người này chính là ma tông người. Tông chủ, chính là chỗ này. Trong đám người cầm đầu, trên thân hắc bảo phần phật, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới đại hạ tổ địa. Đêm tối gió lạnh, đêm giết người. Chuyên buồn tọa mệnh lệnh, huyết tẩy đại hạ tổ địa. Ma tông tông chủ một mặt lãnh khốc hạ lệnh. Phía trên, một tên cũng không để lại. Ma tông đại trưởng lão dẫn đầu, mang theo mấy chục cái ma tông tinh anh, nguyên một đám thân thể nhảy lên, giống như hắc ảnh quỷ mị đồng dạng tiềm nhập đại hạ hoàng triều tổ địa. Siêu, người nào gan dám xông vào đại hạ hoàng triều tổ địa? Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, chấn động tứ phương, trong đêm tối đánh thức vô số ngủ tạp dịch cùng thủ vệ. Trong lúc nhất thời, một đoàn thủ vệ vọt ra. Bị phát hiện rồi. Ma tông tông chủ một mặt nhe răng cười, đánh vung tay lên, lên, giết sạch bọn họ. Vâng. Ma tông mấy chục tinh nhuệ cùng nhau bạo phát, nhanh như thiểm điện thẳng hướng trước mặt một đám thủ vệ. Một trận huyết chiến kéo lên màn mở đầu. Chương 16, phiền phức tới. Siêu siêu. Trong bóng tối, ma tông mười mấy tên tinh anh cùng nhau nhào lên, nhanh như tia chớp. Bọn họ chính là ma tông tinh anh đệ tử, yếu nhất một cái đều là nhất lưu cao thủ, còn có mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ ở trong đó. Thậm chí có mấy tên tiên thiên cấp bậc ma tông trưởng lão. Bành bành. Vâng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thủ vệ đã bị đánh thất linh bát lạc, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Đại bộ phận trọng thương hôn mê, có mấy cái nằm ở nơi đó thổ huyết không thôi. Các ngươi là ai? Hét lớn một tiếng truyền đến, tên kia thủ vệ đội trưởng hết sức trèo trống, bị ba cái ma tông tinh anh vây công, tràn diện hiểm tượng hoàn sinh. Rất nhanh, hắn thì thua trận. Bành. Thủ vệ đội trưởng bị đánh ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu, bị trọng thương. Hắn căm tức nhìn trước mắt một đám người áo đen, từng cái cường đại, thế mà vừa đối mặt liền đem tất cả thủ vệ thả ngã trên mặt đất. Hắc hắc, đều sắp chết, không cần biết quá nhiều. Một tên ma tông trưởng lão hắc hắc nhe răng cười một câu. Lên đường đi. Hắn đang chuẩn bị phía trên đi giải quyết cái này thủ vệ đội trưởng. Dừng tay. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, một bóng người cấp tốc vào tới, một trưởng vỗ ra, quần quận chân khí quần quận mà tới, bước lui cái này ma tông trưởng lão. A, đại tông sư, nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái đại tông sư. Ma tông mọi người kinh ngạc, nhìn lấy xuất hiện lão nhân, chính là thủ linh lão nhân. Hắn toàn thân khí tức bạo liệt, lại là một tên đại tông sư cường giả. Chỉ bất quá, hắn huyết khí khô bại, dần dần già đi. Nguyên lai là một cái sắp xuống lỗ lao già kia, ngươi không nằm quan tài chờ chết chạy ra đến xen vào việc của người khác. Ma tông tông chủ một mặt khinh thường đi tới. Hắn tràn đầy ngạo khí nhìn trước mắt thủ linh lão nhân, căn bản không để vào mắt. Nhìn đến hắn, thủ linh lão nhân thần sắc đại biến, hoảng sợ nói, "Ma tông, các ngươi là ma tông người, ngươi là ma tông tông chủ trầm vạn." Xem ảnh một. Lao già kia có chút ánh mắt nha, đáng tiếc, thiện ngươi lên đường đi. Ma tông tông chủ Trần Vạn giữ tợn cười một tiếng, đưa tay vận chuyển thể nội ma đạo chân khí, ngang nhiên một trưởng vô hướng về phía thủ linh lão nhân. Thủ linh lão nhân hơi biến sắc mặt, đưa tay đánh trả. Bành. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung một cái hố, bốn phía cát bụi phấn khởi. Thủ linh lão nhân xoạt 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 lùi về sau, khóe miệng chảy máu, bị trọng thương. Hắn thần sắc kinh hãi nói, ngươi lại là đại tông sư, ngươi đột phá. Ha ha ha, lão giả kia không tệ à, đã nhìn ra, bổ tọa xác thực đã đột phá đại tông sư cảnh giới, ngươi chết được nhắm mắt. Trầm Vạn vẻ mặt đắc ý cuồng ngạo, là Ma Tông đương đại tông chủ, thực lực cường đại, là một vị đại tông sư cường giả. Ma Tông, trừ hắn, còn có một vị khác đại tông sư, cái kia chính là đại trưởng lão. Hai vị đại tông sư, Ma Tông, rất tốt. Thủ linh lão nhân thần sắc nghiêm trọng, đứng ở trước mắt, nhìn lấy Ma Tông một đám cao thủ. Trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng, một người đối mặt hai cái đại tông sư, tuyệt đối xong đời. Húng chi còn có mấy cái tiên thiên cảnh giới Ma Tông trưởng lão, tám vị tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn có một đám nhất lưu võ giả. Cỗ lực lượng này căn bản không ai có thể ngăn cản a. Hôm nay, nơi này có thể muốn bị Ma Tông huyết tẩy. Tộc lão, đi mau, đi hoàng thành viện binh. Thủ vệ đội trưởng chật vật đứng lên, nóng nảy nói câu. Vô dụng, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Ma Tông tông chủ Trầm Vạn nhất mặt khinh thường, thử nói, hôm nay, nơi này tất cả mọi người muốn chết, các ngươi thì ngoan ngoãn xem như tế phẩm đến huyết tế Ma Tôn. Cái gì? Thủ linh lão nhân đồng tử co rụt lại. Hắn thật giận nói, Trầm Vạn, ngươi lại muốn thả ra tôn này dị vực đại ma, ngươi biết mình đang làm gì sao? Bổn tọa đương nhiên biết. Trầm Vạn hừ lạnh nói, chính là bởi vì biết, bổn tọa mới phải thả ra bị các ngươi đại hạ hoàng triều phong ấn ngàn năm trước dị vực Ma Tôn. Chỉ cần thả ra vị kia Ma Tôn, ta Ma Tông đem về quật khởi, chúa tể toàn bộ thiên hạ. Trầm Vạn nói đến đây một mặt điên cuồng, quả thực điên rồi. Ngươi mơ tưởng đạt được. Thủ linh lão nhân mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, lão phu thì là chết, cũng không thể để mưu kế của các ngươi được như ý. Lão bất tử, cút sang một bên. Trầm Vạn không kiên nhẫn được nữa, lách mình một trưởng vỗ tại thủ linh lão nhân lồng ngực. Giang rắc một tiếng cốt cách đứt gãy, huyết dịch theo trong miệng phun ra ngoài, thủ linh lão nhân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Truyền lệnh, đem nơi này tất cả người sống hết thảy chụp tới. Trầm Vạn hạ một cái mệnh lệnh. Chỉ thấy hắn một mặt cười như điên nói, dùng máu của các ngươi cùng sinh mệnh đến huyết tế Ma Tôn, hướng phá phong ấn tái nhập thiên hạ. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, từng đạo hắc ảnh cấp tốc tản ra, triển khai truy quét, đem nơi này tạp dịch cùng những người khác hết thảy chụp tới. Xong. Hết thảy toàn xong. Nhìn đến nơi này, thủ linh lão nhân cùng thủ vệ đội trưởng một mặt tuyệt vọng, mặt chết như cho. Cái này xong đời. Bành bành bành. Ngay lúc này, trong bóng tối truyền đến từng tiếng trầm đục, vốn là phóng đi bắt người những cái kia Ma Tông tinh anh một cái tiếp theo một cái không hiểu ngược lại bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Ma Tông tông chủ Trầm Vạn kinh nghi nhìn qua. Bên cạnh đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, quát to, không tốt, bọn họ bị tập kích. Vâng. Vừa nói xong, những cái kia phóng đi bắt người Ma Tông tinh anh một cái tiếp theo một cái ngược lại bay trở về, thi thể phanh phanh đập vào trước mặt mọi người. Tất cả Ma Tông tinh anh đều không ngoại lệ toàn bộ mất mạng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Ma Tông mọi người sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nhìn trước mắt vô số cỗ thi thể, toàn bộ một chiếu mất mạng. Những người này, có thể là có tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại a, bốn cái tuyệt đỉnh cao thủ một dạng bị Mạc Danh kỳ diệu miểu sát rồi. Là ai? Người nào dám giết ta Ma Tông tinh anh? Đại trưởng lão vừa kinh vừa sợ, quát lớn một tiếng. Ma Tông bên này, chỉ còn lại có Trầm Vạn người tông chủ này, đại trưởng lão, còn có ba vị tiên thiên trưởng lão, mấy người tụ tập cùng một chỗ, tràn đầy kinh sợ nhìn về phía trước hắc ám. Bên kia, thủ linh lão nhân cũng đã nhận ra dị thường, kinh nghi nhìn qua. Các ngươi quấy rầy ta thanh tu. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm đạm mạc, không chứa một tia tình cảm, băng lãnh túc sát. Lén lén lút lút, lan ra đến. Ma Tông đại trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, tụ tập toàn thân chân khí ngang nhiên đánh ra nhất quyền, bàng bạc chân khí ù ù bao phủ mà đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nơi xa một tòa phòng ốc nổ tung. Tại trong bụi mù, một bóng người mờ ảo chậm rãi đi ra, toàn thân trên dưới còn quấn 10 cái hình rồng chân khí, ánh sáng lung lung mang che đậy hắn chân thân dung mạo. Người tới chính là Hạ Trần. Vừa mới đột phá kinh man thập nhị biến tầng cuối cùng, lại đột nhiên trông thấy Ma Tông mọi người giết tiến đến, bất đắc dĩ trực tiếp xuất thủ đánh chết. Hạ Trần từng bước một đi tới, toàn thân còn quấn 10 cái hình rồng chân khí, che đậy dung mạo. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người hô hấp một trận, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy hắn, khí tức cường đại để mọi người tại đây đều hô hấp dồn dập. Ngươi là ai? Ma Tông tông chủ Trầm Vạn hét lớn, cùng đại trưởng lão hai người đứng chung một chỗ, tu vi cường đại khí tức bạo phát, hai cái đại tông sư đồng thời đem khí tức đè đi lên. Có thể để người khiếp sợ là, tại hai vị đại tông sư hợp lực áp chế xuống, người kia thế mà không có một tia biến hóa, như cũng không nhanh không chậm đi tới. Các hạ là người nào, vì sao cản trở ta Ma Tông làm việc? Trầm Vạn nhất mặt kiêng kỵ nhìn đối phương, người kia là ai, đột nhiên xuất hiện. Ma Tông. Hạ Trần thản nhiên nói, nguyên bản, các ngươi muốn làm gì ta không muốn quản, nhưng các ngươi quấy rầy ta thanh tu, hôm nay thì toàn bộ lưu lại đi. Cuồng vọng ra hỏa. Trầm Vạn nổi giận, quát to, phía trên, bắt lấy hắn. Siêu. Vừa dứt lời, sau lưng bốn cái tiên thiên cảnh giới Ma Tông trưởng lão đồng thời nhào tới, bốn người hợp lực như thiểm điện thẳng hướng bóng người kia. Cần gì chứ? Hạ Trần khẽ lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bốn cái hình rồng chân khí cùng nhau bay nào tới. Chương 17, rung động xuất thủ. Trong bóng tối, bốn cái hình rồng chân khí đồng thời đánh vào bốn cái Ma Tông trưởng lao trên thân. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sau đó, Ma Tông tứ đại trưởng lao thân thể nổ tung, hóa thành thịt nát tứ tán bay ra, đổ mọi người một mặt. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ma tông tứ đại trưởng lão thế mà bị nhất kích miểu sát, đó là tiên thiên cao thủ a, liền vừa đối mặt cũng chưa tới trực tiếp bị miểu sát, rung động mọi người. Tại giết tứ đại trưởng lão về sau, long hình chân khí dạo qua một vòng trở lại Hạ Trần bên người, vừa đi vừa về quay quanh, phát ra từng đợt hư huyễn tiếng long âm. Ùng ục. Nam ở một bên thủ linh lão nhân cùng thủ vệ đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Người kia là ai? Vừa ra trận thì miểu sát một đám ma tông cao thủ, bao quát tứ đại trưởng lão. Hiện trường chỉ còn lại có ma tông tông chủ Trầm Vạn, còn có ma tông đại trưởng lão hai vị cường giả. Hai người thần sắc kinh hãi, khắp khuôn mặt là không tin. Đại tông sư. Trầm Vạn cùng đại trưởng lão liếc nhau, lộ ra kinh dị ánh mắt. Người tới lại là một vị đại tông sư cường giả, xem ra là đại hạ tổ địa bên trong ẩn tàng cao thủ. Đáng chết. Trầm Vạn căm tức nhìn Hạ Trần, thân thể tức giận đến phát run. Hắn lên cơn giận dữ, chỉ là trong chớp mắt, chính mình mang tới thủ hạ tinh anh thì toàn bộ chết trận, tổn thất nặng nề. Đối với ma tông tới nói đả kích quá lớn. Giết ta ma tông tinh nhuệ, hôm nay bổn tọa để ngươi chết không toàn thây. Rốt cục, trong cơn giận dữ ma tông tông chủ hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí sôi trào gào thét. Cùng tiến lên, giết hắn. Một tiếng quát lớn, Trầm Vạn cùng đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, hai vị đại tông sư để khí thi triển cường đại võ kỹ giết tới đây. Hai người thực lực cường đại, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận. Thủ linh lão nhân kinh hô một tiếng, muốn nhắc nhở. Nhưng sau một khắc hắn biểu lộ thì cứng đờ. Quá chậm. Hạ Trần lắc đầu, đưa tay vô ra nhất trưởng. Chân khí trong nháy mắt thiêu đốt, chân khí hóa thành liệt diễm hội tụ, hóa thành một cái hỏa diễm tay cầm đánh tới, song phương lực lượng kịch liệt va chạm. Với anh, xem ảnh một, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, nổ tung dư âm bao phủ bốn phía, cát bụi phấn khởi, đá vụn bắn tung trời. Hai đạo nhân ảnh từ đó bay ngược ra đến, nện xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân rách tung tóe không có một cái nào hết địa phương tốt. Làm sao? Khả năng? Đại trưởng lão một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hạ Trần, hai người bọn họ thế mà bại, một chiêu bại trận, còn bị trọng thương. Trầm Vạn kinh dị nhìn lấy Hạ Trần, lông tóc không tổn hao gì, toàn thân quay quanh lấy 10 cái hình rồng chân khí, vừa mới nhất trưởng đem hai người trọng thương ngã xuống đất, còn bị trọng thương. Người đến cùng là ai? Trầm Vạn hoảng sợ, rốt cục sợ hãi. Người này đến cùng là ai, lại có bực này thực lực tương đại, hai cái đại tông sư hợp lực thế mà đi không được một hiệp liền bị trọng thương. Là Ma tông tông chủ, bản thân liền là đại tông sư cường giả, tuy nhiên còn không phải tối đỉnh phong viên mãn cảnh giới tầng thứ, nhưng phối hợp thêm thuộc về đại tông sư đỉnh phong cảnh giới đại trưởng lão, không có khả năng bị nhất trưởng trọng thương. Trừ phi đối phương căn bản không phải đại tông sư, mà chính là càng cao tầng thứ cường giả. Niết bàn cảnh, ngươi là niết bàn cường giả. Trầm Vạn hoảng sợ kêu to, lập tức phủ nhận, không có khả năng, tuyệt đối không thể, ngươi đến cùng là ai? Người chết, không cần biết. Hạ Trần nói từng bước một đi tới, thanh âm biến ảo khôn lường, hư vô mờ mịt, khiến người ta nghe không ra là ai, càng không cách nào phân biệt hắn tuổi tác lớn nhỏ. Đại trưởng lão, ngươi ngăn trở hắn, bổn tọa sẽ báo thù cho ngươi. Trầm Vạn hoảng sợ phía dưới, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem một bên đồng dạng trọng thương đại trưởng lão một thanh ném về phía Hạ Trần. Chính mình thì thừa cơ quay người nhảy lên bay lên không trung, phi tốc thoát đi. Tông chủ, đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, hắn lại bị tông chủ từ bỏ, hơn nữa còn thành tấm mục, tâm lý tuyệt vọng muốn chết. Thiên ma giải thể đại pháp, tại thời khắc sống còn, đại trưởng lão thi triển thiên ma giải thể, thân thể phanh 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 nổ tung ra từng đạo xương máu, thế mà tự mình hại mình đến thu hoạch được thực lực cường đại. Đây là một loại bí thuật, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù là trốn được nhất mệnh cũng sẽ biến trung thân tàn phế. Lão phu liều mạng với ngươi, trốn không thoát đại trưởng lão giống như một tôn lệ quỷ. Huyết dịch khắp người dâng trào, khí tức liên tục tăng lên, lại muốn tự bạo đồng quy vu tận. Ở trước mặt ta muốn tự bạo, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Trần hừ lạnh, đồng thời đưa tay để ép, kinh khủng hỏa hoàng chân khí ù ù bao phủ, hóa thành trưởng ấn trong nháy mắt nuốt sống Ma tông đại trưởng lão. Bành! Một tiếng nổ vang, Ma tông đại trưởng lão thân thể nổ tung, bị hỏa hoàng chân khí trực tiếp đánh nát tiêu thành cho tàn. Đáng thương Ma tông đại trưởng lão, đệ nhất đại tông sư, cứ như vậy vẫn lạc tại Hạ Trần trong tay. Mà lúc này, một bên khác Ma tông tông chủ Trầm Vạn đã sớm trốn ra ngoài mấy chục dặm. Muốn chạy? Hạ Trần hừ lạnh, bước ra một bước, người đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại thủ linh lão nhân bọn người nguyên một đám ngốc trệ ở chỗ này, hai mặt nhìn nhau, còn không có từ loại này mãnh liệt rung động trùng kích phía dưới tỉnh táo lại. Đại tông sư, thế mà không chịu nổi một kích. Người thần bí kia đến cùng là ai? Trong bóng tối, Trầm Vạn một đường bao tác, tốc độ nhanh đến cực hạn, hận không thể dài ra cánh bay đi. Trong lòng của hắn sợ hãi, vừa mới hăng hái đã sớm biến thành một cái chó mất chủ. Hắn giờ phút này nội tâm cực độ hoảng sợ, không nghĩ tới vốn đến tràn đầy tự tin một lần kế hoạch, thế mà gặp một tên gia hỏa khủng bố. Vừa đối mặt, liền đem chỗ có thủ hạ toàn giết sạch. Sau đó một chiêu đả thương nặng hắn cùng đại trưởng lão hai vị đại tông sư, căn bản không có cách nào chống lại. Niết bàn cảnh, hắn tuyệt đối là niết bàn cảnh giới cường giả. Trầm Vạn tràn đầy hoảng sợ nghĩ đến, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, chính mình cuối cùng trốn ra được. Hắn một bên chạy trốn, một bên tức giận mắng to. Hành động lần này tổn thất nặng nề a. Một đường phi nhanh, Trầm Vạn không dám chút nào dừng lại, đi đường suốt đêm, rốt cục tại trời có chút sáng lên thời điểm trốn về Huyền Âm Sơn. Rốt cục trở về. Nhìn trước mắt Ma tông tổng đàn, Trầm Vạn nỗi lòng lo lắng rốt cục thư giãn xuống tới. Đáng chết, bổn tọa thề, tương lai nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trầm Vạn một mặt tức giận hét lớn một tiếng. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một thanh âm đạm mạc, dọa đến Trầm Vạn một cái giật mình quay người nhìn qua. hắn hoảng sợ nhìn hướng phía sau, mặt trời mới mọc dưới, có thể thấy được một bóng người chính tắm ánh bình minh từng bước một đi tới, giống như một tôn thiên thần hạ phàm. Người tới chính là Hạ Trần.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Trầm Vạn trừng lớn hai mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng không tin. Chính mình rõ ràng trốn ra được, một đường lên không có phát giác theo dõi, không nghĩ tới Hạ Trần thế mà bám theo một đoạn truy tung đến Ma Tông tổng đàn.
Người tới, mau tới người.
Trầm Vạn hoảng sợ kêu to, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Ma Tông trên dưới, vô số Ma Tông đệ tử ào ào vào ra.
Soạn.
Ma Tông tổng đàn bên trong, một đoàn Ma Tông cao thủ lộn xộn tuôn ra mà ra, từng cái tay cầm binh khí, đem Hạ Trần bao bọc vây quanh.
Phía trên, giết hắn.
Trầm Vạn điên cuồng kêu to hạ lệnh, chính mình thì là hoảng sợ lui lại, trốn nhập Ma Tông tổng đàn.
Giết.
Ma Tông số lớn cao thủ, đệ tử, nguyên một đám nắm binh khí ngao ngao đánh tới, căn bản không rõ ràng trước mắt người này chính là một cái sát thần, mà lại tông chủ của bọn hắn đã trước một bước trốn.
Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Hạ Trần hừ lạnh, chân khí trong cơ thể cuộn lên, 10 cái hình rồng chân khí ầm ầm bạo phát, người giống như quỷ mị xông vào trước mặt Ma Tông đám người.
Chương 18, quỷ ảnh vô tung bộ.
Oeng. Bóng người lướt qua, mấy chục cái Ma Tông đệ tử không kịp phản ứng liền cùng lúc nổ tung, hóa thành đầy trời thịt nát bay ra biến mất. Tất cả mọi người giật nảy mình, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Trần, kém chút không có hủ chết. Vừa đối mặt, liền có mấy chục cái Ma Tông cao thủ bị đánh bạo, hóa thành thịt nát. Loại tình cảnh đáng sợ này, dọa sợ còn lại Ma Tông cao thủ.
"Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên."
Có Ma Tông trưởng lão lớn tiếng quát lớn, toàn thân chân khí sôi trào, đánh thức còn lại Ma Tông cao thủ, ào ào bộc phát ra thực lực cường đại nhất.
"Không biết tự lượng sức mình, hết thảy chết đi."
Hạ Trần nhàn nhạt nói câu, đưa tay ngưng tụ ra chân khí cường đại, 10 cái hình rồng chân khí cùng nhau hội tụ diễn hóa ra một đám lửa. Hắn lật tay một trường gỗ ra, đầy trời hỏa quang hội tụ, hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống.
Chính là Xích Đế Hỏa Hoàng ấn.
Một trường vô dưới, hỏa diễm trường ấn ù ù chấn áp xuống, uy thế ngập trời. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cả tòa Huyền Âm Sơn đều kịch liệt lắc lư, trước đại điện xuất hiện mười mấy thước hố to, đá vụn xuyên không, bụi mù quần quần quấy động. Làm hết thể lắng lại, bụi mù tan đi, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, tán lạc đại lượng thi thể tỏa phiến, máu thịt bé bét.
Ma Tông, trước đại điện.
Hoàn toàn tĩnh mịch, trước kia trên trăm cái Ma Tông cao thủ, hiện tại thất linh bát lạc chỉ còn lại có một số thịt nát hài cốt, tràng diện thê thảm vô cùng. Mấy trăm cái Ma Tông cao thủ toàn bộ chết thảm, không một may mắn thoát khỏi.
Phúc.
Khu khu. Lúc này, nơi xa truyền tới một yếu ớt ho khan. Hạ Trần kinh ngạc nhìn qua, nguyên lai là một tên Ma Tông trưởng lão, khoảng cách xa mà tránh thoát một kiếp, lại bản thân bị trọng thương, thổ huyết không thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Trần, dường như gặp được quỷ mở dạng, hoảng sợ, tuyệt vọng. Cái này là như thế nào cường giả, thế mà nhất trưởng thì diệt mấy trăm cái Ma Tông cao thủ cùng đệ tử, quả thực chưa từng nghe thấy a.
Còn có một cái may mắn còn sống sót.
Hạ Trần khẽ lắc đầu, vừa mới nhất trưởng uy lực còn chưa đủ a, thế mà còn để một cái Ma Tông trưởng lão còn sống. Trông thấy hắn từng bước một đi tới.
Đừng giết ta.
Ma Tông trưởng lão nhất thời hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Hạ Trần không hề bị lay động, từng bước một đi đến, trên thân còn quấn 10 cái hình rồng chân khí, đột nhiên có một cái hình rồng chân khí bay ra ngoài.
Bành.
Xem ảnh một. Nháy mắt, Ma Tông trưởng lão thân thể vỡ nát, hóa thành vô số thịt nát bay ra biến mất. Thậm chí đều không cần Hạ Trần trực tiếp xuất thủ, một đạo long hình chân khí liền trực tiếp đánh chết đối phương. Hắn cất bước, không nhanh không chậm bước vào Ma Tông đại điện. Trong đại điện, Ma Tông tông chủ Trầm Vạn, một thanh nuốt vào trong tay một khỏa màu đen đan dược. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mắt đỏ bừng, toàn thân bốc lên quần quần hắc khí, một đôi tinh hồng ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn chăm chú lên đi tới Hạ Trần.
"Ngươi phải chết."
Trầm Vạn thanh âm khàn khàn, giống như một đầu hung thú, ma khí phun trào, không rõ ràng ăn thứ gì. Thương thế của hắn không chỉ có khôi phục, mà lại thực lực càng là một lần hành động đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, thậm chí khí tức còn tại kéo lên. Giờ khắc này, hắn rốt cục bước ra một bước kia, tiến nhập một cái tầng thứ cao hơn.
"Niết bàn."
"Ha ha ha." Bổn tọa rốt cục bước vào niết bàn cảnh giới. Trầm Vạn điên cuồng cười lớn, toàn thân ma khí sôi trào khuấy động. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Trần, điềm nhiên nói, "Bổn tọa muốn đem huyết nục của ngươi từng điểm ăn sạch sẽ, dùng xương cốt của ngươi làm thành đệm."
"Ăn cái gì, biến thành ma rồi?"
Hạ Trần đánh giá Trầm Vạn. Tuy nhiên ngoài ý muốn, lại không có chút nào lo lắng. Mặc kệ đối phương ăn cái gì, hôm nay đều phải chết, dù sao gia hỏa này quấy rầy chính mình thanh tu, chỉ có dọn dẹp mới có thể an tâm tiếp tục cầu thả lấy.
"Lên đường đi."
Hạ Trần không nói nhảm, nói xong đưa tay ngưng tụ ra một cổ chân khí cường đại. 10 cái hình rồng chân khí cùng nhau gào thét bay múa, hóa thành 10 đầu hỏa long.
Thiên Ma Thủ.
Trầm Vạn tích xúc cường đại ma khí, đột nhiên vung lên cánh tay nhất trưởng đánh lên đến, quần quần ma khí hóa thành một cái to lớn ma thủ. Một phàm thuận thế một trưởng gỗ ra, huy hoàng hỏa diễm chân khí bao phủ mà đi, hóa vì một con hỏa diễm đại thủ hung hăng và chạm đi lên.
Ầm ầm.
Một tiếng nổ tung, cả tòa Ma Tông đại điện trong nháy mắt vỡ nát, cường đại khí lãng vòng quanh đá vụn bay ra bốn phía. Làm bụi mù tan đi, lộ ra bên trong đổ nát thê lương. Hai đạo nhân ảnh đứng tại phế tích bên trong, khí tức không ngừng kéo lên.
Đáng chết, liều mạng.
Mắt thấy Hạ Trần không có việc gì, Trầm Vạn kinh sợ phía dưới khơi dậy nội tâm hung tính, hét lớn một tiếng, ma khí quần quận hội tụ, trực tiếp thi triển cường đại nhất bí pháp.
Thiên Ma Hóa Thân.
Oeng. Lực lượng cường đại bạo phát, một cỗ huyết khí bao vây lấy Trầm Vạn, loại kia cường đại đột phá đại tông sư giới hạn, đạt đến một cái niết bàn cảnh độ cao.
Nhưng hắn cũng không phải là Niết Bàn, bởi vì còn không có Niết Bàn thành công, chỉ có thể coi là một cái ngụy Niết Bàn. Đi chết đi. Điên cuồng Trầm Vạn gầm thét hội tụ suốt đời công lực, vậy mà đánh ra tầng 12 lực lượng, vượt xa bình thường phát huy, tại bí thuật tăng phúc phía dưới có được Niết Bàn cảnh đáng sợ lực phá hoại. Một cách này, đã siêu việt đại tông sư, liền xem như đại tông sư viên mãn cường giả chính diện đón lấy đều sẽ trực tiếp miểu sát. Nhưng Hạ Trần không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên nắm tay, 10 cái hình rồng chân khí cùng nhau quay quanh tại trên cánh tay. Nhất quyền, giết ngươi. Theo vừa dứt lời, Hạ Trần vung ra nhất quyền. Bành! Một quyền đánh ra, Trầm Vạn lực lượng tầng tầng tán loạn, hai mắt một lồi, toàn bộ thân thể bịch một chút nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tại chỗ miểu sát. Kinh khủng quyền ý ù ù lảo qua, đánh xuyên qua trước mặt ngọn núi mới bình ổn lại. Toàn bộ ma tông trên dưới hóa thành phế tích, ngọn núi tức thì bị nhất quyền xuyên qua, hai mặt thông thấu. Phế tích bên trong, Hạ Trần yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn lấy chết đi Trầm Vạn, hóa thành mảnh vỡ chết không thể chết lại. Hắn thần niệm bao phủ toàn bộ ma tông trên dưới trong ngoài, không có phát hiện cá lọt lưới, ma tông trên dưới toàn bộ chu diệt sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Đến mức ở bên ngoài thì không có biện pháp, hiện tại ma tông tổng đàn đã bị hủy diệt, còn lại không thành tài được không cần để ý tới. Làm trễ nải một chút thời gian, cần phải trở về. Hạ Trần quét bốn phía liếc một chút, chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá sau một khắc lại ngừng lại. Suýt nữa quên mất, hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Hắn chợt nhớ tới hôm nay không có đánh thẻ, vừa vặn tại ma tông tổng đàn nơi này đánh thẻ, muốn đến cần phải cũng có thể được một ít gì đó à. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được quỷ ảnh vô tung bộ. Chú thích, này nơi không thể lặp lại đánh thẻ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hạ Trần lộ ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới đánh thẻ thu được một môn khinh công bộ pháp. Đáng tiếc nơi này chỉ có thể đánh thẻ một lần, bất quá cũng tốt, dù sao mình không có khả năng mỗi ngày chạy tới nơi này đánh thẻ. Rút ra, tu luyện. Không chần chờ chút nào, Hạ Trần trực tiếp đã rút ra cái môn này khinh công bộ pháp. Ông. Theo một cỗ bảng bạc tin tức trí nhớ tràn vào đại não, Hạ Trần lâm vào huyền diệu lĩnh ngộ bên trong, trong nháy mắt thì nhập môn. Mà lại chính từng bước một lĩnh ngộ tinh túy áo nghĩa, rất nhanh liền tu luyện lĩnh hội đến đại thành giai đoạn. Quỷ ảnh vô tung bộ. Chỉ thấy Hạ Trần bóng người nhoáng một cái, đột nhiên lưu lại từng đạo tàn ảnh, thần như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa. Quỷ ảnh vô tung bộ là một môn cực kỳ cường đại cao thâm kinh công, tu luyện tới đại thành, có thể làm đến tới vô ảnh, đi vô tung. Một đường lên, Hạ Trần đều đang thi triển vừa lấy được quỷ ảnh vô tung bộ, tốc độ đạt đến mức cực hạn, đạp tuyết vô ngân, vô ảnh vô tung. Không ai có thể trông thấy tung ảnh của hắn, chỉ có thể cảm giác một hơi gió mát phất qua. Sau đó không lâu hắn thì trở lại đại hạ tổ địa, theo ma tông tổng đàn về tới đây, thế mà chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ. Vừa trở về, Hạ Trần giống thường ngày, gánh lấy cái chổi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới quét sạch công tác. Đêm qua chuyện gì xảy ra? Vì sao thủ vệ đều bị thương? Mới vừa ra tới, chỉ nghe thấy không ít tạp dịch, tôi tớ tập hợp một châu nghị luận ở Mỹ. Ta nói với các ngươi, hôm qua đem ma tông tông chủ chỉ huy số lớn cao thủ đột kích. Cái gì? Ma tông? Số lớn tạp dịch tụ tập cùng một chỗ, top 5 top 3 nghị luận, đều quá sợ hãi. Bên trong một cái trung niên tạp dịch sinh động như thật giảng thuật đêm qua phát sinh hết thảy. Chương 19, cao thủ thần bí. Ta nói cho các ngươi biết, đêm qua kém chút liền chết. Trung niên nhân một mặt tim đập nhanh nhớ lại nói. Mau nói nha, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người gấp mở miệng hỏi. Một bên người lập tức phụ họa, đúng vậy à, mau nói nha, tối hôm qua chúng ta đều ngủ, cái gì cũng đều không hiểu. Đúng đúng, chỉ nghe thấy một số động tĩnh. Ma tông đột kích, về sau ra sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều tại hỏi thăm đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một người trung niên tạp dịch thở dốc một hơi, mới chậm chậm nói ra, các ngươi là không biết, hôm qua đêm khuya, Ma tông tông chủ tự mình dẫn số lớn cao thủ đánh bất ngờ tổ địa. Tất cả thủ vệ trước tiên thì bị đánh ngã trên mặt đất, chết đi mấy người, những người khác toàn bộ trọng thương. Ta tận mắt nhìn thấy. Trung niên nhân rất có việc nói. Mọi người một mặt chấn kinh, hoảng sợ, đều ào ào kinh dị hoảng hồn. Cái kia sau đó thì sao? Có người đặt câu hỏi. Chỉ thấy trung niên nhân hưng phấn nói, đây chính là ta muốn nói, nghe cho kỹ. Đêm qua, Ma tông số lớn cao thủ tại đả thương tất cả thủ vệ sau, nguyên bản bọn họ là muốn bắt chúng ta tất cả tạp dịch, chuẩn bị đến một trận huyết tế. Trung niên nhân nói đến đây dừng một chút, hắn hoảng sợ nói, ta tận mắt nhìn thấy, Ma tông tông chủ đả thương nặng tổ địa tất cả thủ vệ cùng thủ linh tộc lão. Về sau hắn nói đem tất cả chúng ta chụp tới, xem như tế phẩm huyết tế cái gì ma đầu. Thì kém một chút ta, tất cả chúng ta toàn xong. Nói đến đây, trung niên nhân vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Mọi người một mặt sợ hãi, hoảng sợ. Cái kia sau đó thì sao? Mọi người ào ào nhìn lấy hắn, về sau ra sao? Trung niên nhân lập tức biểu lộ phân chấn, nói ra, về sau, các ngươi đoán làm gì, những cái này ma tông cao thủ vừa muốn nắm chúng ta đi ra. Kết quả, thì Mạc Danh Kỳ Diệu bị đánh bay trở về, sau đó nguyên một đám nằm trên mặt đất chết hết. Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả mọi người không khiếp sợ. Đều đã chết. Mọi người rõ ràng không tin, kinh hãi nhìn lấy hắn. Xem ảnh một. Trung niên nhân hưng phấn nói, không sai, thì là chết. Toàn bộ bị một vị cao thủ thần bí nhất kích miểu sát tại chỗ, đều không ngoại lệ. Chỉ còn lại có Ma tông tông chủ và 5 vị trưởng lão. Ta nói với các ngươi a, tổ địa bên trong có một vị cường đại cao thủ thần bí, nhất định là cường giả của hoàng tộc tại trấn thủ tổ địa. Hắn rất có việc nói. Một bên Hạ Trần nghe cũng nhịn không được mỉm cười. Chỉ nghe trung niên nhân tiếp tục nói, những cái kia Ma tông cao thủ sau khi chết, trong bóng tối đi ra một người, toàn thân bao phủ một cỗ thần quang, nhìn không thấy hắn hình dáng. Hắn vừa ra trận, thì dọa đến Ma Tông tông chủ cái mông nước tiểu chảy, các trưởng lão kêu cha gọi mẹ. Nói đến đây, trung niên nhân tràn đầy phấn khởi nói ra, ta tận mắt nhìn thấy, vị kia cái thế cường giả từng bước một đạp trên quang mang đi tới, quanh thân còn quấn 10 đầu chân long. Hắn chỉ là như vậy nhẹ nhàng vung tay lên, bốn cái Ma Tông trương đến liền bị bốn đầu chân long trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, tán đầy đất. Một bên nói, trung niên nhân một bên bắt trước, ra dáng. Bên kia vết máu các ngươi cũng nhìn thấy, cũng là đêm qua lưu lại. Hắn chỉ nơi xa, còn có thể lờ mờ trông thấy một số vết máu chưa kịp thanh lý. Các ngươi nhìn, cái danh to kia, cũng là đêm qua vị kia giống như thần tiên cường giả lưu lại. Trung niên nhân nói tràn đầy phấn khởi, gào gào kêu nói, các ngươi không hiểu, ta nhìn thấy cái kia giống như thần tiên thủ đoạn. Hắn nhẹ nhàng một trường vô ra, hỏa diễm phần phần, nổ ra một cái hô to. Đây quả thực là thần tiên giống như thủ đoạn a. Hoa. Mọi người nghe xong đều hướng về, rung động. Có người kích động nói, đúng, ta cũng nhìn thấy. Đây tuyệt đối là thần tiên nhân vật. Người kia chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi, Ma Tông đại trưởng lão cùng tông chủ liền bị đánh thành trọng thương. Không sai, tối hôm qua ta cũng nhìn thấy. Ta có thể làm chứng. Có người nhảy ra, một mặt phân chấn nói, vị kia thần tiên thủ đoạn đến, giơ tay nhấc chân có 10 đầu chân long đi theo. Hắn có thể tiện tay đưa tới thần hỏa đốt núi nấu biển, Ma Tông cao thủ không một có thể địch. Chỉ là một ngón tay liền đem Ma Tông tông chủ đánh cho thổ huyết không thôi. Mà vị kia Ma Tông đại trưởng lão, tức thì bị một cái hỏa diễm đại thủ đập thành cho tàn. Thật là đáng sợ. Thật sự là chấn hám nhân tâm a. Mọi người càng nói càng hăng say, thậm chí càng thua càng không hợp tói thường. Liên hạ trần người trong cuộc này đều có chút dở khóc dở cười, đám người này quá biết ăn nói. Thậm chí có người nói tận mắt nhìn thấy, hạ trần há mồm phun ra một đám lửa, thiêu chết Ma Tông đại trưởng lão. Nhìn lấy mọi người càng nói càng hăng hái, hạ trần lắc đầu đi ra. Hắn đi vào tổ miếu, bắt đầu quét sạch nơi này lá cây. Vô Trần, ngươi tại cái này a, tìm ngươi thật lâu rồi. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một thanh âm, đã thấy thủ linh lão nhân vội vã chạy tới. Tộc lão, ngươi tìm ta có việc? Hạ Trần nhìn lấy khí tức phù phiếm thủ linh lão nhân, giả bộ như khác biệt mà hỏi. Thủ linh lão nhân có chút thở hổn hển, đêm qua thương thế còn chưa lành đây. Hắn thở dốc một hơi mới lên tiếng, tiểu tử ngươi, cả đêm chạy đi đâu rồi? Ta tìm ngươi hơn nửa ngày. Ta mới vừa dậy quét rác, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Hạ Trần giả bộ như khác biệt mà hỏi. Thủ linh lão nhân đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới hắn một phen, không có cái gì tổn thương sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, đêm qua tới một đám Ma Tông cao thủ, kém chút liền đem tổ địa tất cả mọi người giết sạch. Ma Tông? Hạ Trần kinh ngạc nói, ta tưởng rằng bọn họ nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Đúng. Thủ linh lão nhân gật gật đầu, thở dài nói, đêm qua quá mạo hiểm, thì kém một chút chúng ta thì toàn xong. Còn tốt, vị cuối cùng ẩn thế cường giả đột nhiên xuất hiện, đem Ma Tông cao thủ một mẹ hút gọn, đã cứu chúng ta nhất mệnh. Ngươi không có việc gì liền tốt. Thủ linh lão nhân nhìn lấy Hạ Trần, đây chính là hoàng tử, bất kể có phải hay không là bị đẩy đi tới, nếu là xảy ra chuyện nhưng là không tiện bàn giao. Còn tốt, Hạ Trần không có việc gì, cái này an tâm. Cao thủ kia là ai? Hạ Trần trang lấy tò mò hỏi. Thủ linh lão nhân lắc đầu, cười khổ nói, ta có thể biết liền tốt, đêm qua tình huống nguy cấp, kém một chút liền xong rồi, thời khắc mấu chốt là vị kia ẩn thế cường giả đột nhiên giết ra đã cứu chúng ta. Hắn thực lực rất mạnh, ta hoài nghi là một vị hoàng tộc ẩn thế cường giả, thực lực ít nhất là niết bàn cảnh. Nói đến đây, thủ linh lão nhân một mặt quái dị nhìn lấy Hạ Trần. Hắn nghĩ nghĩ, trong lòng ta hoài nghi, có phải hay không hoàng tộc phái tới thủ hộ phong ấn? Có lẽ vậy. Hạ Trần bình tĩnh trở về câu. Thủ linh lão nhân lắc đầu, thở dài nói, vốn là ta còn lo lắng, hiện tại có vị kia thần bí cường giả trong bóng tối thủ hộ, ta an tâm. Đúng rồi, cung bên trong người đến, cho người đi một chuyến. Hắn nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói câu. Hạ Trần nghe xong sửng sốt một chút, trong cung người tới, nhưng lập tức lắc đầu. Được rồi, ta thì không đi được. Hắn không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, có cái gì tốt gặp? Đó là thập công chúa, nàng nói chuyên tới thăm ngươi, ngươi thật không đi? Thủ linh lão nhân ngoại ý muốn nhìn lấy hắn, nói ra tin tức này. Vốn là đã muốn quay người rời đi, Hạ Trần đột nhiên dừng lại, trong đầu tuôn ra một cỗ xa xưa trí nhớ, là trí nhớ của đời trước. Tiểu thập, nàng sao lại tới đây? Hạ Trần kinh ngạc một chút. Gặp nhau không bằng không thấy. Hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn là quyết định không đi. Cự tuyệt đi gặp về sau, Hạ Trần gánh lấy cái chổi quay người rời đi. Hắn đi tới đi đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Ngay phía trước, một tên thân mang hoa lệ công chúa trang thiếu nữ chính duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Cửu ca. Thiếu nữ giòn tan quát lên. Nàng chính là đại hạ hoàng triều thập công chúa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thập công chúa. Tiểu thập, sao ngươi lại tới đây? Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Hạ Trần bản năng thoát ra. Một cỗ lúc đó trí nhớ tràn vào trong đầu, một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương, giống như một cái theo đuôi một dạng theo Hạ Trần sau lưng. Nàng mở miệng một tiếng cửu ca hô, hai người quan hệ thân mật. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Hạ Trần tâm tình có một chút phức tạp, mình đã không phải nàng đã từng cửu ca. Nhưng trông thấy thiếu nữ một mặt mừng rỡ tiểu chạy tới. Cửu ca, ta rất nhớ ngươi. Thiếu nữ nắm lấy cánh tay của hắn lúc gần lúc hiện, tràn đầy vẻ mặt vui mừng. Mười năm không thấy, ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Hạ Trần khe khẽ thở dài, bản năng sờ lên đầu của nàng, thân mật dáng vẻ để thiếu nữ rất là hoan hỉ, dường như về tới lúc đó cái kia thời gian tươi đẹp. Đi thôi, nhiều người ở đây nhã tạm. Nhìn chung quanh, Hạ Trần mang theo thập công chúa rời đi nơi này, đi tới bên dòng suối nhỏ. Hắn không muốn bị quá nhiều người biết mình thân phận, chỉ muốn an an ổn ổn, bình bình đạm đạm cậu thả lấy. Cửu ca, ngươi thay đổi. Trên đường, thập công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt có chút tinh thần chán nản. Hạ Trần sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt nói, là người đều sẽ thay đổi, ngươi không phải cũng biến thành một cái đại cô nương, duyên dáng yêu kiều, đẹp như tiên nữ. Mới không phải đây. Thập công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thử nói, ngươi đều không thương ta nữa, khi còn bé ngươi hiểu ta nhất. Hiện tại ngươi liền gặp đều không muốn gặp ta, vừa mới là không phải là không muốn nhìn thấy ta rồi. Nàng nói vẻ mặt thành thật nhìn lấy Hạ Trần. Cái kia một đôi ngập nước mắt to, phảng phất tại nói, ngươi gặp ta, một chút đều không muốn gặp ta. Hạ Trần tâm tư phức tạp, sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu thập, ngươi suy nghĩ nhiều, cửu ca vẫn luôn rất thương ngươi, điểm ấy ngươi cũng biết. Nói đi, ngươi hôm nay có phải hay không vụng trộm chạy ra đến? Hắn sụ mặt hỏi. Thập công chúa lập tức phun ra chiếc lưỡi thơm to, cười đùa nói, vẫn là cửu ca ngươi lợi hại, vừa đoán liền trúng, ta xác thực vụng trộm chạy ra đến. Ngươi không biết, trong cung thật nhàm chán a, cả ngày học cái gì cầm kỳ thư họa, ta ghét nhất. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một chút ảm đạm, thở dài nói, ta từ nhỏ đã ưa thích luyện võ, điểm ấy chỉ có cửu ca ngươi biết. Cửu ca, ta vụng trộm nói cho ngươi, ta hiện tại đã là nhất lưu võ giả nhà. Như thế nào, lợi hại a? Thập công chúa dương dương đắc ý, ngạo kiều ngóc đầu lên đến, phảng phất tại chỗ, ngươi khen ta nha. Xem ảnh một. Hạ Trần nhịn không được cười lên, kỳ thật thứ nhất mắt trông thấy thì phát giác được tu vi của nàng, đúng là nhất lưu võ giả. Không nghĩ tới, vị này thập công chúa lại là một vị luyện võ thiên tài, vẹn vẹn 15 tuổi thì tu luyện đến nhất lưu cảnh giới, rất nhanh liền có thể đột phá tuyệt đỉnh cao thủ. Điểm ấy hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Tiểu thập lợi hại nhất. Hạ Trần cười gật gật đầu. Hai người đứng tại bên dòng suối nhỏ, nhìn lấy thanh tỉnh sơn khê nước chảy. Cửu ca, thật xin lỗi. Đột nhiên, thập công chúa nhỏ giọng xin lỗi. Hạ Trần kinh ngạc hỏi, thế nào, em đẹp cùng ta nói cái gì xin lỗi? Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta quên cửu ca ngươi không thể tu luyện, thật xin lỗi. Bất quá cửu ca yên tâm, về sau tiểu thập đến bảo hộ ngươi. Nàng nói xong còn vung lên đôi bàn tay trắng như phấn tượng trưng bảo đảm. Hạ Trần nhịn không được cười lên, bảo hộ ta. Nói đùa cái gì, hắn hiện tại tu vì tiên thiên đại viên mãn, thì kém một chút thì có thể đột phá đại tông sư hàng ngũ. Mà lại thể phách cường đại, nhất quyền đánh nổ một cái đại tông sư đều không nói chơi, cần muốn cô gái nhỏ này đến bảo hộ mới là buồn cười. Có điều hắn vẫn gật đầu, khích lệ nói, tốt, cửu ca về sau liền dựa vào ngươi bảo vệ. Ừm. Tiểu thập tràn đầy phấn chấn gật đầu. Hạ Trần bỗng nhiên nói ra, 10 năm, trong cung mọi chuyện đều tốt ta. Mọi chuyện đều tốt. Từ khi mẫu phi qua đời, phụ hoàng tính khí càng ngày càng hung. Thập công chúa có chút thương cảm nói ra, cửu ca, ngươi cùng ta trở về có được hay không? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nói nghiêm túc. Hạ Trần lắc đầu, tự tuyệt nói, không cần, ta đã thành thói quen ở chỗ này sinh hoạt, bình bình đạm đạm rất tốt. Phụ hoàng mới nói, cho phép ngươi trở về, ngươi muốn không hãy cùng ta trở về đi. Thập công chúa kéo cánh tay của hắn một trận lay động, nũng nịu suy nghĩ để Hạ Trần hồi cung. Nhưng là Hạ Trần quyết tâm cự tuyệt, hắn bình tĩnh nói, tiểu thập, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nói thật, ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Ngươi trộm chạy ra đến, vẫn là nhanh đi về đi, miễn cho bị phạt. Hạ Trần vuốt vuốt mái tóc của nàng, một mặt cương chiều nói, mới không cần, thời gian đã muộn, muốn không ta lưu tại nơi này theo cựu ca ngươi. Nàng đống nhiên làm ra một cái quyết định. Hạ Trần nghe xong lập tức cự tuyệt, đừng, tuyệt đối không nên, làm như vậy ngươi ta đều không chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng là, ta thật không nỡ cựu ca ngươi, 10 năm không thấy ngươi, thật rất nhớ ngươi, cung bên trong lại không người nói chuyện với ta. Cả ngày cũng là học tập cầm kỳ thư họa, phụ hoàng suốt ngày cho tới bây giờ không quan tâm qua ta. Nàng nói nước mắt đều muốn xuống. Kỳ thật, Hạ Trần cùng nàng cũng không phải là cùng một cái mẫu thân sở sinh. Thập công chúa mẫu thân chính là quý phi, sinh hạ nàng sau liền chết. Hạ Trần mẹ đẻ một dạng, bị bệnh, rất nhỏ thời điểm liền đã bị chết. Cho nên, hai người quan hệ cùng cảm tình một mực tốt nhất. Ngươi trở về đi, khác chạy loạn khắp nơi. Hạ Trần nhẹ giọng thuyết phục. Thập công chúa kéo cánh tay của hắn, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Ta nghe nói, phụ hoàng có ý muốn đem ta đưa đi Bắc Địch Hòa Thần, cửu ca, ngươi nói ta nên làm cái gì? Trầm mặc rất lâu, thập công chúa bỗng nhiên thương cảm nói ra. Nghe xong lời này, Hạ Trần tâm lý trầm xuống. Hòa Thần, trong lòng của hắn dị thường phản cảm, làm xuyên qua tới Hạ Trần, nhớ tới đã từng lịch sử nguyên một đám triều đại, cùng dị tộc Hòa Thần. Vậy đơn giản thì là một loại biệt khuất cùng sỉ nhục. Đừng lo lắng, sẽ không. Hạ Trần nhẹ giọng an ủi, vỗ vỗ nàng vai. Thập công chúa hai mắt hơi nước lung lung, xoa xoa nước mắt, nụ cười sáng lạ. Hi hi, không có việc gì à? Tiểu thập rất kiên cường, coi như Hòa Thần cũng không có gì, chỉ là sợ về sau sẽ không còn được gặp lại cửu ca. Hạ Trần sững sờ nhìn lấy nàng, trong nội tâm thở dài. Yên tâm, chỉ cần ngươi không nguyện ý, trên đời này không ai có thể cho ngươi đi Hòa Thần. Đại hạ hoàng triều, nếu là dựa vào và đích thân đến sống qua ngày, cái kia khoảng cách diệt vong không xa. Hạ Trần ngữ khí nhàn nhạt nói ra những lời ấy. Thập công chúa nghe sắc mặt đại biến, nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhắc nhở, cửu ca, ngươi về sau không cần nói loại lời này, cẩn thận bị phụ hoàng nghe thấy nhất định lại phạt ngươi. Không có việc gì, phạt thì phạt, bị phạt đến còn thiếu a. Hạ Trần hồn nhiên không thèm để ý nói. Hắn nhìn lấy thập công chúa, khuyên, ngươi trở về đi, thật tốt học tập cùng tu luyện, chỉ có ngươi bản tay mình nắm thực lực cường đại mới có thể quyết định tương lai của mình. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể quyết định tương lai của mình sao? Thập công chúa ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Hạ Trần, tâm lý quanh quẩn câu nói này. Siêu siêu. Ngay tại lúc này, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc chạy như bay đến, chớp mắt rơi vào sau lưng. Thập công chúa, có thể tìm được ngài liệt. Một tên thân mang thái giám quần áo lao giả tiểu chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy thập công chúa, nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng còn theo hai tên thái giám, từng cái thân thủ mạnh mẽ, thực lực tiên thiên cao thủ. Hạ Trần đánh giá ba tên thái giám, một người cầm đầu là tiên thiên cao thủ, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lao nô gặp qua cựu điện hạ. Trông thấy Hạ Trần, cầm đầu thái giám sửng sốt một chút, lập tức thi lễ một cái. Ừm, Lý công công, ngươi tới thật đúng lúc, mang thập công chúa trở về đi. Hạ Trần nhàn nhạt tướng tiếng, để bọn hắn mang theo thập công chúa hồi cung. Đúng, cựu điện hạ, ngài muốn không cùng lao nô cùng nhau trở về a? Lý công công cẩn thận nói ra. Hạ Trần khoát khoát tay, không cần, ta tại cái này thành thói quen, các ngươi mang theo tiểu thập trở về. Đúng, cựu điện hạ. Công chúa điện hạ, cùng lao nô trở về đi. Thánh thượng đều nổi giận. Lý công công thận trọng nói ra. Thập công chúa hừ lạnh, bất mãn nói, ta mới ra ngoài gần nửa ngày, các ngươi thì đổi tới. Tiểu thập, đừng làm rộn, bọn họ cũng là lo lắng an toàn của ngươi. Nghe lời, trở về đi. Hạ Trần vội vàng thuyết phục một phen, nói Lý công công tâm lý đều có chút cảm động đến rơi nước mắt. Tốt ta. Thập công chúa bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng nói ra, cửu ca, cái kia, ta trở về rồi. Nói xong nàng lưu luyến không rời rời đi, cẩn thận mỗi bước đi, không tình nguyện theo Lý công công chờ ba tên thái giám rời khỏi nơi này. Chương 21, Bát Hoang kiếm quyết. Đưa đi muội muội của mình thập công chúa, Hạ Trần thở phào một cái. Hắn không có trở về, mà là tiếp tục lưu tại nơi này. Đối Hạ Trần tới nói, nơi này mới là tốt nhất cậu thả phân địa điểm, trở về tuyệt đối không có khả năng trở về. Chỉ cần có thể cậu thả lấy thì tuyệt đối không lãng. Ổn định, sớm muộn có thể vô địch thiên hạ. Hạ Trần âm thầm nói thầm, quay người rời đi. Cứ như vậy, Hạ Trần mỗi ngày quét rác, gánh nước, đốn tủi, thuận đường chọn phân trồng rau, lại đánh một chút thẻ, thời gian qua được đắc ý. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đánh thẻ địa điểm, tập trung ở dược trì, thu được lượng lớn đan dược cùng một số chu quả loại hình thiên tài địa bảo. Rốt cục thực lực lại một chút xíu vững bước tăng lên, cũng là thực sự. Ngày này, Hạ Trần quét xong chỗ, vốn nghĩ đánh thẻ, đống nhiên nghĩ đến một chỗ còn chưa có đi qua đây. Tựa hồ, tổ lăng ta đều không đi qua. Hạ Trần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó chính là ngày xưa đại hạ thái tổ tu kiến tổ lăng, chỉ là về sau ngừng. Nhưng trong này thuộc về tổ địa một cái cấm địa, cùng phía sau núi cấm địa một dạng, liên tiếp không xa. Hiện tại vừa nghĩ, có phải hay không đến đó đánh cái thẻ nhìn xem. Lấy ta thực lực bây giờ hẳn là không người có thể phát hiện. Nghĩ xong, Hạ Trần lập tức quay đầu, đi về trước một chuyến, thả đồ tốt, sau đó lặng lẽ thi triển quỷ ảnh vô tung bộ đi tới tổ địa một nơi khác. Tổ lăng. Cái này tổ lăng, cùng tổ miếu không giống nhau. Đó là một cái hoàng lăng, là đại hạ thái tổ vì chính mình tu kiến, chỉ là không rõ ràng về sau vì sao trực tiếp dừng lại. Nghe nói, đại hạ thái tổ thì táng ở bên trong, cũng không biết thật giả. Hiện tại Hạ Trần tựa như đi tổ lăng bên trong đánh cái thẻ, thuận tiện nhìn xem cái gọi là tổ lăng, đến cùng có gì huyền bí, vì sao không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đây. Chẳng lẽ, tổ lăng bên trong ẩn giấu đi cái gì không thể gặp người đồ vật. Mang theo phần này nghi vấn, Hạ Trần lặng lẽ đi tới tổ lăng, là ở phía sau núi phía đông khu vực, dãy núi xếp lên, phía dưới bị đào mở một cái thông đạo. Cả ngọn núi bị đục mở, xây dựng to lớn nghĩa trang. Nơi này hoang phế đã lâu, có chút thạch trụ đều sụp đổ, trên mặt đất tích một tầng thật dày hư thối lá cây, đạp lên cách rung động. Nơi này chính là tổ lăng. Hạ Trần đứng ở một tòa to lớn nghĩa trang trước, đánh giá trước mắt tổ lăng. Ngay phía trước, đứng thẳng lấy hai tòa huyền vũ thạch điêu, trung gian một đạo trầm trọng cửa đá, phía trên khắc lấy 9 con rồng văn, dương nhanh múa đuốt, phảng phất muốn bay ra ngoài một dạng. Xem ảnh một. Đi đến trước cửa đá, Hạ Trần dừng bước lại. Hệ thống, tại tổ lăng đánh thẻ. Hắn âm thầm ở trong lòng mặc niệm nói. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Bát Hoang kiếm quyết. Nhắc nhở, nơi đây có thể lặp lại mỗi ngày đánh thẻ. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Hạ Trần trong lòng vui vẻ. Bát Hoang kiếm quyết. Hạ Trần mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên biết cái môn này kiếm quyết lai lịch. Nghe đồn, đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế sáng tạo một môn cao thâm huyền ảo kiếm thuật, tên là Bát Hoang kiếm quyết, có hoành tạo Bát Hoang đỉnh đỉnh càn khôn ngụ ý. Cái môn này kiếm quyết uy lực mạnh mẽ, là thái tổ sáng tạo. Không nghĩ tới thế mà bị hắn tại tổ lăng trước đánh thẻ đạt được, thật sự là một lần niềm vui ngoài ý muốn a. Rút ra, tu luyện. Hạ Trần không chần chờ, trực tiếp rút ra tu luyện cái môn này cường đại cao thâm kiếm quyết. Lục chiến Bát Hoang, đỉnh đỉnh càn khôn. Một cỗ bảng bạc trí nhớ tin tức tràn vào đại não. Giờ phút này, hắn tại hệ thống quán chú phía dưới trong nháy mắt nắm giữ Bát Hoang kiếm quyết, trực tiếp nhập môn, mà lại lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Không bao lâu thì lĩnh ngộ được Bát Hoang kiếm quyết áo nghĩa tinh túy, nộ ra được kiếm ý, tiến nhập giai đoạn đại thành. Keng. Thương thương thương. Cùng một thời gian, Hạ Trần thể nội truyền đến từng đợt tiếng leng keng. Dường như kim thiết giao kích, còn có một tiếng kiếm ngân vang theo thể nội truyền đến. Trong thân thể, tiên thiên đại viên mãn chân khí đột nhiên sôi trào, không ngừng hội tụ, ngưng luyện, tại Bát Hoang kiếm quyết lôi kéo dưới thế mà diễn biến thành cường đại hơn kiếm khí. Một tia một luồng kiếm khí diễn sinh, theo trong xương tủy không ngừng tràn ra, tràn ngập thân thể, càng ngày càng nhiều, sau cùng tràn đầy toàn thân cao thấp. Đến cuối cùng, Kiếm khí thế mà tràn ra ngoài thân thể, hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí quay quanh lấy thân thể, phát ra xì xì cắt đứt thanh âm. Giang giác. Một đạo kiếm khí xẹt qua, trước mặt nham thạch tại chỗ vỡ thành hai nửa. Ngay sau đó một đoàn kiếm quang quét qua, nơi xa rừng cây ầm ầm ngã xuống một mảng lớn. Sau một hồi, Hạ Trần mở hai mắt ra, hai đạo kiếm quang đánh vào trên cửa đá, phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm, len ken không dứt. Thật là lợi hại kiếm khí, thật là bá đạo kiếm ý. Hạ Trần tự lẩm bẩm, đối Bát Hoang kiếm quyết có càng sâu sắc lý giải. Đây là một môn cực kỳ bá đạo kiếm quyết, ngưng luyện ra Bát Hoang kiếm khí, lĩnh ngộ bá đạo kiếm ý. Cánh cửa đá này bên trong là không phải táng lấy đại hạ thái tổ. Hắn đánh ra trước mắt cửa đá, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có mở ra đi vào, bởi vì mặc kệ như thế nào bên trong có cái gì đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, mà lại tùy tiện mở ra người ta lăng mộ, đó là đối người chết không tôn trọng. Không trong khu vực quản lý có phải hay không táng lấy đại hạ hoàng triều thái tổ, hắn cũng sẽ không mở ra người ta mộ. Thái tổ a, yên nghỉ đi, ta sẽ đưa ngươi Bát Hoang kiếm quyết phát dương quang đại. Hạ Trần nói một mình, nói xong quay người nhoáng một cái, người đã như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trống rỗng tổ lăng, hoang vu một mảnh. Một trận gió thổi qua, cuốn lên từng mảnh cánh khô lá vụn. Tại tổ lăng đánh thẻ sau khi thành công, Hạ Trần lại thêm một cái đánh thẻ điểm. Hắn quyết định ngẫu nhiên đi một chuyến tổ lăng, ở nơi đó đánh một chút thẻ, khai quật một chút tổ lăng tiềm lực, hẳn là có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Từ khi tu luyện Bát Hoang kiếm quyết, Hạ Trần thực lực vững bước tăng lên, bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý, thần niệm tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn thần niệm đã có thể dò ra 5000m phạm vi. Chỉ cần thần niệm quét qua, toàn bộ tổ địa châu có biến đều sẽ từng cái hiện ra ở trước mắt. Bất quá nhục thân tu luyện đã đến cực hạn, long tượng phục ma công, kinh man thập nhị biến muốn tu luyện đến cực hạn, không cách nào thu hoạch được tiến thêm. Thì là chân khí tu luyện thế mà không có đột phá, thậm chí còn lùi lại một mảng lớn, theo tiên thiên đại viên mãn lùi lại đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Đó là bởi vì hắn tu luyện Bát Hoang kiếm khí, một bộ phận tiên thiên chân khí chuyển hóa làm Bát Hoang kiếm khí duyên cớ, thậm chí hoàn dục tư dưỡng chính mình lĩnh ngộ bá đạo kiếm ý. Có điều rất nhanh lại tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn, thậm chí so trước đó càng hùng hậu rất nhiều, thực lực so sánh so trước đó càng cường đại gấp đôi. Ai, vẫn không thể nào đột phá, đại tông sư, đến cùng như thế nào đột phá? Ngày này, Hạ Trần theo tu luyện bên trong tỉnh lại, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trải qua mấy ngày nay mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, bao giờ cũng đều tại tu luyện, nhưng vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ, bị gắt gao kẹt ở chỗ này không cách nào đột phá. Nhục thể của ta đủ cường đại, viễn siêu tu vi chân khí, thần niệm càng là không có sai biệt, khẳng định là tu vi chân khí còn kém cái gì. Hạ Trần bắt đầu suy nghĩ trong đó vấn đề, nhất định là tu vi chân khí còn chưa đủ, có lẽ còn kém một số hắn không hiểu được huyền bí ở bên trong. Đại tông sư cảnh giới, đến cùng có như thế nào bí mật? Như thế nào mới có thể thành công đột phá hàng rào, thành làm một đời đại tông sư? Được rồi, đi trước tổ lăng hoàn thành hôm nay đánh thẻ. Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ, dù sao còn có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, từng bước một chồng chất đi lên, cũng không tin không có thể đột phá. Hắn khởi hành tiến về tổ lăng, chuẩn bị hôm nay đánh thẻ nhiệm vụ. Bất quá vừa tiếp cận tổ lăng thì đã nhận ra không ổn. Không đúng, có người đến qua. Rất nhanh, Hạ Trần thì cảm ứng được tổ lăng bên trong lại có người đến qua, để trong lòng của hắn giật mình. Tổ lăng tại sao có thể có người đến? Hắn theo cái kia một luồng khí thế, một đường truy tung, tại tổ lăng đông nam phương hướng, tìm được một cái hố. Đúng vậy, một cái cất động. Chương 22, có người trộm hoàng lăng. Một cái hố. Hạ Trần sắc mặt biến hóa, nhìn trước mắt một cái bí ẩn cửa động. Đây là bị khai quật ra động. Nhìn bốn phía dấu vết, hiển nhiên là có người đào móc một cái hố. Hắn thần niệm bao phủ toàn bộ tổ lăng. Quả nhiên cảm ứng được người sống khí tức, kết hợp trước mắt cướp động chỗ đó vẫn không rõ. Đây là có người tại trộm mộ a? Thật sự là to gan lớn mật. Hạ Trần hừ lạnh, có người trộm mộ thế mà cướp đến lớn hạ hoàng tộc tổ lăng tới. Nơi này chính là đại hạ hoàng triều tổ lăng, thuộc về cấm địa, bất kỳ người nào không được bước vào, không nghĩ tới thế mà đưa tới trộm mộ. Hắn cảm ứng được, tại tổ lăng bên trong có mấy cái khí tức, hiển nhiên là một đám trộm mộ. Thật là cả gan làm loạn. Hoàng tộc tổ lăng cũng dám cướp, xem ra là chán sống. Hạ Trần không chần chờ, theo cướp động lặng yên xâm nhập, đều muốn nhìn. Người nào gan to như vậy, lại dám đến đào đại hạ hoàng triều tổ lăng? Nơi này chính là đại hạ thái tổ tổ lăng, dám đến đào tuyệt đối không phải hảo điều. Cấp động không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa vặn có thể chứa được một người thông qua, xem ra nhóm người này kỹ thuật đến, lại có thể đả thông thái tổ hoàng lăng tiến vào bên trong. Một đường hướng phía trước, khí tức càng ngày càng gần. Rất nhanh, Hạ Trần chỉ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nói. Mặc Trát, như thế nào, đả thông không? Trong bóng tối truyền tới một thanh âm. Hạ Trần tâm tư nhất động, thông qua mở tối thông đạo nhìn qua. Phía trước có lấy một tia hỏa quang như ẩn như hiện. Lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước có 5 người, từng cái trên thân treo các loại trộm mộ công cụ, cầm lấy bó đuốc đang đào móc trước mặt một bức tường đá. Tường này chính là cách ly tường, chỉ cần đả thông thì có thể đi vào hoàng lăng. Phía trước nhất, ba cái hán tử khôi ngô chính đang ra sức khai quật. Ba người tay cầm thủ sắt, bắp thịt cả người nhô lên, rót vào chân khí cường đại không ngừng đập trước mặt thật dày tường đá. Hạ Trần hơi nheo mắt lại, nhìn lấy nhóm người này, lại là một đám cường đại võ giả. Tưởng tượng cũng thế, dám cướp đào hoàng lăng tuyệt đối không phải lương thiện. Từng cái thực lực cường đại, yếu nhất một cái đều là nhất lưu cao thủ. Mà trong 5 người cường đại nhất một vị, là một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ, một thân chân khí hùng hậu vô cùng, là nhóm người trộm mộ đầu mục. Đầu lĩnh, ngươi nói, đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng lăng, thật sự có vật kia? đang chuẩn bị diệt đi nhóm người này Hạ Trần, đột nhiên lặng lẽ thả tay xuống. Xem ảnh một. Khắc ý nghĩ nhất động, chuẩn bị nghe một chút nhóm người này đến cùng muốn tại trong Hoàng Lăng thu hoạch được thứ gì. Dám mạo hiểm lấy bị Đại Hạ Hoàng Triều truy sát nguy hiểm, đến trộm lấy Thái Tổ Hoàng Lăng, tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Căn cứ Tế Ti đại nhân nói, hẳn là sẽ không sai. Cầm đầu cái kia râu ria nam tử, sờ lên cầm nói ra, căn cứ chúng ta lấy được đáng tin tình báo đến xem, năm đó Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tổ đạt được một kiện thiên ngoại thần vật, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau cùng nương tựa theo thần vật khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều. Mà căn theo như truyền thuyết, món kia thần vật tại Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tổ sau khi chết, thì táng tại hắn vì chính mình tu kiến trong Hoàng Lăng. Chỉ muốn lấy được món kia thần vật, chúng ta Bắc địch chắc chắn nhập chủ Trung Nguyên, hiệu lệnh thiên hạ. Giấu trong bóng đêm Hạ Trần, nghe những lời này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn này trộm mộ cũng không phải là người bình thường, càng không phải là người Trung Nguyên, mà chính là Bắc địch Lang tộc. Chắc không được trên người bọn họ khí tức có chút quái dị, nguyên lai cũng không phải là người Trung Nguyên, mà chính là phương Bắc dị tộc à, mà lại bọn họ đều không phải nhân loại. Không sai, đám người kia cũng không phải là nhân loại Trung Nguyên, mà chính là phương Bắc dị tộc. Tuy nhiên bọn họ có nhân loại bên ngoài, nhưng là thể nội chạy xuôi lại là dị tộc huyết dịch, một loại dã man hung ác lang huyết. Bọn họ tự xưng Lang tộc. Phương Bắc Lang tộc thành lập Bắc địch, danh xưng có 2 triệu lang kỵ, thực lực cường đại, hung tàn thành tính. Hạ Trần phát ra được. Mấy cái này Bắc địch Lang tộc người, ánh mắt là một loại màu xanh sẫm, lộ ra băng lãnh, khát máu quan mang. Nguyên lai là Bắc địch dị tộc, dám đến trộm lấy Thái Tổ Hoàng Lăng, muốn chết. Hắn nghe được cái này cơ bản minh bạch, Bắc địch muốn đến khai quật Thái Tổ Hoàng Lăng, thu hoạch được đã từng Thái Tổ lấy được cái kia một kiện thần vật. Mà Hạ Trần cũng có chút hiếu kỳ, năm đó Thái Tổ đến cùng đạt được cái gì thần vật, thật chẳng lẽ như trước mắt mấy cái dị tộc nói một dạng. Hắn không đội mà giết mấy người này, mà chính là chờ bọn hắn đào xuyên Hoàng Lăng, nhìn xem là có hay không như trong truyền thuyết Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tổ Hoàng Đế phải chăng đạt được thần vật. Dù sao đã nhanh đào xuyên qua, hiện tại giết bọn hắn cùng đợi chút nữa giết không có gì khác nhau. Vẫn là trước để bọn hắn tiến đi dò thám đường, phải chăng có cơ quan, có bẫy dập, dù sao tùy tiện tiến vào tổ lăng vẫn còn có chút không ổn thỏa. Cứ như vậy, Hạ Trần lặng lẽ ẩn nặc khí tức, giấu ở phía sau. Oeng. Sau đó không lâu, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tường đá bị đào xuyên qua. Thông. Trước mặt năm cái kẻ trộm mộ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn nhìn trước mắt bị đào mặc tường đá, lộ ra một cái độc lớn. Mấy người đầu tiên là dùng bó đuốc chiêu tiến thăm dò, bó đuốc không có dập tắt, an toàn. Các ngươi ba cái, đi vào trước. Cầm đầu dẫn đầu lập tức hạ lệnh, phía trước ba đại hán lập tức bỏ vào tổ lăng bên trong. Ngay sau đó những người khác cũng tiến vào bên trong, nhìn đến nơi này, Hạ Trần lặng lẽ theo sau, thuận lấy bọn hắn đục mở hang động tiến vào tổ lăng. Vừa tiến đến, Hạ Trần rõ ràng cảm giác được nơi này tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Mọi người cẩn thận, trong Hoàng Lăng có thể sẽ có cơ quan. Lúc này, ở phía trước năm cái kẻ trộm mộ một đường dọc theo một đầu hành lang, hướng về phía trước đi đến. Bọn họ yên lặng giơ bó đuốc, thận trọng tiến lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, toàn bộ trong Hoàng Lăng thế mà không có bất kỳ cái gì cơ quan, cái này không nói được. Nhưng trên thực tế, cùng nhau đi tới còn thật không có gặp bất luận cái gì cơ quan tồn tại. Thậm chí một chút nguy hiểm đều không có, cái này khiến vốn là vội vã cuống cuồng mấy người có chút nghĩ không thông. Đừng nói bọn họ, cũng là Hạ Trần đều có chút kinh ngạc, vì sao trong Hoàng Lăng không có cơ quan, chẳng lẽ là không có lắp đặt lên đi? Vẫn là nói, nơi này căn bản cái gì đều không có. Cũng là phía trước, mở ra cửa này, bên trong cũng là Đại Hạ Thái Tổ Hoàng Lăng chủ mộ thất. Lúc này, năm người tổ ngừng lại, nhìn trước mắt cửa đá, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Mở ra cái này một cái cửa đá, bên trong cũng là Đại Hạ Thái Tổ Hoàng Đế chủ mộ thất, thần vật khả năng thì thả ở bên trong đây. Mở ra. Rất nhanh, dẫn đầu hạ lệnh, năm người bắt đầu hợp lực, phí hết tâm tư, dùng tất cả biện pháp, sau cùng ở một bên tìm được một cái hốc tối, xúc động cơ quan rốt cục mở ra trầm trọng cửa đá. Ù ù. Thạch cửa mở ra, một cỗ quang mang đập vào mi mắt, trong bóng tối, một khỏa to lớn dạ minh châu khảm khảm tại đỉnh đầu trên thạch bích. Ánh sáng mông lung mang rủ xuống đến, vừa vặn bao phủ phía dưới chính giữa một cỗ quan tài đá. Chiếc quan tài đá này chính là Đại Hạ Thái Tổ Hoàng Đế quan tài. Nhìn đến nơi này, năm người mặt mũi tràn đầy kích động. Đầu lĩnh, mau nhìn chỗ đó. Có người kinh hô, chỉ quan tài trước mặt một tòa cầu thang đá, phía trên trưng bày một cái hộp. Cái này hộp lặng lặng nằm ở nơi đó, yên lặng phía trên ngàn năm thời gian, phía trên hiện đầy cho bụi, nhưng lại thứ nhất mắt thì hấp dẫn người chú ý. Bởi vì trên cái hộp mặt khảm khám lấy một hạt châu, phát ra ánh sáng mông lung mang. Tại hộp mặt ngoài khắc đầy các loại kỳ quái ký hiệu, xem xét cũng là một loại nào đó phong ấn. Thần vật nhất định tại trong hộp. Dẫn đầu nam tử vui mừng quá đỗi, ánh mắt nóng rực, nghị nghị phất tay để một tên thuộc hạ đi qua lấy đi hộp. Đến một bước này, Hạ Trần quyết định không ẩn giấu đi, có thể giải quyết đám này trộm mộ. Trộm cắp Hoàng Lăng, tội không thể tha. Đột nhiên, một cái thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến, để tại chỗ năm người sắc mặt đại biến. Người nào? Năm người bỗng nhiên quay người, lớn tiếng quát lớn. Bó đuốc một lần hành động chiếu sáng phía sau hắc ám. Trong ngọn lửa, chỉ thấy một tên anh tuấn uy vũ thiếu niên từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy Hạ Trần trong tích tắc, Bắc địch trộm mộ năm người tổ thần sắc đại biến, ánh mắt biến đến sắc bén, sắc ý tràn ngập. Chương 23, đánh giết, thi biến. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có người? Tổ lăng bên trong, năm người nhóm người trộm mộ sắc mặt khó coi, đằng đằng sát khí nhìn lấy Hạ Trần. Cầm đầu râu ria nam tử hai mắt buốc lên lục quang. Hắn dày đặc nói ra, "Tiểu tử, ngươi là ai, dám đến xấu chuyện tốt của chúng ta?" ta là ai không trọng yếu, dù sao người chết không cần biết. Hạ Trần thản nhiên nói, từng bước một đi tới, toàn thân còn quấn từng đạo luồng khí xoáy, cả người xem ra phá lệ thần bí. Muốn chết? Tên kia râu ria nam tử quát lạnh, phía trên, giết hắn, lập tức diệt khẩu. Siêu. Vừa dứt lời, bên cạnh hai tên đại hán cùng nhau vung đao phách lên đến, lưỡi đao lạnh thấu xương, mang theo một luồng sắc bén đao khí. Hạ Trần mặt không thay đổi nâng lên một cái tay, con ngón đúng ra, hai đạo kiếm khí gào thét mà đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưỡi đao phá nát, kiếm khí xu thế không giảm xuyên qua hai tên dị tộc đại hán đầu, huyết tương vẩy ra mà lên. Thân thể hai người cứng lại ở đó, hai mắt vô thần, mi tâm lộ ra một cái lỗ máu, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, một mệnh ô hô. Nhẹ nhàng nhất chỉ, liền đem hai tên dị tộc miểu sát tại chỗ. Còn lại ba người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn trước mắt chết đi hai tên đồng bạn, thần sắc kinh dị. Làm sao có thể? May mắn còn sống sót ba người hoảng sợ nhìn lấy Hạ Trần, trong mắt lộ ra một loại không thể tin được quan mang. Cùng tiến lên. Cầm đầu nam tử giận dữ, gào thét một tiếng, vung lên bó đuốc quăng ra, thuận thế quất ra một thanh loan đao vung ra một đạo đao khí bổ về phía Hạ Trần. Hai người khác đồng thời đánh tới, lưỡi đao lạnh thấu xương, trong bóng đêm vạch ra một đạo lạnh lẽo độ cong, không khí phát ra ô ô tiếng vang. Không chịu nổi một kích, Hạ Trần lắc đầu, đưa tay một chỉ điểm ra, chỉ thấy hai đạo kiếm khí gào thét, thổi phu một tiếng, hai tên dị tộc đại hán cả người lẫn đao trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua. Hắn một tay tiếp được bay tới bó đuốc, tiện tay thì đập nát bổ tới đao khí. Bành! Lúc này, cái kia hai bộ thi thể chậm rãi ngã xuống, huyết dịch theo trong vết thương chảy xuôi xuống tới. Sau cùng tên kia râu ria nam tử thấy thế hoảng sợ lui lại, sợ vỡ mật. Làm một tên cao thủ, hắn biết rõ, chính mình vừa mới một đạo đao khí thế mà bị tùy tiện phá hết, quả thực không thể tin được. Ngươi là đại tông sư? Râu ria nam kinh hãi không ngừng lùi lại, tay cầm đao đều biến đến run rẩy lên. Xem ảnh một, lên đường đi. Hạ Trần không nói nhảm, thể nội tràn ra một đạo bát hoang kiếm khí, trong nháy mắt xẹt qua một tên sau cùng địch nhân cổ. Ta không cam. Hắn há mồm muốn nói cái gì, kết quả huyết dịch dâng trào, đầu ngục lăn rơi trên mặt đất, thi thể không đầu phun huyết ngã xuống, triệt để không một tiếng động. Hai ba lần giải quyết cái này năm cái đến từ Bắc địch trong mộ, Hạ Trần cơ bản không có vận dụng bao lớn thực lực cùng thủ đoạn, chỉ là nương tựa theo bát hoang kiếm khí liền đem đối phương toàn bộ đoạt diện. Bắc địch đều phái người đến cướp hoàng lăng, xem ra bọn họ là biết cái gì. Hạ Trần nhìn lấy chết đi năm cái Bắc địch dị tộc, yên lặng suy tư. Hắn nhấc mắt nhìn đi, ngay phía trước mộ thất bên trong trưng bày một cỗ quan tài đá, tại thạch quan tài trước có một tòa cầu thang đá, phía trên để đó một cái hộp. Hạ Trần ánh mắt bị cái này hộp hấp dẫn, nghĩ nghĩ cất bước đi ra phía trước. Hắn đứng tại trước thạch thai cẩn thận quan sát đến hộp, nghĩ nghĩ dò xét tay cầm lên cái này tràn đầy cho bụi hộp. Giang giác. Vừa mới cầm lên, Hạ Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm giác xúc động một loại nào đó cơ quan. Không tốt. Hắn sắc mặt biến hóa, hộp dưới có lấy cơ quan, một khi có người động hộp lập tức liền xuất phát cơ quan. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, cầm lấy hộp bay vọt lùi lại, đứng tại mười mấy mét bên ngoài nhìn lấy trước mặt thạch quan. Ầm ầm ầm. Lúc này, thạch quan đang chấn động, dường như bên trong có thứ gì. Cả tòa thạch quan hơi rung nhẹ. Phía trên sáng lên từng nét bùa chú, có phong ấn tồn tại. Nhìn đến nơi này, Hạ Trần sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh nghi không chừng. Chẳng lẽ trong thạch quan còn có vật sống? Bởi vì thạch quan mặt ngoài có phong ấn, không cách nào dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, cho nên căn bản không rõ ràng trong thạch quan đến cùng có vật gì. Chẳng lẽ đại hạ thái tổ hoàng đế không chết? Hạ Trần tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình giật nảy mình. Nói đùa cái gì, đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế không có khả năng còn sống đi, nếu không phải còn sống, chẳng lẽ là thi biến? Ông. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, thạch quan kịch liệt chấn động, phía trên lóe ra lít nha lít nhít phong ấn phù số, từng cái sáng lên quan mang. Lúc này, Hạ Trần đã nhận ra trong thạch quan tràn ra một tia một luồng hắc khí, vô cùng tà dị. Hắn sắc mặt biến hóa, toàn thân chân khí sôi trào, 10 cái hình rồng chân khí không ngừng còn cuốn thân thể bay múa, thể nội kiếm khí tràn ra ngoài thân thể, hóa thành một cô ngông lung kiếm quang bão phủ. Hạ Trần đã chuẩn bị kỹ càng, một khi tình huống không đúng lập tức triển khai công kích. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thạch quan nổ tung. Chỉ thấy bên trong tuôn ra nhất đại cỗ hắc khí, cuồn cuộn quấy động, tà ác khí tức quét ngang khắp nơi. Toàn bộ mộ thất chấn động, hắc khí cuồn cuộn, bên trong lộ ra hai đạo tà ác hồng quang, lộ ra băng lãnh, khát máu, giết hại. Con cháu đời sau, gặp bản hoàng còn không quỳ xuống. Hắc vụ bên trong truyền tới một thanh âm khàn khàn. Hạ Trần trong lòng giật mình, hoảng sợ nhìn lấy hắc vụ bên trong chậm rãi đi ra một bóng người. Hắn người mặc một bộ hoàng bào, toàn thân hư thối, tản ra một cỗ hôi thối, đó là thi khí, vô cùng tà ác. Ngươi là ai? Hạ Trần lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy cái kia thân mang hoàng bào hư thối bóng người, ngạo nghễ nói ra, bản hoàng chính là đại hạ hoàng triều người khai sáng, trong cơ thể ngươi chạy xuôi theo ta huyết mạch, ngươi chính là ta huyết mạch hậu nhân. Nhìn thấy ngươi lao tổ, còn không quỳ xuống. Nó một mặt ngông cuồng bá khí nói, thái tổ hoàng đế. Hạ Trần thần sắc đại biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, thử nói, chớ gạt ta, thái tổ hoàng đế cũng sớm đã vỡ lạc, ngươi tuyệt đối không phải hắn. Yêu nghiệt to gan, dám giả mạo thái tổ hoàng đế, tội không thể tha. Hạ Trần nghĩa chính ngôn tử, thanh âm lên keng, mang theo một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Mặc kệ tên trước mắt là ai, coi như thật là đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế, đó đã không phải là đã từng khai quốc hoàng đế. Trước mắt cái này, rõ ràng cũng là một bộ hư thối thi thể, là một cái cương thi. Đặc biệt lại có cương thi, Hạ Trần tâm lý đều muốn mắng lên. Thế giới này không phải chỉ có võ công à, vì sao toát ra một cái cương thi đến?
Khắc khắc kiệt.
Tiểu tử, bị ngươi đã nhìn ra. Tôn này hư thối cương thi âm trầm nở nụ cười, đầy miệng hôi thối thi khí dâng trào, loại này thi khí có độc, người bình thường một khi không cẩn thận hút vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như là bình thường võ giả sơ suất hút vào, đều sẽ trực tiếp bị thi khí công tâm, sau đó thi biến, hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Quả nhiên là yêu tà quái phá. Hạ Trần hừ lạnh, hoàn toàn yên tâm, biết đối phương là yêu tà liền dễ làm.
Khắc khắc.
Cái kia sát thối cười âm lãnh nói, tốt nhiều mới mẹ huyết đục, bổ tọa hôm nay có thể ăn no.
Vâng.
Vừa nói xong, một cỗ cường đại thi khí bao phủ khắp nơi, trên mặt đất năm bộ thi thể từng cái khô quắt đi xuống, huyết dịch ào ào bị hút vào sát thối trong miệng. Nó tại hấp thu cái kia năm cái dị tộc thi thể huyết đục tinh hoa, khí tức liên tục tăng lên.
Ha ha ha, bổ tọa rốt cục sống lại.
Hấp thu năm cái thi thể huyết đục tinh hoa, sát thối thân thể dần dần bốc lên hắc khí. Vốn là hư thối thân thể vậy mà dần dần biến thành màu vàng kim nhạt, da thịt còn lóe ra ánh sáng màu vàng.
Tiểu tử, đem huyết nhục của ngươi cống hiến ra tới đi.
Nó một mặt nhe răng cười nhìn lấy Hạ Trần.
Siêu.
Vừa dứt lời, nó một cái lắc mình nhào về phía Hạ Trần, lộ ra hai cái cương thi răng nanh.
Muốn chết.
Hạ Trần hừ lạnh, tích xúc đến đỉnh điểm tu vi ầm vang bạo phát, cánh tay chấn động nắm tay đánh tới.
Chương 24, Diệt thi, tà vật.
Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàng lăng lạnh rung lắc lư. Chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh bay rất ra ngoài. Đập vỡ thạch quan bay ra ngoài mấy chục thước mới dừng lại.
Giống.
Chỉ nghe rít lên một tiếng, cái kia xác thối lần nữa đứng lên, toàn thân trên dưới lóe ra ánh sáng màu vàng, giống như một bộ kim giáp thi. Nó tiếp nhận Hạ Trần nhất quyền, thế mà không chết. Hạ Trần kinh ngạc đánh giá nó, kinh ngạc nói, nhất quyền cũng chưa chết, xem ra ngươi thật là một bộ cương thi.
Đáng chết tiểu tử, lực lượng của ngươi làm sao cường đại như vậy?
Kim giáp thi một mặt giữ tợn gầm nhẹ, liệt răng hét giận dữ. Nó rất phẫn nộ, vừa mới nhất quyền mặc dù không có thụ thường, lại làm cho nó toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, kém chút liền bị đánh nổ.
Tiểu tử, chịu chết đi.
Thông thả lại sức kim giáp thi hét lớn một tiếng, tốc độ nhanh như tia chớp đánh tới chớp đoáng, hai cánh tay chiều dài cánh tay ra vàng óng ánh móng tay, sắc bén vô cùng. Hạ Trần cấp tốc né tránh, đầu ngón tay quang mang xẹt qua sau lưng vách đá, giang giác quyển như là đầu hũ bị cắt chém thành mấy khối.
Nhất quyền không chết, vậy liền lại đến nhất quyền.
Nhìn lấy nhảy lên bay nhào lên kim giáp thi, Hạ Trần hừ nhẹ, chân khí trong cơ thể sôi trào như hải, từng đạo long hình chân khí hội tụ quay quanh trên cánh tay. Tích xúc cường đại chân khí cánh tay đột nhiên vung ra nhất quyền.
Oeng.
Lại là một tiếng càng thêm hung liệt nổ tung truyền đến, long hình chân khí tứ tán bay tán loạn, nổ nát bốn phía kiên cố vết tường, tứ phân ngũ liệt. Mà kim giáp thi trước tiên bị đánh đến bay rất ra ngoài, đập vào tường trên hạ thể, khảm khám ra một cái thật sâu dấu vết hình người.
Soạn.
Rất nhanh, nó làm vỡ nát nham thạch đi ra. Lần này kim giáp thi thụ thường, trước ngực kim sắc ra thịt lõm, vỡ nát, lưu lại một thật sâu quyền ấn ở nơi đó.
Còn chưa có chết.
Hạ Trần kinh ngạc, vừa mới nhất quyền có thể là dùng 10 thành chân khí, tuy nhiên nhục thân chi lực không có toàn bộ phong thích, nhưng tuyệt đối có thể đánh nổ bất kỳ một cái nào đại tông sư, không nghĩ tới cái này kim giáp thi như vậy cứng rắn, phòng ngự cường đại vô cùng, sửng sốt tiếp nhận xuống.
Phốc.
Chỉ thấy nó há mồm phun ra một ngụm máu đen, ngũ tạng lục phủ toái phiến theo phun ra, hiển nhiên vừa mới nhất quyền đánh nát nó ngũ tạng lục phủ. Có thể nó vẫn là nhảy nhót tương mừng, thế mà không chết.
Ha ha ha.
Kim giáp thi âm ngoan cười như điên nói, vô dụng, bổ tọa tế luyện 1000 năm đại hạ hoàng đế thi thể, đã sớm đao thương bất nhập. Coi như ngươi đánh nát ngũ tạng lục phủ như cũng vô dụng, bổ tọa cũng là bất tử chi thân.
Xem ảnh một.
Nó nói đến một mặt cuồng ngạo, hai mắt hiện ra hừng quang, thua tay móng đuốt sắc bén lần nữa phốc giết đi lên.
Đánh không chết sao?
Hạ Trần nhàn nhạt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một cỗ kinh thiên bá đạo kiếm ý.
Vậy liền đưa ngươi triệt để vỡ nát.
Vừa dứt lời, chỉ thấy Hạ Trần thể nội tuôn ra đại lượng kiếm khí vừa đi vừa về bay múa, vạn đạo kiếm khí còn quấn bốn phía, ngưng tụ tại trên ngón tay.
Đinh.
Nháy mắt, Hạ Trần một chỉ điểm tại kim giáp thi mi tâm, cường đại quang mang rót vào kim giáp thi thể nội.
Ngươi.
Kim giáp thi thân thể cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Nó mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Hạ Trần, lộ ra hoảng sợ quan mang, trong thân thể có lít nha lít nhít vô số kiếm khí tại tàn phá bừa bãi phá hư.
Phúc.
Một đạo kiếm khí tràn ra ngoài thân thể, ngay sau đó lại một đạo kiếm khí, lít nha lít nhít kiếm khí theo kim giáp thi thể nội thấu thể mà ra.
Không.
Nó phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số thịt muội bay ra ra. Vô số kiếm khí gào thét, lộn xộn xoắn nát kim giáp thi, vờn quanh một vòng sau nhanh chóng bay trở về Hạ Trần thể nội, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Kiếm ý, kiếm khí một vừa tiêu tán, hiện trường khôi phục bình tĩnh.
Kim giáp thi bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành một chỗ thịt nát tản mát tại bốn phía.
Chết ta.
Hạ Trần nhìn lấy bốn phía tản mát thịt nát, một cỗ khí tức hôi thối tràn ngập, không thể không nín thở. Hắn thần niệm đảo qua một lần, vẫn là không yên lòng. Dù sao cương thi thứ này, tiếp trước xem TV, đọc tiểu thuyết đều là bất tử chi thân, không khỏi còn có thể lần nữa phục sinh, dứt khoát đốt thành cho bụi.
Xích đế hỏa hoàng lớn.
Chỉ thấy Hạ Trần dứt khoát thi triển ra xích đế hỏa hoàng lớn, chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm hỏa hoàng chân khí, hóa thành ào ào liệt diễm bao phủ khắp nơi.
Ầm ầm,
liệt diễm phần phần, trong chớp mắt thiêu qua bốn phía mặt đất, vô số thịt nát từng cái bị thiêu thành cho tàn, triệt để tan thành mây khói.
Cẩn thận Hạ Trần, đem đối phương máu thịt vụn toàn bộ đốt thành cho bụi, cái này mới hoàn toàn yên tâm.
Lúc này ngươi như còn có thể phục sinh, ta thì thật bội phục ngươi. Hạ Trần vỗ vỗ tay hài lòng nói ra. Kim Giáp Thi gặp phải Hạ Trần cũng là một cái bi kịch, khóc đều không nước mắt cái chủng loại kia, chết còn bị đốt thành cho bụi phòng ngừa phục sinh. Đoán chừng Kim Giáp Thi biết đều có thể bị tức đến sống lại, đáng tiếc, nó đã biến mất. Lớn như vậy Hoàng Lăng, thế mà cái gì đều không có. Hạ Trần liếc nhìn Hoàng Lăng một vòng, âm thầm lắc đầu. Toàn bộ trong Hoàng Lăng thế mà chỉ có một cố quan tài đá, còn có cầm trong tay hắn hộp, quả thực khiến người ta không thể tin được. Làm đại hạ quốc thái tổ hoàng đế Hoàng Lăng, thế mà như vậy keo kiệt. Hạ Trần lắc đầu, tra xét trong tay cái kia hộp. Cái này trong hộp, chẳng lẽ trang lấy cũng là ngày xưa đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế lấy được thần vật. Trong lòng của hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, đến cùng ra sao thần vật. Dù sao, liền thái tổ hoàng đế thi thể đều thì biến, hóa làm một cái kim giáp thi, để Hạ Trần đều không thể không hoài nghi. Dù sao thế giới này, là có yêu ma tồn tại, có thần vật cũng rất bình thường. Phía trên có phong ấn. Hạ Trần cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện trên cái hộp mặt bố trí phong ấn, lấy thần niệm chi lực thao túng rất dễ dàng thì có thể mở ra phong ấn. Giang giác. Thần niệm một phen thao tác về sau, phong ấn mở ra. Hô. Để ta xem một chút bên trong có cái gì. Hạ Trần đầu tiên là thở hắt ra, làm xong hoàn toàn chuẩn bị sau mới từ từ mở ra hộp. Theo hộp từ từ mở ra, lộ ra bên trong phong ấn đồ vật. Trong hộp lẳng lặng nằm một hạt châu, đen như mực, cho người cảm giác phảng phất là một con mắt. Hạ Trần sững sờ nhìn lấy trong hộp hạt châu màu đen, tâm lý cảm giác được một tia không ổn. Hạt châu phía trên toát ra một tia một luồng tà ác khí tức. Hắn sắc mặt biến hóa, lập tức đắp lên hộp, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên. Thần vật. Hạ Trần tự lẩm bẩm, thần sắc u ám thì thầm, hạt châu lộ ra một cỗ tà ác khí tức, rõ ràng cũng là một kiện tà vật ta. Nói là thần vật, kỳ thật cũng là một cái tà ác đồ vật. Nó căn bản không phải thần vật, mà chính là không hơn không kém tà ác chi vật. Giờ phút này, Hạ Trần đột nhiên minh bạch cái gì, vì sao đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế thi thể sẽ sinh ra biến dị trở thành xác thối một dạng cương thi. Thậm chí đang ăn uống 5 người huyết nhục sau hóa thành một tôn kim giáp thi, khẳng định là cùng trong hộp cái này tà vật có quan hệ. Có lẽ, cũng không phải là thi biến, mà chính là trong hạt châu cất giấu một cái tà ác đồ vật, chiếm cứ đại hạ thái tổ thân thể, đoạt xá hắn. Không được, thứ này rất tà môn, bên trong không chừng cất giấu cái gì yêu tà, nhất định phải nghĩ biện pháp luyện hóa một phen mới được. Hạ Trần trong lòng yên lặng suy nghĩ, mở hộp ra tỉ mỉ quan sát hạt châu một hồi, càng xem càng cảm thấy là một con mắt. Hắn lần nữa đóng lại hộp, hít sâu một hơi, cảm giác hạt châu kia có vấn đề thật lớn, bên trong khẳng định cất giấu tà ác đồ vật. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể tùy ý đụng chạm cái quả hạt châu này. Ai biết có thể hay không cùng đại hạ thái tổ một dạng bị tà vật đoạt xá. Được rồi, trở về rồi hay nói. Hạ Trần suy nghĩ một phen quyết định đi về trước. Bất quá trở về trước, ở chỗ này hoàn thành hôm nay đánh thẻ. Hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Hạ Trần trong lòng mặc niệm một câu. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ. Chương 25, Thiên Nhãn, luyện hóa tà niệm. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần thông, Thiên Nhãn. Hệ thống nhắc nhở chuyển đến, để Hạ Trần trong lòng vui vẻ. Thần thông. Lại là thần thông. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lần này đánh thẻ thế mà thu hoạch được thần thông, 10 năm qua chưa bao giờ thấy qua thu hoạch được thần thông. Thiên Nhãn. Hạ Trần trong lòng âm thầm kích động, không nghĩ tới đạt được đánh thẻ thu hoạch được một loại thần thông. Rút ra. Hắn không chút do dự trực tiếp rút ra thần thông. Ông. Chỉ thấy một cỗ thần bí lực lượng tràn vào, Hạ Trần cảm giác hai mắt có chút đau đau, phản phất có được thứ gì chui vào trong ánh mắt. Mãnh liệt nhói nhói cảm giác, để hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, loại kia đau đớn biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Hạ Trần mở hai mắt ra, hai đạo thần bí quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thử một chút thiên nhãn hiệu quả. Trong lòng của hắn không kịp chờ đợi nghĩ đến, hai mắt đột nhiên quỷ dị lóe lên một vệt sáng, trước mắt hình ảnh biến đến không đồng dạng. Làm mở thiên nhãn, Hạ Trần cảm giác thế giới thì biến đến không đồng dạng. Trước đó không thấy được đồ vật đột nhiên nhìn rõ ràng, thậm chí so thần niệm còn muốn rõ ràng, thấu triệt, dường như trông thấy thế giới một mặt khác. Trong không khí tràn ngập vô số kỳ quái hạt tròn, ánh sáng, khí tức, không cần phải nói đây là thiên địa linh khí, đủ loại, đủ mọi màu sắc. Trong lúc nhất thời Hạ Trần có chút trầm mê loại này trạng thái huyền diệu bên trong. Thật kỳ diệu. Hắn lẩm bẩm nhắc tới một câu. Đồng nhiên, Hạ Trần tâm tư nhất động, ánh mắt rơi vào hộp hạt châu phía trên. Trước đó nhìn không ra cái gì, nhưng tại thiên nhãn phía dưới, hạt châu bí mật một một bày ra. Cái đó là? Hạ Trần đồng tử co rụt lại. Trong hạt châu, thế mà tồn tại một đoàn hắc vụ, lộ ra tà ác khí tức. Quả nhiên cất giấu tà vật. Hạ Trần trong lòng mặc niệm. Tại thiên nhãn phía dưới, vạn vật không chỗ che thân. Hắn nhìn thấy trong hạt châu cất giấu một đoàn tà ác đồ vật, thoạt nhìn như là một đoàn linh hồn, hẳn là một cỗ tà niệm. Không sai, trong hạt châu cất giấu một cỗ cường đại tà niệm. Xem ảnh một, chắc không được thái tổ đều bị đoạt xá. Ông ngong. Lúc này, hạt châu hơi hơi rung động, một tia một luồng hắc khí lấp lóe lở lở, phảng phất tại sợ hãi. Bên trong cái kia một đoàn tà niệm cảm ứng được nguy hiểm, đến từ Hạ Trần Thiên Nhãn nhìn soi mói, nó đã không cách nào ẩn tàng. Tà niệm, trên lý luận cũng là thần niệm. Hạ Trần nói một mình, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tà niệm. Hắc đế luyện thần thuật. Không sai, hắn nghĩ tới hắc đế luyện thần thuật, liền có liên quan tới luyện hóa thần niệm biện pháp. Liền để ta luyện hóa ngươi. Hạ Trần âm thầm nghĩ, do xét tay nắm lấy hạt châu kia. Vừa đến tay, hạt châu thì lập tức chấn động, một cỗ tà ác khí tức theo cánh tay tuôn ra nhập thể nội, phảng phất muốn xâm lấn thân thể của hắn. Hừ. Hạ Trần hừ lạnh, lập tức thi triển Hắc Đế luyện thần thuật, triển khai luyện hóa. Xì xì. A. Vừa thi triển Hắc Đế luyện thần thuật, trong hạt châu thì truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tà khí lâm liệt, một cỗ tà ác khí tức tuôn ra. Hạt châu tại phản kháng, bên trong tà niệm bị đánh thức. A. Rít lên một tiếng, tà niệm giận dữ hét, đáng chết, ngươi làm sao phát hiện bổn tọa ý thức tồn tại? Hả, nguyên lai là ngươi. Hạ Trần bừng tỉnh đại ngộ, hừ nói, ta liền nói, thái tổ chết không có khả năng thì biến, nguyên lai thật là ngươi tại quậy phá. Hắn hiện tại cơ bản minh bạch, đại hạ hoàng triều thái tổ hoàng đế đã từng đạt được viên này tà vận hạt châu, không cẩn thận bị bên trong tà niệm ăn mòn. Về sau không biết vì sao đột nhiên vẫn lạc, vì để tránh cho mình bị tà niệm ăn mòn, mới tại chính mình trước khi chết phong nhập trong hoàng lăng, chôn ở trong thạch quan. Muốn dùng cái này đến phong ấn chính mình cùng tà niệm. Nhưng ở sau khi hắn chết, tà niệm thì đoạt xá thi thể của hắn, đã trải qua mấy ngàn năm diễn biến dần dần lộ sắc thành một bộ cương thi. Hết thảy đều là cỗ này tà niệm tại quấy phá. Tiểu tử, ngươi như thế nào phát hiện bổn tọa? Tà niệm tức giận gào thét, không ngừng chống cự lại. Đáng tiếc, tại Hắc Đế luyện thần thuật không ngừng luyện hóa phía dưới, trong hạt châu tà niệm dần dần bị tan rã, luyện hóa thành một cỗ thuần túy linh hồn bản nguyên. Đây chính là Hắc Đế luyện thần thuật chỗ cường đại, có thể luyện hóa linh hồn lớn mạnh chính mình thần niệm cùng linh hồn ý chí bí thuật cường đại. Tiểu tử, mau dừng lại, bổn tọa có thể giúp ngươi. Tà niệm luống cuống, nhìn lấy Hạ Trần lại có thể luyện hóa nó tà niệm, nhất thời hoảng hồn. Đáng tiếc Hạ Trần không hề bị lay động, thi triển Hắc Đế luyện thần thuật không ngừng tăng tốc luyện hóa, từng chút tan rã tà niệm phản kháng. Cuối cùng, hơn phân nửa tà niệm bị luyện hóa, nó rốt cục sợ hãi. Không không không, có việc dễ thương lượng, ta có thể thần phục ngươi, truyền cho ngươi vô số cao thâm thiên ngoại bí pháp cùng cường đại võ học. Ta có thể giúp ngươi thành là thiên hạ đệ nhất. Tà niệm sợ chết, không thể không cầu xin tha thứ. Hạ Trần cười lạnh nói, khác uổng phí sức lực, giữ lấy ngươi mới là kẻ gây họa, vẫn là triệt để diệt ngươi mới có thể an tâm. A, bổn tọa liều mạng với ngươi. Mắt thấy không cách nào có hiệu quả, tà niệm hét lớn một tiếng, thế mà làm ra một cái cử động điên cuồng. Nó muốn tự bạo linh hồn của mình ý thức, đồng quy vu tận. Cho dù chết cũng không cho Hạ Trần tốt hơn, một cỗ tà ác năng lượng bạo phát, sắp tự bạo. Muốn tự bạo linh hồn. Hạ Trần sắc mặt run lên, hừ một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên dâng trào ra một cỗ liệt diễm. Xích Đế Hỏa Hoàng khí trực tiếp tràn vào hạt châu, xì xì phân bốc cháy. Ngũ Đế Phục Ma. Sau một khắc, Hạ Trần thi triển Ngũ Đế quyền cường đại quyền ý, trong nháy mắt xuyên qua hạt châu đánh vào bên trong. Oeng. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tà niệm không kịp tự bạo liền bị một cỗ cường đại quyền ý trực tiếp nghiền vỡ đi ra, trong nháy mắt tán loạn. Bị đánh tan tà niệm, trực tiếp bị Hạ Trần lấy Hắc Đế luyện thần thuật một mạch luyện hóa. Xì xì. Hạt châu mặt ngoài phát ra tư tư thanh âm, hắc khí một tia một luồng bị luyện hóa biến mất. Tà ác khí tức bị trực tiếp luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại có một cỗ thuần túy linh hồn bản nguyên, cường đại linh hồn bản nguyên trực tiếp bị luyện hóa. Hạ Trần chỉ cảm giác mình thần niệm chính đang không ngừng mở rộng, mà lại tại thiên nhãn phía dưới, mảy may tà ác tạp chất đều bị từng cái luyện hóa chiết xuất. Còn lại linh hồn bản nguyên không có chút nào tạp chất, không thì vết sáng long lanh, vừa vặn có thể hấp thu lớn mạnh linh hồn của mình ý chí, không ngừng kéo lên. Rất nhanh, Hạ Trần cảm giác được linh hồn của mình ý chí dường như phát sinh một loại nào đó biến hóa, tựa hồ sinh ra chất phía trên thuế biến. Thần niệm càng là trực tiếp mở rộng bao phủ phương viên 15.000 mét. Theo linh hồn thuế biến, thần niệm mở rộng, Hạ Trần cảm giác mình dường như phá vỡ một cái cực hạn, tựa hồ tiến vào một loại nào đó kỳ diệu lĩnh vực bên trong. Linh hồn niết bàn. Hạ Trần trong lòng toát ra một cái tử, đột nhiên minh ngộ tới. Cái này là linh hồn tầng thứ tiếp xúc đến niết bàn tầng thứ, chỉ cần trải qua một lần niết bàn thuế biến, linh hồn liền có thể lộ sắc thành công thoát ly phàm tục thành tựu chánh thức bất phàm. Vừa mới linh hồn của hắn hiển nhiên đụng chạm đến niết bàn huyền bí, chỉ cần minh ngộ niết bàn chất ủy, niết bàn sau khi thành công, đơn thuần linh hồn thần niệm liền có thể đem một cái đỉnh phong đại tông sư nghiền ép vỡ nát. Nhất niệm mà sát. Đây chính là linh hồn niết bàn ý chí chỗ cường đại. Hô, thật sự là một lần thu hoạch lớn a. Hạ Trần tỉnh lại, túi đầu nhìn lấy trong tay hạt châu, đã kinh biến đến mức toàn thân trong suốt sáng long lanh, lại không có bất kỳ cái gì mảy may khí tức tà ác tồn tại. Cái quả hạt châu này, thật sự chính là một kiện bảo vật. Nó có thể cất giữ một người linh hồn ý chí, bảo trì bất diệt, quả thực cũng là một kiện bảo bối. Chỉ cần luyện hóa về sau linh hồn thì có thể tiến vào bên trong, còn có thể tạo được một cái linh hồn bảo vệ tác dụng. Hạ Trần cười cười thẳng tiếp thu vào, chính mình tạm thời không dùng được thứ này, dù sao muốn phải bỏ qua nhục thân tuyệt đối không có khả năng. Cần phải trở về. Quét một vòng hoàng lăng, Hạ Trần không có dừng lại rời đi. Trước khi đi, hắn nhất trưởng đánh nát thông đạo, sụp đổ nham thạch bùn đất triệt để vùi lấp hoàng lăng thông đạo. Làm xong những thứ này, Hạ Trần bóng người lóe lên, đảo mắt thì biến mất ở chỗ này. Chương 26, Trần Nguyên Đan. Theo tổ lăng trở về, thời gian khôi phục thường ngày bình thản như nước. Mỗi ngày quét rác, đốn tủi, gánh nước, đánh một chút thẻ, ngày qua ngày từ trước tới giờ không gián đoạn. Cứ như vậy, thoáng trước mắt, một năm trôi qua đi. Nhục thân đã đạt đến cực hạn. Ngày này, Hạ Trần theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn khẽ thở dài một cái, cảm thụ được thể nội dồi dào như hải chân khí, cường đại vô cùng. Tại một năm tu luyện, phối hợp đánh thẻ lấy được linh đan diệu dược cùng một số thiên tài địa bảo, rốt cục đem tu vi chân khí đẩy lên đại tông sư cảnh giới. Hiện tại chân khí đã bước vào đại tông sư tiểu thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lần nữa đột phá vào giai đoạn đại thành. Nhưng nhục thân tu luyện lại kẹp lại, không cách nào tiến thêm, bởi vì đã tu luyện tới cực hạn. Long tượng phục ma công, Kinh Man thập nhị biến hai loại cường đại cao thâm luyện thể chi thuật đã tu luyện tới cực hạn, không cách nào thu hoạch được tiến thêm. Một năm qua này, nhục thân không có chút nào tiến thêm. Ngược lại là linh hồn ý chí cùng thần niệm có bước tiến đến dài, càng ngày càng tiếp cận cái kia một chút, dường như thì nếu có thể đặt chân càng cao cổ hơn vực, hoàn thành niết bàn thủy biến. Từ khi một năm trước tại tổ lăng luyện hóa tà niệm về sau, Hạ Trần cảm giác mình thần niệm thậm chí linh hồn bao giờ cũng đều tại mạnh lên. Mỗi ngày tu luyện hắc đế luyện thần thuật hiệu quả thật tốt, thần niệm mỗi một ngày mạnh lên, đến hôm nay, thần niệm đã đạt tới một cái kinh người tầng thứ. Hưu. Chỉ thấy chung quanh nổi lơ lửng từng mảnh lá cây, còn cuốn Hạ Trần thân thể không ngừng bay múa xoay quanh, không khí chung quanh phát ra một trận ồ ồ cắt đứt thanh âm. Những thứ này là cây, bị Hạ Trần thần niệm trói buộc điều khiển, ý niệm thao túng ngự sử lá dụng. Tự theo thần niệm mỗi một ngày cường đại, Hạ Trần ý tưởng đột phát, có thể hay không giống kiếp trước tu chân tiểu thuyết bên trong kiếm tiên một dạng, ngự kiếm phi hành. Nhưng thưởng thức thử kết quả thất bại, ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất tàn khốc. Hắn đã từng ngay từ đầu nếm thử, chính mình thần niệm căn bản không có cách nào đem một khối đá giơ lên, từng lần một nếm thử. Sau cùng chỉ có thể miễn cưỡng đem một cái nhánh cây thao túng bay lên, nhưng cái kia vẫn chưa được. Thao túng một cái nhánh cây đều quá sức, huống chi là thao túng một thanh phi kiếm. Cho nên Hạ Trần không ngừng nếm thử, mỗi ngày luyện tập, tu luyện thần niệm từng bước một mạnh lên, sau cùng có thể nhẹ nhõm tự tại điều khiển lá cây. Đừng nhìn chỉ là một mảnh lá cây, hắn nhưng là rót vào một đạo kiếm khí, sắc bén vô song, có thể trong nháy mắt đánh xuyên một khối nham thạch. Đây chính là đã qua một năm Hạ Trần thần niệm lớn nhất tiến bộ, đã có thể khống chế mấy chục cái lá cây đồng thời ở bên người bay múa xoay quanh, làm vũ khí công kích địch nhân. Đương nhiên, nếu là số lượng lại nhiều một chút, tiện thể tất phân tán thần niệm cường độ trường khống, rất dễ dàng liền trực tiếp mất đi khống chế. Lấy Hạ Trần hiện tại thần niệm cường độ, chỉ có thể miễn cưỡng làm đến khống chế mấy chục mảnh lá dụng đồng thời tiến công, mà lại hữu hiệu sát thương phạm vi chỉ có 1000m. Vừa vặn 1000m, vượt qua 1000m lại không được, lực lượng tăng dã, kiếm khí trực tiếp tán loạn biến mất, lực sát thương giảm mạnh, thậm chí không có lực sát thương. Nếu là chỉ đơn thuần khống chế một mảnh lá dụng, rót vào một đạo kiếm khí, Hạ Trần có thể làm đến 3000m bên ngoài đánh giết địch nhân, xuyên qua nham thạch ngọn núi nhẹ nhàng như thường. Xem ảnh một. Hiu hiu hiu. Trung quanh lá dụng bay múa, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng vạch phá không khí, cuối cùng từng cái chấn vỡ thành một phấn. Kiếm khí nhanh chóng ngược lại cuốn trở lại thân thể. Hạ Trần thở phào một cái, một năm tiến bộ còn là rất lớn. Tuy nhiên nhục thân cảnh giới tăng lên kẹp lại, nhưng thần niệm còn có thể tiếp tục không ngừng tu luyện tăng lên, tu vi chân khí cũng kém một chút có thể đột phá đại tông sư đại thành cảnh giới. Không đổi, thời gian của ta rất nhiều, từ từ một chút xíu chồng chất đi lên. Hạ Trần lầm bầm lầu bầu tự an ủi mình. Hắn hiện tại thọ mệnh viễn siêu đồng dạng đại tông sư. Trên thế giới này, đại tông sư viên mãn đỉnh phong cao thủ, thọ mệnh chỉ có 200 năm, mà lại không phải mỗi một cái có thể sống quá 200 năm. Hắn hiện tại thọ mệnh đã sớm siêu việt tất cả đại tông sư, bởi vì thân thể, thần niệm chờ các phương diện nguyên nhân, có được trọn vẹn 500 năm dài dàng giặc thọ mệnh. 500 năm à, cái kia trên lý luận là niết bàn sau mới có dài dàng giặc thọ mệnh, hắn còn không có niết bàn liền đã nắm giữ 500 năm thọ mệnh. Cũng không tin dựa vào 500 năm mình không thể đầy đủ đột phá, dựa vào thời gian từng chút chồng chất đi lên. Muốn chân chính ngự kiếm phi hành đường phải đi còn rất dài. Hạ Trần yên lặng tự hỏi, một bên gánh lấy cái chổi đi ra ngoài, trước đi hoàn thành hôm nay công tác nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn đi vào dược trí bắt đầu đánh thẻ. Hệ thống, ở chỗ này đánh thẻ. Hắn một bên quét rắc một bên trong lòng mặc niệm nói. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chân nguyên đan, 10 hạt. Theo hệ thống máy móc băng lanh thanh âm nhắc nhở chuyển đến, Hạ Trần ánh mắt nhất thời thì sáng lên. Chân nguyên đan. Đồ tốt ta. Hạ Trần mừng rỡ không thôi, chân nguyên đan chính là một loại cao cấp đan dược, tăng lên chân nguyên đan dược. Như thế nào chân nguyên, đó là thật sự khí cao cấp hơn lực lượng, hoặc là nói là chân khí lượng biến một loại hình thái, một loại dịch thái chân khí, xưng là chân nguyên. Nghe nói chỉ cần đem chân khí tu luyện tới cực hạn, lột sắc thành chân nguyên, liền có thể hoàn thành thân thể niết bàn, một khi thành công thuế biến nhục thể phàm thai, người liền có thể biến đến càng cường đại. Cho nên niết bàn quan trọng ở chỗ chân nguyên, đem chân khí trong cơ thể tu luyện tới một cái cực hạn, không ngừng ngưng luyện thành chân nguyên mới có thể tính toán thành công. Đến lúc đó, chân nguyên, thần niệm, nhục thân, tam nguyên thuế biến, tam hoa tụ đỉnh, liền có thể hoàn thành võ giả thuế biến thoát phàm, thành công niết bàn tấn thăng. Chân nguyên đan, hiện tại phục dụng có chút lãng phí, nhưng mặc kệ, có thì trước ăn lại nói. Hạ Trần đắc ý thu hồi chân nguyên đan. Tổng cộng 10 hạt, hẳn là có thể đầy đủ để cho mình thuận lợi đột phá đến đại tông sư đỉnh phong thậm chí đại viên mãn cảnh giới cũng khó nói. Đương nhiên, chân khí của hắn quá mức hùng hậu, nhục thân cường đại nguyên nhân, dung nạp chân khí so với phổ thông đại tông sư tới nói quả thực cũng là một trời một vực. Hoàn thành một ngày làm việc về sau, Hạ Trần ăn cơm trở lại trụ sở của mình, đến tầng hầm. Mật thất bên trong, Hạ Trần ngồi xếp bằng, đổ ra một hạt chân nguyên đan. Ùng ục. Chỉ thấy hắn ngửa đầu một miệng nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa. Oeng. Chỉ thấy một cỗ năng lượng bàng bạc bao phủ ra, khuyết tán đến thân thể toàn thân. Nháy mắt, Hạ Trần cảm giác không nhúc nhích tí nào, chân khí đột nhiên sôi trào, gần như bốc cháy lên, không ngừng lăn lộn bành trướng, bao phủ toàn thân cao thấp. Một hạt chân nguyên đan, hiệu quả quả thực khủng bố. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, chân khí sôi trào gào thét, lập tức xông phá hàng rào, bước vào đại thành cảnh giới. Đột phá đại thành cảnh giới về sau, chân khí lượng bạo tăng hơn 2 lần, bàng bạc chân khí trùng trùng điệp điệp bao phủ. Lại đến. Hạ Trần trong lòng mặc niệm, lần nữa nuốt vào hai quả chân nguyên đan. Oeng. lại là một cỗ càng thêm cuồng bạo dược lực sôi trào khuyết tán, chân khí trong cơ thể triệt để bạo động, cường đại dược lực không ngừng bị hấp thu, luyện hóa, sau cùng hóa làm chân khí mở rộng thân thể. Dần dần, Hạ Trần chân khí trong cơ thể càng ngày càng dồi dào, giống như đại hải lao nhanh, trùng trùng điệp điệp chạy qua thân thể kỳ kinh bát mạch. Làm hắn ăn hết 10 khỏa chân nguyên đan về sau, Hạ Trần rốt cục đem tu vi chân khí đẩy lên một cái đỉnh điểm, nhưng đáng tiếc là vẫn không có có thể đột phá bước vào đỉnh phong cảnh giới. 10 khỏa chân nguyên đan, thế mà không có có thể đột phá đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, vẫn là ở vào giai đoạn đại thành, nhưng đã tiếp cận cực hạn. Đại tông sư đại thành cực hạn, quả nhiên, ta căn cơ quá hùng hậu, đột phá yêu cầu càng cao. Hạ Trần tỉnh lại cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Chính mình căn cơ quá cường đại, đột phá cần to lớn hơn, muốn đột phá thì khó hơn. Bất quá không nổi, đã đánh thẻ thu hoạch được chân nguyên đan, về sau khẳng định còn có thể gặp phải, cho nên chỉ cần yên lặng đánh thẻ chắc chắn sẽ có. Duỗi lưng một cái, Hạ Trần chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Ừm. Vừa ra cửa, Hạ Trần sắc mặt ngưng tụ, thần niệm cảm ứng được mấy cái cô khí tức cường đại tiến nhập tổ địa. Có cao thủ đi vào tổ địa, là ai? Được rồi, không quan hệ với ta. Hạ Trần lắc đầu gánh lấy thùng nước đi ra ngoài nhảy cầu đi. Đến mức người nào đến cùng hắn không có một chút quan hệ. Chương 27, Thái tử, không hứng thú. Tổ địa, trước đại điện, thủ linh lão nhân mặt mũi tràn đầy kích động ra đón, nhìn trước mắt một đám người. Một người cầm đầu, chính là trong cung đại tổng quản. Đàm công công, có phải hay không thánh thượng muốn phái người đến trấn thủ tổ địa rồi? Thủ linh lão nhân tâm lý rất kích động. Trông thấy trước mắt một đám người liền không nhịn được mở miệng hỏi. Những người này chính là từ cung bên trong tới, mà lại cầm đầu tên kia lão thái giám, vẫn là hiện nay hạ triều hoàng đế bên người thiếp thân thái giám, là đại nội tổng quản. Đàm công công nghe xong ra mặt hơi hơi lắc một cái, lúng túng nói, thánh thượng nói, ngài trấn thủ tổ địa, lao khổ công cao, ngày khác tất có trọng thưởng. Còn cần làm phiền tộc lão ngài nhiều trấn thủ mấy năm. Đàm công công thanh âm bé nhọn, nói đến thủ linh lão nhân gương mặt thất vọng. Lại là câu nói này, trong lòng của hắn thở dài, nóng nhìn hoàng cung bên kia phái người đến trấn thủ là không thể thực hiện được. Có thể hậu sơn cấm địa phong ấn mới lỏng, càng ngày càng bất ổn, hắn đã hưu tâm vô lực. Mà lại trước đó thương tổn còn chưa tốt, bởi vì lớn tuổi, huyết khí khô bại, đã dự cảm thấy mình ngày giờ không nhiều. Như lại không người tới thay thế trấn thủ tổ địa phong ấn, khả năng thì thật toàn sập. Cái kia Đàm công công lần này đến vì chuyện gì? Thủ linh lão nhân tuy nhiên thất vọng, nhưng vẫn là tò mò hỏi. Ngươi đã không phải dẫn người tới thay thế trấn thủ tổ địa, vậy ngươi chạy tới nơi này làm gì? Đàm công công sửa sang lại giọng hát, âm thanh thì thầm nói, tập ra lần này đến, là dâng thánh thượng chi mệnh, đến đây cho cựu điện hạ truyền đạt thánh thượng thủ dụ. Tìm cựu điện hạ. Thủ linh lão nhân trong mắt hơi híp, trong lòng minh ngộ. Nguyên lai là tìm đến Hạ Trần cựu hoàng tử điện hạ. Trong cung sự tình không liên quan gì đến ta, cựu hoàng tử hẳn là đi bên dòng suối gánh nước, ngươi muốn tìm chính hắn đi thôi. Thủ linh lão nhân nói xong khoát khoát tay, quay người rời đi. Trong lòng của hắn rất thất vọng, không đợi đến hoàng tộc cao thủ tới thay thế trấn thủ tổ địa, trong lòng vô cùng phiền muộn. Khụ khụ. Đi tới, thủ linh lão nhân đột nhiên ho khan vài tiếng. Hắn sắc mặt từng hồng, nhìn lấy lòng bàn tay thế mà ho ra một chút vết máu, trong lòng bất đắc dĩ. Ngày giờ không nhiều, hết cách xoay chuyển. Phong ấn đại ma nếu là phá phong mà ra, thiên hạ đem sinh linh đổ thán a. Thủ linh lão nhân bao hàm phong xương trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, không người bóng lưng, từng bước một tập tên đi đến. Hắn đã sắp đèn cạn dầu, rốt cuộc không chống nổi. Xem ảnh một. Có thể cung bên trong như cũ không có phái người đến trấn thủ phong ấn, để hắn làm sao có thể không khỏi có chút thương tâm thất vọng, chẳng lẽ phái mấy người cao thủ tới trấn thủ cũng không được sao? Một bên khác, Đàm công công bọn người bước nhanh đi tới bên dòng suối nhỏ, quả nhiên trông thấy chính đang nấu nước Hạ Trần. Cựu điện hạ. Đàm công công lập tức tiến lên, nhẹ giọng hô câu. Đang chuẩn bị gánh nước trở về, Hạ Trần nhìn trước mắt một đoàn người, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai là cung bên trong tới một đám cao thủ. Cầm đầu vị này chính là đại hạ hoàng triều nội vụ tổng quản Đàm công công, thực lực cao thâm mặt chắc, chính là một vị đại tông sư cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh phong đại tông sư, tu luyện tới đại tông sư cảnh giới viên mãn người. Bên cạnh theo ba vị thái giám, hai tên cung nữ, nhìn lấy cực kỳ quái dị, làm sao mang theo hai tên cung nữ chạy ra ngoài? Ta đã không phải các ngươi cựu điện hạ, các ngươi tìm nhầm người. Hạ Trần chỉ là mắt nhìn, trở về câu thì bước lên nước từ mấy người bên cạnh đi qua. Cái này khiến Đàm công công sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng thầm giận, nhưng nghĩ tới thánh thượng bàn giao không thể không kiên trì đuổi theo. Cựu điện hạ, thánh thượng ngày đêm hy vọng điện hạ có thể sớm ngày hồi cung. Đàm công công âm thanh thì thầm nói. Hạ Trần lại không nói lời nào, gánh lấy nước chậm rãi đi tới, thậm chí còn thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân, lau sạch lấy mồ hôi trán trâu. Kỳ thật hắn căn bản là không có mồ hôi, chỉ là giả vờ mà thôi, dù sao bên cạnh có một cái đại tông sư cảnh giới viên mãn thái giám, không trang một chút khẳng định bị phát giác được vấn đề. Một người bình thường, gánh nước đi xa như vậy đường núi, như không có mồ hôi, thậm chí mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngươi dám tin tưởng? Điện hạ, ngài đừng chọn, thánh thượng muốn triệu ngài hồi cung đây. Tại nghỉ chân thời điểm, Đàm công công lại đi tới, nhỏ giọng thuyết phục. Hạ Trần nhàn nhạt trở về câu, ta không phải cựu điện hạ, các ngươi đi thôi. Điện hạ. Đàm công công gọi là một cái phiền muộn a. Nhưng nhìn Hạ Trần tiếp tục gánh nước lên đường, chỉ có thể theo sau. Phía sau ba tên thái giám cùng hai tên cung nữ, từng cái bước đi như bay, nhìn lấy cũng không phải là người bình thường. Hạ Trần âm thầm buồn cười, ngoại trừ Đàm công công bên ngoài, mặt khác ba tên thái giám cũng không phải người bình thường. Có nhất lưu cảnh giới tu vi a. Thì liền cái kia hai tên cung nữ đều có nhị lưu cảnh giới tu vi, không thể không nói để Hạ Trần buồn cười. ngươi mang theo ba cái nhất lưu cảnh giới thái giám cùng hai cái nhị lưu cảnh giới cung nữ là ý gì? Còn mời ta hồi cùng, nói ngươi là muốn tới giết ta cũng có thể.
Soạn.
Nhà bếp, Hạ Trần đem nước rót vào vạc nước, vừa vặn chọn đầy, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Điện hạ, thánh thượng phái lão nô đến đây truyền đạt một đạo thủ dụ, đặc biệt triệu ngài hồi cung. Trông thấy Hạ Trần rút xong, Đàm Công Công lập tức đi tới, cắt vào chính đề.
Thủ dụ.
Hạ Trần nhìn hắn một cái, trong tay quả nhiên cầm lấy một chương sách vàng, chính là Hạ Hoàng thủ dụ, xem như một đạo thánh chỉ. Nhưng Hạ Trần không để ý tí nào nói ra, mới nói, ta không phải là của các ngươi cựu điện hạ, các ngươi trở về đi. Ta chỉ là một tên phổ thông tạp dịch. Nói xong Hạ Trần trực tiếp quay người rời đi, không để ý tới Đàm Công Công bọn người càng ngày càng kém sắc mặt. Đây thật là bị tức đến, lại dám không nhìn thánh thượng thủ dụ, thậm chí chiếu lệnh, quả thực cũng là coi trời bằng vung a. Nhưng không có cách, nói thế nào Hạ Trần đều là cựu hoàng tử, coi như hắn là hoàng đế bên người tổng quản thái giám, đều như thế nhất định phải có cơ bản tôn trọng. Điện hạ, ngài thì đừng làm khó dễ lao nô, cùng lao nô trở về đi. Đàm Công Công hít sâu một hơi, tiếp tục đuổi tới thuyết phục. Hắn nói ra, điện hạ, ngài như nhất định không chịu trở về, cái kia lão nô chỉ thật là mạnh mẽ đem ngài mang hồi trong cung mặt phục mệnh. Hạ Trần nghe dừng bước lại, quay người trở lại, mặt không thay đổi nhìn trước mắt Đàm Công Công. Ánh mắt này nhìn đến Đàm Công Công trong lòng cuồng loạn, thế mà sinh ra một tia e ngại, chính mình cũng sửng sốt. Lấy ra. Hạ Trần nói xong vươn tay. Đàm Công Công sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức đem Hạ Hoàng thủ dụ chính lên. Hắn trong lòng kinh nghi, chính mình vừa mới vì sao bị Hạ Trần một ánh mắt nhìn hãi hùng kiếp vía, thậm chí bản năng sinh thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là hoàng tộc trời sinh uy nghiêm? Hắn không nghĩ nhiều, cho rằng cũng là hoàng tộc trời sinh một loại hoàng tộc uy nghiêm. Hạ Trần mở ra thủ dụ xem xét, trên đó viết nội dung quả nhiên là để hắn hồi cung, ngôn ngữ mặt chữ bên trong thế mà ám chỉ nói muốn lập hắn làm thái tử. Thái tử? Thật sự là cướp chó. Hạ Trần tâm lý khinh thường cười một tiếng. Thủ dụ ta đã nhìn qua, ngươi có thể đi về. Hạ Trần sau khi xem xong trực tiếp ném cho Đàm Công Công, cái sau một mặt một bước. Ngươi đều tiếp đi qua nhìn, vì sao còn ném vào đến? Ngươi trở về nói cho hắn biết, ta thành thói quen nhàn vân giá hạ sinh hoạt, chỉ muốn khoái hoạt vừa chết, những chuyện khác không liên quan gì đến ta. Công danh cũng tốt, hoàng quyền cũng được, tại ta trong mắt cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Hạ Trần thản nhiên nói, nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại Đàm Công Công bọn người mộng ngay tại chỗ. Hắn cự tuyệt, hơn nữa còn làm như vậy giòn, thậm chí một chút cung kính cảm ơn, một tia vẻ mặt kích động đều thiếu nợ, hoàn toàn không hứng thú. Cái này, Công Công, muốn hay không trực tiếp cưỡng ép mang về? Một tên thái giám nhẹ giọng hỏi. Đàm Công Công tỉnh lại, sắc mặt biến ảo không chừng, nhìn lấy trong tay hoàng đế thủ dụ, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Hắn nhìn lấy Hạ Trần bóng lưng, phóng khoáng ngông nên, hoàn toàn không có để ý cái gì hoàng đế không hoàng đế, liền xem như hoàng đế lao tử chiếu thư tới đều thẳng tiếp cự tuyệt. Thôi, trở về phục mệnh đi. Đàm Công Công đột nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng, sau cùng mắt nhìn Hạ Trần bóng lưng, quay người dẫn người rời đi. Hắn không có dùng sức mạnh, nếu là thật sự động thủ, Hạ Trần không thể nói được thật muốn trực tiếp không sạch sẽ đám người này, chẳng cần biết ngươi là ai. Còn tốt, bọn họ không có động thủ, trực tiếp rời đi hồi trong cung đi phục mệnh. Đến mức trong hoàng cung cái vị kia phụ hoàng nghĩ như thế nào hắn không xem vào. Chương 28, tu vi viên mãn. Đại hạ, hoàng cung. Hoàng cực điện, Đàm Công Công quỳ gối trên điện, ngay tại báo cáo tin tức. Ngươi nói, hắn cự tuyệt. Trên đại điện ngồi ngay thẳng một trung niên người, người khoác hoàng bào, đầu đội đế quan, mày rậm mắt to, không giận tự uy. Hắn chính là đại hạ hoàng triều đương kim hoàng thượng, Hạ Hoàng. Đúng vậy, thánh thượng. Đàm Công Công cung kính trả lời, cựu điện hạ nói thẳng, chính mình chỉ muốn làm một cái nhàn vân giá hạ, bình bình đạm đạm, không muốn trở về. Ngươi nói, hắn là thật không thèm để ý, vẫn giả bộ không thèm để ý? Hạ Hoàng yên lặng hỏi một câu, ngữ khí rất bình thản. Đàm Công Công dọa đến một cái giật mình, chặn lại nói, bệ hạ, nô tài không biết, mời thánh thượng chỉ rõ. Chớ biết, ngươi đi xuống đi. Hạ Hoàng khẽ gật đầu, khoát khoát tay để Đàm Công Công đi xuống. Đúng, lao nô cáo lui. Đàm Công Công cung kính lui ra, tâm lý thở phào một cái. Nhìn lấy Đàm Công Công rời đi, hoàng cực điện bên trong chỉ còn lại có Hạ Hoàng một người, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ dị sắc. Cự tuyệt chấm chiếu thư, tiểu cửu, trong lòng ngươi là ghen ghét không muốn trở về, vẫn là đúng như ngươi nói chỉ muốn làm một người bình thường? Hạ Hoàng nói một mình, không người có thể hiểu hắn giờ phút này nội tâm đang suy nghĩ gì. Vì sao đột nhiên truyền đạt thủ dụ, để Đàm Công Công mang theo đi tổ địa tìm tới Hạ Trần, chỉ có chính hắn mới hiểu được hàm nghĩa trong đó. Thủ dụ trong ngôn ngữ đều lộ ra, ám chỉ nói muốn phong Hạ Trần vì thái tử, thế nào biết cái sau trực tiếp cự tuyệt, liên thủ dụ đều không tiếp nhận đi còn trở về. Thôi được, tiểu cửu, đã ngươi muốn làm một cái nhàn vân giá hạ, chấm liền thành toàn ngươi. Hạ Hoàng trầm tư thật lâu, tham thảm thở dài. Từ xưa đế vương vô tình, nhưng Hạ Hoàng đối với mình mấy cái nhi tử vẫn là rất để ý. Hắn biết rõ, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ băng hà, thọ nguyên sạch sẽ nhất định phải lựa chọn một cái người kế nhiệm tới thay thế hoàng vị. Một bên khác, đối với Hạ Hoàng ý nghĩ cùng quyết định, Hạ Trần căn bản thì không thèm để ý. Thậm chí không có một tia gợn sóng, làm thái tử, hắn thấy cũng là cướp chó. Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng, Hạ Trần lại không đốc, trong đó khẳng định là có Hạ Hoàng một số thăm dò ở bên trong. Nếu là đần độn trở về, thực sự tin tưởng Hạ Hoàng sẽ phong hắn làm thái tử mới gọi đáng thương, ngu xuẩn. Hạ Hoàng là ai? Cái kia thế nhưng là ngày hôm nay phía dưới ít có niết bàn cảnh cường giả a, chính trực cường thịnh thời kỳ, xem chừng chí ít có thể sống cái 200-300 năm. Xem ảnh một. Còn lại hoàng tử, muốn kế vị, đừng có nằm ngộng. 200-300 năm sau, nói không chừng hạ hoàng đều có thể trực tiếp đem bọn ngươi một đám nhi tử sinh sinh nấu chết. Sau đó tại sinh một đoàn hoàng tử hoàng nữ đi ra, cái kia cũng đừng nghĩ đến đi kế vị, trừ phi hạ hoàng tu luyện xảy ra vấn đề, thậm chí xuất hiện biến cố. Nếu không khác không khả năng, hạ trần tự nhiên rất rõ ràng, niết bàn cảnh cường đại, cho nên hắn đối với hạ hoàng nói triệu hắn về hoàng cung, muốn phong thái tử mà nói khịt mũi coi thường. Đưa đi Đàm Công Công về sau, hạ trần sinh hoạt lại khôi phục trước kia bình thản. Mỗi ngày gánh nước, đốn tuổi, trồng rau, quét rác, đánh thẻ, tu luyện, thời gian qua được bình thản lại cực kỳ phong phú. Từ khi hạ hoàng phái người tới hôm nay, đã qua mấy tháng đánh thẻ, để hạ trần thu được không ít đồ tốt. Đương nhiên, vì càng nhanh đột phá, cường điệu tại dược trì đánh thẻ, rốt cục để giành được hơn 300 viên chân nguyên đan. Trong lúc đó hắn đi một lần phía sau núi Tổ Lăng cùng cấm địa tuần tự đánh thẻ, đáng tiếc chỉ thu hoạch được một số phổ thông công pháp bí tịch mà thôi. Đồ tốt đã thời gian rất lâu không có đánh thẻ thu được. Nhưng hạ trần một chút không đổi, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem tu vi đẩy lên cực hạn, lại bắt tay vào làm tiến hành niết bàn đột phá mới là. Hôm nay, hạ trần bắt đầu chuẩn bị dùng chân nguyên đan đột phá tu vi. Trong mật thất, hạ trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân quay quanh lấy từng cái long hình chân khí, loáng thoáng có thể phát giác được tựa hồ muốn ngưng luyện ra thứ 11 cái hình rồng chân khí. Tình huống này rất kỳ quái, long tượng phục ma công trên lý luận chỉ có tầng 10, 10 long 10 tượng chi lực, bây giờ lại ẩn ẩn có ngưng tụ thứ 11 cái hình rồng chân khí cảm giác. Oeng! Một tiếng oanh minh, hạ trần thể nội truyền đến khí tức kinh khủng bạo phát. Nháy mắt, long hình chân khí sôi trào xoay quanh, dương nhanh múa đuốt, đối với hư không phát ra từng đợt hư huyễn tiếng long âm. Trải qua mấy tháng không ngừng tu luyện, mượn nhờ chân nguyên đan nỗ lực tu luyện, rốt cục vào hôm nay nên đón to lớn đột phá. Bành bành! Thân thể không ngừng truyền đến pháo giống như châm đục, hạ trần chân khí trong cơ thể giống như đại dương gào thét lan lộn, bao phủ toàn thân. Giờ phút này, tu vi chân khí đã đột phá hàng rào, rốt cục đẩy lên đại tông sư viên mãn cảnh giới. Đến một bước này, đã là một loại cực hạn, muốn tiếp tục đột phá nhất định phải niết bàn mới có thể hoàn thành đột phá, thuế phàm thành công mới có thể tiếp tục tu luyện. Hô, rốt cục đem tu vi chân khí đẩy lên đại tông sư cảnh giới viên mãn, tam nguyên triệt để viên mãn. Hạ trần mơ màng tỉnh lại, hao phí mấy tháng tu luyện, rốt cục bước vào đại tông sư viên mãn cảnh giới, bước kế tiếp thì là như thế nào niết bàn. Nhưng niết bàn cũng không phải là chuyện dễ, càng không dễ dàng. 1000 cái đại tông sư cảnh giới viên mãn đều không nhất định có người có thể niết bàn thành công, dù sao niết bàn thất bại cũng là biến thành cho bụi. Mà lại niết bàn còn có cựu trọng, một lần nhất trọng thiên, chỉ có hoàn thành niết bàn cựu trọng thiên mới xem như niết bàn viên mãn thành công. Căn cứ hạ trần suy đoán, hiện nay hạ hoàng cũng chính là niết bàn nhất trọng thiên dạng này. Hơn nữa còn là dùng toàn bộ đại hạ hoàng triều to lớn tư nguyên trồng chất đi lên, mới có thành tựu của ngày hôm nay địa vị, chấn nhiếp thiên hạ tông môn. Nhưng bây giờ, thiên hạ tông môn thiên tài xuất hiện lớp lớp, đã ẩn ẩn không phục đại hạ hoàng triều quản hạt thống trị, muốn gây sự. Đối với những thứ này, hạ trần không xem vào. Hắn bây giờ chân khí đột phá đại tông sư viên mãn, tựa hồ đi đến cực hạn, kém cũng là tràn đầy tích lũy đầy đủ, tiến hành niết bàn. Chân khí đột phá đại tông sư viên mãn, tựa hồ mang chuyển động thân thể tiến hành một lần thể biến, long tượng phục ma công ẩn ẩn có đánh vỡ ràng buộc đột phá cao siêu hơn tầng thứ cảm giác. Hạ trần yên lặng lẩm bẩm, cảm thụ thân thể, tu vi, thần niệm các phương diện biến hóa. Có lẽ, chỉ cần niết bàn thành công, nhục thân của mình lại một lần nữa thu hoạch được thể biến. Lực lượng của thân thể phòng ngự chờ một chút sẽ biến càng cường đại. Hôm nay còn không có đánh thẻ, đi trước đánh thẻ. Hạ Trần nói đứng dậy rời đi mật thất, gánh lấy cái chổi đi ra cửa. Hôm nay còn không có đánh thẻ đây. Bất quá tu vi chân khí đã đột phá đại tông sư viên mãn, tạm thời không cần đi dược trì đánh thẻ, trên thân còn thừa lại chừng 100 viên chân nguyên đan, đầy đủ chính mình góp nhặt nội tình. Đi cấm địa đánh thẻ đi, thật lâu không có đi. Suy tư một đường, Hạ Trần quyết định hôm nay đi cấm địa đánh thẻ, thật lâu không có đến đó. Nghĩ xong, hắn gánh lấy cái chổi một bước lóe lên. Thi triển quỷ ảnh vô tung bộ trực tiếp lặng yên không tiếng động đi tới hậu sơn cấm địa trước. Vừa đến, Hạ Trần thần sắc thì biến đến nghiêm túc mấy phần. Tới mới phát hiện, nơi này ma khí so trước đó càng dày đặc mấy phần, thậm chí cũng bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu tràn ngập. Ma khí càng ngày càng nặng, xem ra phong ấn đã cầm cự không được bao lâu. Hạ Trần yên lặng đi lên trước, toàn thân trên dưới còn quấn từng cái long hình chân khí, ngăn cách chung quanh ma khí ăn mòn. Hắn từng bước một đi vào cấm địa, đi tới thạch trận trước. Quả nhiên, thạch trận phía trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Bị ma khí ăn mòn phong ấn năng lượng đã cực giảm yếu rất nhiều. Xem ra, đến nghĩ biện pháp giải quyết mới được, không phải vậy thứ này đi ra thì nhất định đánh vỡ ta hiện tại nhàn nhã thời gian. Hạ Trần trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này uy hiếp. Hệ thống, đánh thẻ. Thầm nghĩ lấy, nhưng hắn không quên mất hôm nay tới mục đích, mặc niệm đánh thẻ. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bí pháp Ngũ Đế Phong Ma Ấn. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Hạ Trần mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Chương 29, Ngũ Đế Phong Ma. Hạ Trần mừng rỡ nhìn lấy đánh thẻ lấy được đồ vật, lại là một môn cường đại phong ấn chi thuật, Ngũ Đế Phong Ma Ấn. Cái môn này phong ấn chi thuật chính là đại hạ hoàng triều năm vị đại đế tuần tự sáng tạo ra phong ma chi thuật, uy lực mạnh mẽ. Nơi này phong ấn cũng là đại hạ ngũ đế tuần tự ra cố phong cấm. Đại hạ khai quốc mấy ngàn năm, năm vị đại đế kinh tài tuyệt diễm đã từng phong ấn một tôn dị vực đại ma. Cũng là trước mắt trong phong ấn tôn này dị vực đại ma, nó năm đó giết hại thương sinh, dẫn đến sinh linh đồ thán, sau bị đại hạ hoàng triều năm đó cường đại nhất một vị đại đế xuất thủ phong ấn. Về sau mấy vị đại đế đồng dạng ra cô phong ấn, thì hình thành hiện tại ngũ đế phong ma trận. Kỳ thật cũng là năm vị đại đế ý chí cường đại, lấy ngũ hành chi lực hợp lực trấn phong đại ma. Rút ra. Hạ Trần không chần chờ, trực tiếp đã rút ra ngũ đế phong ma ấn. Tại hệ thống quan chú, hắn trực tiếp nắm giữ phong ấn thuật, phút chốc nhập môn, rất nhanh liền nắm giữ môn này phong ấn thuật áo nghĩa. Dần dần, Hạ Trần thể nội tuôn ra một tia một luồng tia sáng kỳ dị. Nguyên bản tu luyện ngũ đế quyền đột nhiên sôi trào, tự chủ vận chuyển, một cỗ cường đại quyền ý sôi trào tràn ngập, đánh tan chúng quanh ma khí. Oeng. Ngũ đế quyền ý. Thạch trận phía dưới truyền tới một thanh âm, ma khí sôi trào, nhanh chóng tán loạn, dẫn phát thạch trận cộng minh, tách ra từng đạo ánh sáng. Hạ Trần tu luyện ngũ đế phong ma ấn, thế mà cùng ngũ đế quyền sinh ra hấp dẫn, quyền ý sôi trào, gây nên phong ấn thạch trận một loại kịch liệt cộng minh. Giờ phút này, phong ấn lại truyền đến đại ma nộ hống, ra sức giãy động, ào 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 xích sắt thẳng băng, truyền ra từng tiếng đáng sợ tiếng leng keng. Ông chỉ thấy phong ấn nứt ra một cái lô khe hở, từ bên trong tuôn ra quần quận ma khí, hóa thành một đạo đen nhánh ma ảnh, ma huy cái thế. Tiểu tử, ngươi thế mà lĩnh ngộ ngũ đế quyền ý, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Ma ảnh hét lớn một tiếng, nhìn trước mắt Hạ Trần, không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Vốn là hắn nghĩ đến yên lặng xé rách phong ấn lại đi ra, nhưng bây giờ cảm ứng được Hạ Trần trên người ngũ đế quyền ý uy hiếp, lập tức mạo hiểm muốn giết chết Hạ Trần. Ma thôn vạn vật, rít lên một tiếng, ma ảnh thi triển cường đại tuyệt học, hội tụ vạn tiên ma khí hóa thành một dòng lũ lớn cuốn tới, dường như chìm ngập thương sinh vạn vật. Đúng vào lúc này, Hạ Trần bỗng nhiên mở mắt, hai bó thần mang xé rách ma khí. Dị vực đại ma, ngươi rốt cục nhịn không được đi ra. Hạ Trần nhìn lấy quần quần đánh tới ma khí, sắc mặt bình tĩnh nói. Đối mặt dị vực đại ma, không có mảy may e ngại, nguyên nhân là vừa mới lĩnh ngộ tu luyện ngũ đế phong ma ấn. Xem ảnh một. Cái môn này phong ấn thuật, kết hợp ngũ đế tuyệt học, đối yêu ma có tuyệt đối khắc chế. Vừa vặn, dùng ngươi thử một lần ngũ đế phong ma ấn uy lực. Hạ Trần tự lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Oeng. Nháy mắt, thể nội dâng trào ra từng đạo quang mang, quyền ý sôi trào, một cỗ tiếp lấy một cỗ khác biệt quyền ý không ngừng ngưng tụ ra. Ngũ đế quyền có 5 loại khác biệt quyền ý, phân biệt đại biểu cho Bạch đế, Thanh đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế 5 vị đại đế. Vừa vặn đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Ngũ hành tương sinh, ngũ đế quyền ý ù ù, sinh sôi không ngừng, hóa thành 5 đạo không giống nhau hư ảnh. Ngũ đế là vấn. Đại ma kinh sợ gào thét, nhìn lấy Hạ Trần sau lưng hiện lên 5 đạo quyền ý hư ảnh, chính là ngũ đế quyền tinh túy áo nghĩa. Hắn ngưng tụ ra ngũ đế là vấn, Xích đế một thân hỏa diễm phần phần, Bạch đế toàn thân huyết kim, Thanh đế bao phủ một cỗ vô tận sinh cơ. Hắc đế như thâm viên đồng dạng trầm luân, hoàng đế một thân huyền hoàng đại địa khí tức vô cùng cẩn trọng. Oeng. Ngũ đế là cấn bạo phát, trong nháy mắt phân loại 5 cái phương vị rơi vào thạch trận phía trên, kích hoạt lên 5 tôn đại đế là cấn, câu thông thạch trận sinh sinh cường đại phong ấn chi lực. Mà lúc này, Hạ Trần hai tay kết xuất cái cuối cùng ấn pháp. Ông một tiếng, 5 đạo quang mang bao phủ ra, ánh sáng 5 màu tràn ngập bao phủ, hóa thành một phương ngũ hành đại ấn từ trên trời giáng xuống. Ngũ đế phong ma, ngũ hành phong ấn. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Hạ Trần hai tay đè xuống, vô cùng chân khí quần quật bao phủ. Ngũ hành phong ấn đủ chấn áp xuống. Những nơi đi qua, ma khí hào hào tán loạn biến mất, thế bất khả kháng. Ngao, đáng chết ngũ đế, bổn tọa thoát khốn này, tất đem bọn ngươi đại hạ hoàng tộc trên dưới thập tộc chém tận giết tuyệt. Đại ma tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền khắp 10 dặm, kịch liệt tiếng oanh minh chấn động toàn bộ tổ địa. Vô hình, một cỗ hào quang ngút trời, 5 đạo hư ảnh mỗi người kết ấn, đánh ra phong ấn chi pháp, ngũ hành phong ấn đủ chấn áp xuống. Lúc này, tổ trên dưới chấn động, động tĩnh to lớn hấp dẫn vô số người chạy ra đến, từng cái hoảng sợ nhìn lấy hậu sơn cấm địa. Cái kia là hậu sơn cấm địa. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Thủ vệ, tạp dịch, từng cái sắc mặt kinh hãi, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy hậu sơn cấm địa bên trong dâng lên một cỗ 5 màu quang mang, 5 đạo to lớn hư ảnh đứng ở đó, đế uy cuồn cuộn, hoàng giả chi khí tràn ngập. Là ngũ đế là cấn, không sai. Thủ linh lão nhân kích động khó nhịn, nhìn lấy cái kia 5 đạo cường đại hư ảnh, nhận ra đó là ngũ đế hư ảnh là cấn. Tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng xác định chính là tổ miếu bên trong cung phụng 5 vị đại hạ quốc kiệt xuất nhất đại đế, Tịnh Xưng ngũ đế. Nhưng để hắn kinh hãi là ngũ đế là cấn vì sao đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ có người thi triển ngũ đế tuyệt học đã dẫn phát ngũ đế là cấn? Vẫn là nói có người tại chữa trị phong ấn? Thủ linh lão nhân vui mừng quá đỗi, lập tức phi thân đổi hướng hậu sơn cấm địa. Làm hắn đi vào phía sau núi, nhìn thấy cực kỳ rung động một màn. Cái này, chạy tới thủ vệ đội trưởng cả kinh nói không ra lời. Hai người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong cấm địa, ngũ đế là cấn đang không ngừng liên thủ tạo áp lực, câu thông thạch trận đem đại ma áp chế xuống. Giống, rít lên một tiếng, hung uy cái thế, ma khí quần quần khuấy động. Nhưng đầy trời ma khí bị một đạo mơ hồ bóng người toàn bộ chặn lại. Bóng người kia, toàn thân còn quấn 10 cái hình rồng chân khí, cả người bao phủ ở bên trong nhìn không thấy hình dáng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một số mơ hồ hình dáng. Tê, thật là đáng sợ ma uy. Thủ linh lão nhân cùng thủ vệ đội trưởng hai người kinh dị lưu lại, hít một hơi linh khí. Cảm thụ được cái kia ngút trời ma uy, ép tới sắc mặt hai người trắng bệnh một mảnh, thân thể phát run. Đó là đối ngàn năm trước đại ma cường đại uy hiếp cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi, nhưng lại bị cái kia một đạo mơ hồ bóng người chặn. Tộc lão, hắn là ai? Thủ vệ đội trưởng kinh hãi mà hỏi. Thủ linh lão nhân lắc đầu, không biết, nhưng có thể khẳng định hắn hẳn là trong hoàng tộc người, có thể là một vị tu luyện đại hạ ngũ đế tuyệt học gần thế cao thủ. Hắn tại phong ma sao? Hai người kinh hãi trông thấy, cái kia mơ hồ cường đại bóng người lật tay một trường vô dưới, ngũ hành phong ấn ù ù nghiền nát đầy trời ma khí.
A, bổn tọa không để yên cho ngươi.
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ma khí sụp đổ, cường đại ma ảnh bị nhất kích vỡ nát, cứ thế mà áp trở về trong phong ấn. Ngũ hành phong ấn rơi xuống, vừa vặn dung nhập ngũ hành thạch trận bên trong, chữa trị vốn là bị đại ma xé rách phong ấn lỗ hổng, càng gia cố hơn phong ấn. Chỉ ít tại trong vòng trăm năm, đại ma khác nghĩ ra được tai họa, rốt cục tạm thời giải quyết. Một lần nữa phong ấn đại ma, ngũ đế hư ảnh từng cái biến mất, Hạ Trần nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cái này có thể an ổn cậu thả một đợt thời gian, chờ sau này có thực lực tuyệt đối sau lại đến giải quyết trong phong ấn tôn này dị vực đại ma. Hạ Trần cũng sẽ không tùy tiện phóng xuất, hiện tại chính mình căn bản không có thực lực vô địch, cho nên vẫn là thành thật thật trước phong ấn một đợt rồi nói sau. Giải quyết tôn này đại ma, Hạ Trần quay đầu nhìn thoáng qua thủ linh lão nhân cùng thủ vệ đội trưởng hai người, không nói lời nào xoay người nhoáng một cái, biến mất tại hai người trước mắt. Quá tốt rồi, phong ấn đã chữa trị. Trong vòng trăm năm không lo. Rất nhanh, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cấm địa, nhìn thấy thạch trận khôi phục vốn là bộ dáng, quang mang lấp lóe, bốn phía tràn ngập ngũ hành chi lực. Còn có ngũ đế là cấn chi lực đồng dạng được bổ sung, chữa trị, phong ấn hoàn toàn chữa trị tới. Chí ít tại trong vòng trăm năm sẽ không xuất hiện vấn đề gì, để thủ linh lão nhân kích động hai mắt rơi lệ. Bái tạ tiền bối xuất thủ phong ma. Khấu tạ tiền bối. Thủ linh lão nhân run run rẩy rẩy bái lại xuống, lòng tràn đầy kích động, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống, chính mình thọ nguyên gần trước, cũng coi là giải quyết xong sau cùng một nỗi lòng. Đại ma vấn đề giải quyết, hắn cũng có thể triệt để yên tâm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, liều chết đột phá. Từ khi hậu sơn cấm địa phong ma về sau, Hạ Trần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mỗi ngày tái diễn gánh nước, đốn tuổi, quét rác, đánh thẻ, tu luyện, thời gian qua được rất phong phú. Cơ hồ toàn bộ tổ địa hơn phân nửa việc cực đều bị hắn bao hết, cần cù chăm chỉ, để tổ địa bên trong còn lại tạp dịch đều biến đến dễ dàng rất nhiều. Vị kia tạp dịch tổng quản, càng là đối với Hạ Trần làm như không thấy. Dù sao thủ linh lão nhân đã từng cảnh cáo hắn nhưng là ghi ở trong lòng. Cứ như vậy, không người quay rầy càng phù hợp Hạ Trần tâm ý, thanh thản ổn định cầu thả thời gian. Xuân đi đông đến, đảo mắt lại là một năm trôi qua đi. Sáng sớm ngày hôm đó, trên núi tung bay lông nóng tuyết hoa. Tại trên một tảng đá lớn, chính ngồi xếp bằng lấy một người, toàn thân bị băng tuyết bao trùm. Hạ Trần ngồi ở chỗ đó tu luyện đã một đêm, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết hoa tung bay, cả người đều biến thành một cái người tuyết. Bành! Đột nhiên, băng tuyết nổ tung, lộ ra người ở bên trong ảnh. Quanh thân còn quấn từng cái long hình chân khí, lại có 12 đầu long hình chân khí. Một năm tu luyện, để Hạ Trần nhục thân thu được tiến bộ nhảy vọt, rốt cục phá vỡ ràng buộc, long tượng phục ma công cùng kinh man thập nhị biến thế mà dung hợp lẫn nhau, đột phá hạn chế, ngưng tụ ra 12 đầu long hình chân khí. Nguyên bản kẹp lại không cách nào tiến thêm nhục thân, vậy mà tại hai đại luyện thể công pháp dung hợp về sau, lần nữa nên đón một vòng mới thuế biến. Cứ việc còn không có bước vào niết bàn cảnh, nhưng Hạ Trần cảm giác mình thể phách biến đến càng cường đại, thậm chí ẩn ẩn cảm giác liền xem như đối mặt niết bàn nhất nhị trọng thiên người đều có thể tùy tiện đánh bại. Lại nói thần niệm, tại một năm tu luyện phía dưới cũng càng cường đại, hiện tại đã có thể ngự sử một cây đoàn kiếm tự nhiên thao túng, giết địch ở ngoài ngàn dặm không còn là mộng tưởng. Đương nhiên, hiện tại lớn nhất đại sát thương phạm vi, chỉ có thể ngự sử đoàn kiếm đánh giết ngoài 10 dặm địch nhân. Đây đã là tiến bộ rất lớn, muốn càng cường đại, tránh thức ngự kiếm phi hành còn kém xa lắm, thần niệm cường độ nhất định phải có thể tại kinh lịch mấy lần thuế biến mới có thể làm đến. Một năm tu luyện, thu hoạch tràn đầy. Hạ Trần trên mặt mang một vệt nụ cười thỏa mãn. Trong cơ thể của hắn chân khí lao nhanh gào thét, giống như mênh mông biển lớn đồng dạng. Vô cùng xiển xệ, dường như còn kém một chút lộ sắc liền có thể hóa thành trạng thái dịch chân nguyên. Nhưng một bước này rất khó, vô cùng khó khăn. Một khi chân khí chuyển đổi thành chân nguyên, cái kia chính là chân chính bước vào niết bàn tầng thứ, niết bàn nhất trọng thiên cũng là đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên. Nếu là chuyển hóa thất bại, tương đương với niết bàn thất bại chân khí bạo tẩu trực tiếp nổ thể mà chết. Niết bàn là có phong hiểm, vô số đại tông sư cả đời thì kẹt ở chỗ này không cách nào tiến thêm, không có cách nào bước vào niết bàn tầng thứ. Hạ Trần không lo lắng cái này, bởi vì có thân thể mạnh mẽ thể phách, căn bản không sợ niết bàn chân khí chuyển đổi mang tới trùng kích cùng nguy hiểm. Hắn thiếu hụt là một cơ hội, chân khí tại một năm tu luyện tích lũy phía dưới, phục dụng đại lượng chân nguyên đan sớm đã đạt đến vô số đại tông sư đều khó mà với tới cấp độ. Hạ Trần chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ, quả thực giống như đại dương bành trướng, cuồn cuộn, vượt qua đồng dạng đại tông sư có thể góp nhặt chân khí hơn trăm lần. Thâm hậu như thế nội tình, một khi đột phá, đem thạch phá kinh thiên. Thân nghiệm, nhục thân, cơ bản chống dứt, chân khí còn kém một đường, không dùng đến mấy năm, ta liền có thể tam hoa tụ đỉnh, hoàn thành đệ nhất trọng niết bàn. Xem ảnh một. Nếu là có thể hoàn thành ngũ khí triều nguyên, vậy liền chính thức niết bàn viên mãn cửu trọng thiên. Hạ Trần tràn đầy hướng tới, đối tương lai tu luyện kế hoạch vô cùng rõ ràng, vững bước tiến lên, một bước một cái dấu chân đi lên. Hắn thời gian còn nhiều, rất nhiều, một chút không nóng nảy, dù sao cậu thả ở chỗ này mỗi ngày tu luyện, đánh thẻ, chế tác chờ một chút thong dong tự tại. Đi trước đánh thẻ. Nghĩ xong, Hạ Trần đứng dậy lóe lên, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện đã đi tới tổ miếu trước. Hệ thống, tại tổ miếu đánh thẻ. Trong lòng của hắn bắt đầu mặc niệm nói: Đinh, đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được quy nguyên nhất kích. Nghe hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Hạ Trần kinh ngạc, đã rút ra quy nguyên nhất kích. Theo hệ thống quán chú mới hiểu được, đây là một môn thủ pháp công kích, uy lực cũng không tệ lắm. Quy nguyên nhất kích, tên như ý nghĩa cũng là ngưng tụ chân nguyên toàn thân lực lượng tu vi, hóa là cường đại nhất nhất kích đánh đi ra. Một chiêu này rất cường đại, tính toán là một loại cường đại công kích thủ đoạn. Hạ Trần chỉ là lĩnh ngộ thì không có để ý, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, không quan tâm cái này một hai loại, dù sao đủ là được rồi. Đánh thẻ hoàn tất, đến đón lấy cũng là một ngày làm việc, đốn tuổi, quét rác, gánh nước, chọn phân trồng rau. Cái này mỗi một ngày qua phong phú vô cùng. Một bên khác, tổ địa đại điện. Thủ linh lão nhân đưa tới thủ vệ đội trưởng, bắt đầu bàn giao một ít chuyện. Tộc lão, ngài thật quyết định mạo hiểm. Thủ vệ đội trưởng một mặt sầu lo mà hỏi. Thủ linh lão nhân thở dài một tiếng, nói ra, không có cách, ta đại nạn sắp tới, không có mấy ngày, không bằng bắt buộc mạo hiểm, nếu có thể thành công còn có thể sống tạm mấy chục năm. Thủ vệ đội trưởng nghe trầm mặc không nói, sắc mặt phức tạp. Tộc lão quyết định, là muốn bê quan đột phá a. Hắn đã giả, đại nạn sắp tới, muốn nhân cơ hội này liều chết đánh cược một lần, nếu là đột phá niết bàn thành công liền có thể sống lâu mấy chục năm. Nếu là thất bại, thân tử hồn diệt. Đây là một chiêu cơ hiểm, nhưng không thể không làm, bởi vì không có mấy ngày có thể sống. Yên tâm, phía sau núi phong ấn đã bị vị tiền bối kia chữa trị, trong vòng trăm năm không lo, liền xem như ta niết bàn thất bại cũng không có tiếng đối. Thủ linh lão nhân cảm khái nói ra, cả người rất nhẹ nhàng. Trước đó lo lắng cấm địa trong phong ấn đại ma, hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị cường đại thần bí cường giả chữa trị phong ấn, trong vòng trăm năm không lo điểm ấy là đủ rồi. Hiện tại hắn chính là muốn thừa dịp chính mình đại nạn sắp tới thời điểm, bắt buộc mạo hiểm, muốn đột phá đại tông sư hàng rào, niết bàn cải mệnh. Ta bế quan về sau, ngươi bảo vệ cẩn thận tổ địa, còn lại không cần để ý tới. Thủ linh lão nhân nói ngừng lại, rất lâu mới thăm thẳm nói ra, nếu là ta phá quan thất bại, ngươi đi nói cho Vô Trần, để hắn thay thế vị trí của ta, trấn thủ tổ địa. Vô Trần. Thủ vệ đội trưởng ngây ngẩn cả người. Vô Trần, không phải liền là công việc kia của nhân, mỗi ngày đốn tuổi, gánh nước, quét rác, cần cù chăm chỉ không có chút nào lời oán giận tạm dịch sao? Nhớ kỹ sao? Thủ linh lão nhân một mặt nghiêm túc hỏi. Thủ vệ đội trưởng chấn động trong lòng, nghiêm túc gật đầu, tộc lão, ta nhớ kỹ, nhất định dựa theo phân phó của ngài đến làm. Tốt, vậy ta an tâm. Đi thôi. Thủ linh lão nhân khoát khoát tay, để hắn rời đi. Toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có hắn một người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phong bế cửa điện, chậm rãi hai mắt nhắm lại điều chỉnh thân tâm của chính mình tinh khí thần. Tiếp đó, hắn muốn làm ra đột phá, muốn phóng ra một bước kia, hoàn thành niết bàn, thu hoạch được cao hơn thực lực từ đó kéo dài sinh mệnh. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu không, không ra 10 ngày hắn liền sẽ tọa hóa. Ông. Sau đó không lâu, trong đại điện truyền đến một cổ chân khí cường đại ba động. Thủ linh lão nhân bắt đầu làm ra đột phá. Ừm. Lúc này, ngay tại tổ miếu quét rác Hạ Trần đột nhiên có phát giác, kinh ngạc nhìn qua. Hắn thần niệm triển khai, lập tức minh ngộ, nguyên lai là thủ linh lão nhân tại đột phá. Hắn nhìn kỹ thì minh bạch, thủ linh lão nhân thọ nguyên khô kiệt, chắc không được phải mạo hiểm cưỡng ép đột phá, muốn niết bàn cải mệnh. Đáng tiếc, Hạ Trần chỉ là một phen quan sát liền không nhịn được âm thầm lắc đầu thở dài. Hắn biết, thủ linh lão nhân lần này đột phá tất nhiên thất bại, không có khả năng thành công. Chương 31, niết bàn thất bại. Tổ địa, trong đại điện. Thủ linh lão nhân ngồi xếp bằng, toàn thân khí tức đạt đến đỉnh điểm. Hắn chân khí trong cơ thể sôi trào, không ngừng lao nhanh gào thét, muốn xông ra gông xiềng bước vào tầng thứ cao hơn. Oeng. Cả tòa đại điện hơi rung nhẹ, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, kinh động đến toàn bộ tổ trên dưới vô số người hào hào nhìn qua. Thế nào? Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có người xâm nhập tổ địa? Vô số tạp dịch, thủ vệ, nguyên một đám nhìn lấy đại điện phương hướng, cảm nhận được cái kia khí tức cường đại. Tại trước đại điện, thủ vệ đội trưởng mang theo một chi thủ vệ chính khẩn trương cùng đợi, trên mặt lộ ra một tia cuống cuồng cùng lo lắng thần sắc. Những người khác không rõ ràng, nhưng thủ vệ đội trưởng rất rõ ràng, thủ linh lão nhân là muốn liều chết đột phá, trong đó hung hiểm vạn phần a. Tộc lão, hy vọng ngài thành công đột phá. Thủ vệ đội trưởng trên mặt sầu lo tự lẩm bẩm. Trong đại điện, thủ linh lão nhân đã đến sau cùng quan trọng, chân khí đã không cầm được sôi trào cuồng bạo, không ngừng muốn xông ra gông xiềng. Xì xì. Chân khí trong cơ thể không ngừng tràn ra ngoài thân thể, hình thành một cỗ chân khí hộ cháo, có một loại muốn ngưng kết cường đại ảo giác, dường như sắp bước vào càng cao tầng thứ. Nhưng cũng tiếc, hắn đã chú định thất bại, bởi vì thủ linh lão nhân thọ nguyên khô kiệt, huyết khí đổi bại, đã sớm mất đi sức sống, muốn đột phá hoàn toàn thì là không thể nào. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu trong cơ thể hắn thì xuất hiện tình huống chân khí tán loạn, đột nhiên mất đi khống chế, tại thể nội không ngừng bạo tẩu. Một khi chân khí bạo tẩu vậy thì đồng nghĩa với triệt để thất bại. Ai? Giờ phút này chính chú ý một màn này, Hạ Trần khẽ thở dài một cái. Hắn bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã xuất hiện ở trong đại điện mặt. Hạ Trần đứng tại thủ linh trước mở cờ tờ của lão nhân, mở ra thiên nhãn xem xét, đối phương chân khí trong cơ thể hoàn toàn lộn xộn, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, mắt thấy liền muốn nổ thể mà chết. Lúc này thủ linh lão nhân tâm thần thất thủ, nội tâm tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực, biết mình đột phá thất bại, triệt để xong. Cần gì chứ? Hạ Trần lắc đầu, tiến lên một chỉ điểm tại lão nhân mi tâm. Ông. Một cỗ cường đại lực lượng rót vào, nháy mắt, vốn là chính đang sôi trào bạo loạn chân khí lập tức bị trấn trụ. Xem ảnh một. Thủ linh lão nhân tâm thần sử sốt, cảm thụ được vốn là bạo tẩu chân khí lập tức bị trói buộc, trong lòng ngạc nhiên. Bảo vệ chặt tâm thần, thu liễm chân khí. Chọc tức đi lớp mạch, quay về nhân mạch, đi ngược chiều đại chu thiên. Đột nhiên một thanh âm truyền vào tâm thần, đánh thức thủ mộ lão nhân. Hắn lập tức minh ngộ, đây là có người giúp hắn ổn định thể nội bạo tẩu chân khí, lập tức thu nhiếp tinh thần, bắt đầu dựa theo đối phương chỉ điểm một một vận hành chân khí. Dần dần, vốn là bạo tẩu chân khí không ngừng bị bình phục, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, hoàn thành một lần lại một lần đại chu thiên vận chuyển. Hạ Trần sắc mặt bình tĩnh, song mắt thấy lao người tình huống trong cơ thể, tại thiên nhãn phía dưới bất luận cái gì mảy may ba động đều hiện ra ở trước mắt. Có thể nói, tại thiên nhãn nhìn soi mói, Hạ Trần mới có nắm chắc đem thủ linh lão nhân cứu trở về. Chỉ tiếc, thủ linh lão nhân thọ nguyên khô kiệt, muốn đột phá căn bản không có khả năng. Bất quá nhìn lấy hắn tình huống trong cơ thể, như là không thể đột phá, ba ngày sau thọ nguyên hao hết đồng dạng sẽ chết. Được rồi, giúp ngươi một cái, có thể hay không đột phá nhìn ngươi tạo hóa. Hạ Trần suy tư một hồi, xuất ra một cái chân nguyên đan bóp nát, một thanh đánh vào thủ linh lão nhân thể nội. Trong chốc lát, nguyên bản tiểu tụy lão thân thể người tại chân nguyên đan tẩm bổ phía dưới dần dần tỏa ra sự sống, mà lại tại cường đại dược lực thôi thúc dưới. Nguyên bản không cách nào thuế biến chân khí từng cái sản sinh biến hóa, chính thức bắt đầu hướng về niết bàn cảnh thuế biến. Đây là một loại cơ hội khó được, khoảng cách gần quan sát, thậm chí thân thủ sáng lập một cái niết bàn cảnh đi ra, đối với mình đột phá niết bàn cảnh có càng trực quan kinh nghiệm cùng ý nghĩa. Lão nhân tại Hạ Trần trong mắt tựa như là một cái chuột bạch, vừa vận thử một lần, niết bàn như thế nào thuế biến, không chính phù hợp tâm tư của hắn. Vâng. Vốn là đã bình tĩnh chân khí đột nhiên sôi trào, tại chân nguyên đan thôi thúc dưới không ngừng hội tụ, ngưng kết, áp xúc, dần dần biến thành cường đại hơn chân nguyên lực. Dịch thái chân khí, xương lại chân nguyên. Giang giáp, giang giáp. Lúc này, thủ linh lão nhân cơ thể bắt đầu xuất hiện rạn nứt, thương lão da thịt nứt ra, phản phất muốn từ bên trong giải ra hoàn toàn mới cơ thể. Đó là một loại thuế biến dấu hiệu, chính thức đột phá đại tông sư, bắt đầu huyền diệu niết bàn. Niết bàn thì là một loại tân sinh, lột xuống lao thể, tỏa sáng tân sinh mệnh. Hạ Trần hai mắt sáng rực, tại thiên nhãn quan sát, thủ linh thân thể của lão nhân tình huống nội bộ biến hóa toàn bộ rơi vào trong mắt. Cái kia niết bàn huyền ảo rốt cục không lại thần bí, một chút xíu bị giải khai khăn che mặt thần bí. Nguyên lai, đây chính là niết bàn. Hạ Trần hiểu, nhìn lấy thủ linh lão nhân thể nội chân nguyên biến hóa, mang chuyển động thân thể thậm chí thần niệm một loại thuế biến rốt cục hiểu rõ. Niết bàn, chân chính ý nghĩa phía trên cũng là một phạm nhân hướng về siêu phàm con đường thuế biến. Chỉ có niết bàn thành công, mới có thể thuế biến phàm thai, thành tựu siêu phàm thân thể, thu hoạch được lâu dài hơn sinh mệnh, từ đó biến đến càng cường đại. Trên bản chất mà nói, tu luyện thì là sinh mệnh tại hướng lấy càng cao tầng thứ tiến hóa thuế biến quá trình, chỉ muốn tiến hóa thành công thì có thể thu được dài hơn sinh mệnh. Vâng, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, ù bao phủ, ép tới tổ địa bên trong vô số người không thở nổi. Thủ linh lão nhân rốt cục bắt đầu thuế biến, chân khí trong cơ thể một chút xíu lộ sắc thành chân nguyên, rất nhanh thể nội một nửa chân khí thì hết thành chân nguyên thuế biến, chỉ có một đoàn nhỏ trạng thái dịch chân nguyên. Nhưng vào lúc này, hắn thuế biến không hiểu đình chỉ, quá trình lộ sắc gián đoạn, niết bàn không thành công. Thủ linh lão nhân niết bàn trung quy là thất bại, chỉ chuyển hóa một nửa chân nguyên thì hết sạch sức lực, cho dù là có Hạ Trần theo bên cạnh trợ giúp đều bất lực. Ai? Trung quy là vô lực hồi thiên. Hạ Trần lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Niết bàn thất bại. Cuối cùng thất bại. Thủ linh lão nhân mơ màng tỉnh lại, hai mắt bình thản như nước. Hắn nhìn trước mắt Hạ Trần, toàn thân còn cuốn từng đạo long hình chân khí, chính liên tục không ngừng đưa vào chân khí duy trì trong cơ thể hắn ổn định. Đa tạ tiền bối cứu giúp, ta một đám xương giả vốn nên tọa hóa, bởi vì ngài ta còn có thể sống tạm mấy năm. Thủ linh lão nhân cảm kích nói tạ. Hắn trịnh trọng khấu tạ nói, tiền bối tái tạo tri ân, không thể báo đáp, như có cần xin tiền bối cứ việc phân phó, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không hai lời. Nói quá lời, ngươi đột phá thất bại, cũng chỉ là kéo dài 3 năm thọ mệnh thôi. Hạ Trần lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra. 3 năm, lão hủ đã thỏa mãn, nếu không có tiền bối tương trợ, khả năng vừa mới liền đã tọa hóa. Hắn một mặt cảm khái nói ra, trong lòng đã rất thỏa mãn. Thuế biến niết bàn thất bại, thể nội chỉ chuyển hóa một nửa chân khí, còn lại một nửa, nếu là ở trong 3 năm thành công chuyển hóa một nửa khác có lẽ còn có cơ hội bước vào niết bàn cảnh. Nếu không thể, cũng chỉ có thể chết già rồi. Đáng tiếc, mặc kệ là Hạ Trần vẫn là thủ linh lão nhân đều rõ ràng, trong 3 năm chuyển hóa thành công đó là hy vọng xa vời, gần như không có khả năng. Tiền bối, lão hủ có thể hay không may mắn thấy tiền bối hình dáng? Lão nhân nói một mặt chờ đợi nhìn về phía Hạ Trần. Nhìn trước mắt sắp tọa hóa lão nhân, Hạ Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, gặp cùng không thấy có gì khác biệt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bạch. Hắn nói xong quay người thi triển quỷ ảnh vô tung bộ, bá một chút biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại thủ linh lão nhân một người sững sờ xuất thần. Các ngươi vào đi. Thủ linh lão nhân thanh tỉnh, nhàn nhạt hô câu. Phía ngoài thủ vệ đội trưởng bọn người sau khi nghe được nhất thời vui mừng quá đỗi, ào ào đi vào đại điện, trông thấy thủ linh lão nhân tinh thần sáng láng dáng vẻ, chấn động trong lòng. Tộc lão, ngài đột phá thành công. Thủ vệ đội trưởng kích động mà hỏi. Thất bại, nếu không phải tiền bối tương trợ, ta đã hóa thành cho bụi. Thủ linh lão nhân khẽ lắc đầu, có chút thất vọng mất mát. Tiền bối. Mọi người nghe xong nhất thời hai mặt nhìn nhau, vừa mới có người đến qua nơi này sao? Chương 32, Ma tông lão tổ. Huyền Âm Sơn, Ma tông tổng bộ. Núi xuống một bóng người giàn mua. Người này toàn thân tiểu tụy, xem ra tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn trần trụi hai chân, lõm trong hốc mắt có một đôi ánh mắt sắc bén, lộ ra hung lệ. Xem ra thương lão sắp chết lão nhân, lại từng bước một đi lên Huyền Âm Sơn, như giẫm trên đất bằng, toàn thân khí tức một chút không loạn. 80 năm, Huyền Âm Sơn, Ma tông, lão phu rốt cục trở về. Tiểu tụy lão nhân nhìn lấy trước mắt Huyền Âm Sơn, mặt mũi tràn đầy cảm khái, trong mắt lộ ra một cỗ cường đại quan mang, toàn thân ma khí phun trào. Nhưng khi hắn đi vào lúc đầu ma tông tổng đàn trước, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Toàn bộ Huyền Âm Sơn bị gọt sạch một đoạn, ma tông tổng đàn đại điện sụp đổ, toàn bộ ma tông trên dưới hóa thành một vùng phế tích. Cái này khiến hắn đều ngộng, hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm. Nhưng nhìn kỹ, nơi này chính là ma tông tổng đàn. Xảy ra chuyện gì? Lão nhân khuôn mặt dữ tợn, nộ khí trung thiên, nhìn trước mắt hóa thành phế tích ma tông tổng đàn, tâm lý một cỗ lửa thì đi lên. Oeng! Một cỗ khí thế ngút trời, ma uy cái thế. Phương viên mấy chục mét bên trong cát bụi quần quần cuộn lên, giáp bọc lấy đá vụn cùng cành khô lá vụn ào ào bị nhấc lên bay ra ngoài. Tiêu Tụy lão người khí thế ngập trời, giống như một tôn đáng sợ ma đầu. Người nào, là ai diệt ta ma tông? Hắn tức giận gào thét, âm thanh chấn vài dặm, toàn bộ Huyền Âm Sơn đều lạnh rung đung đưa. Lúc này, Huyền Âm Sơn bên trong, ma tông bên trong phế tích đột nhiên chạy ra một cái vội vàng hấp tấp bóng người, nhìn kỹ, mặc trên người ma tông phục sức. Lão tổ ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Người này vừa ra tới trực tiếp phốc quỳ trên mặt đất, gào khóc. Nhìn trước mắt người chạy ra, Tiêu Tụy lão người ánh mắt mãnh liệt, sát khí bừng bừng xoay tròn. Ngươi có thể là ma tông đệ tử? Lão nhân tiếng la chất vấn. Người kia sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, hồi bẩm lão tổ, đúng vậy, tiểu nhân chính là ma tông tam đại đệ tử, Lý Vũ. Lý Vũ, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ma tông những người khác đâu? Con ta trầm vào đâu? Tiêu Tụy lão nhân thâm trầm mà hỏi. Lý Vũ sợ hãi gục ở chỗ này, một năm một mười giảng thuật ma tông phát sinh sự tình. Xem ảnh một. Khởi bẩm lão tổ, tông chủ tại hơn một năm trước xuất lĩnh tông môn số lớn cao thủ rời núi, tiến về đại hạ tổ địa chấp hành nhiệm vụ. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, vào lúc ban đêm vẹn vẹn tông chủ một người trọng thương trốn về, đám người còn lại đều là tận vẫn lạc. Nói đến đây, Lý Vũ run rẩy mắt nhìn Tiểu Thụy lão nhân. Hắn nuốt một ngụm nước bọt mới tiếp tục nói, về sau có một vị cao thủ đổi tới, tại chúng ta tổng đàn đại khai sát giới, sau cùng đem tông chủ liền mang theo bản tông trên dưới tất cả mọi người giết sạch. Còn hủy đi tổng đàn, chỉ có tiểu nhân vừa mới về núi trốn qua một kiếp. Mời lão tổ làm chủ cho chúng ta a. Lý Vũ âm thanh tụ rơi lại nói. Nghe xong những tin tức này, Tiểu Thụy lão nhân toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, toàn thân ma khí sôi trào không nghỉ, khí tức cường đại lan tràn ra. Nói, sát hại con ta chính là người nào? Lão nhân âm trầm hỏi. Lý Vũ run run một chút, lơm lớm lo sợ nói, là một cái tuổi trẻ nam tử, tuy nhiên không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định là theo đại hạ tổ địa truy giết tới. Đại hạ hoàng triều tổ địa. Tiểu Thụy lão nhân khuôn mặt tấm lãnh, lạnh giọng nói, tốt, đại hạ hoàng tộc, các ngươi tốt cực kỳ. Lão phu để cho các ngươi hoàng tộc trên dưới hoang tàn. Trong lòng của hắn bị lửa giận lấp đầy, sát khí trùng thiên. Lão tổ thần uy, ngài trở về liền tốt, nhất định muốn vì tông chủ và tông môn tất cả mọi người báo thù a. Lý Vũ một cái vỗ mông ngựa đi qua. Đáng tiếc, Tiểu Thụy lão nhân lại một mặt sát ý nhìn lấy hắn. Tất cả mọi người chết rồi, cho con ta chôn cùng, thân là tông môn một phần tử. Ngươi vì sao còn sống? Hắn vừa nói xong, đưa tay nhất trưởng đặt tại Lý Vũ thiên linh, dọa đến cái sau sắc mặt trắng bệch. Lão tổ tha mạng. Bành. Đáng tiếc, hắn cầu xin tha thứ còn chưa nói xong, chỉ thấy đầu trong nháy mắt nổ nát vụn. Đỏ trắng rơi lả tả trên đất. Tiêu Tụy lão nhân thâm trầm nói, con ta đều đã chết, ngươi đi xuống chôn cùng đi. Đại hạ hoàng triều, lão tổ cùng các ngươi không xong. Oeng. Tiêu Tụy lão nhân phát ra gầm lên giận dữ, thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại ma khí, trong nháy mắt san bằng toàn bộ Huyền Âm Sơn, ma tông phế tích triệt để bị che giấu. Thực lực của hắn cường đại vô cùng, thế mà siêu việt đại tông sư viên mãn, hiển nhiên là một tôn cường đại niết bàn cảnh cường giả. Cái này Tiêu Tụy lão nhân, chính là ma tông đời trước tông chủ, tiến về vùng đất hoang vu bế quan 80 năm, rốt cục khám phá hàng rào niết bàn thành công. Nhưng hắn biết bản thành công vì sao lại một bộ huyện như là cây khô thân thể, nhưng thật ra là cùng hắn tu luyện ma công có quan hệ. Tuy nhiên nhìn lấy cực kỳ đáng sợ, nhưng không thể nghi ngờ tuyệt đối là một tôn niết bàn cảnh cường giả. Lão tổ niết bàn trở về, là thời điểm triệu tập các nơi ma tông phân bố lực lượng, trước thống hợp lại, trọng kiến ma tông, lại huyết tẩy đại hạ hoàng tộc. Tiêu Thụy lão nhân một mặt âm trầm nói, vừa dứt lời, quay người bá loé lên biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, đại hạ tổ địa. Từ khi thuận tay cứu được thủ linh lão nhân một lần về sau, hạ trần lại khôi phục trước kia bình thản nhàn nhã. Giúp hắn là vì để tránh cho phiền phức, càng là vì thí nghiệm, xem xét niết bàn cảnh ảo diệu. Tuy nhiên thủ linh lão nhân niết bàn thất bại, nhưng lại để Hạ Trần nhìn đến bí mật trong đó, tự nhiên đối với mình tiếp xuống niết bàn có càng ý nghĩa quan trọng. Những ngày tiếp theo đơn giản, phong phú, mỗi ngày gánh nước, đốn tuổi, quét rác sau khi, thuận liền hoàn thành mỗi ngày đánh thẻ. Hắn bắt đầu rèn luyện tự thân tu vi, chân khí trong cơ thể càng hùng hậu, dần dần tích lũy đạt đến một cái cực hạn. Ngày qua ngày, đảo mắt lại là đến tháng trôi qua. Ngày này, Hạ Trần như thường ngày đồng dạng tu luyện tỉnh lại, cả người tinh khí thần đạt tới mức cực hạn. Hô, Hạ Trần nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mật thất bên trong lập tức cuốn lên từng đợt cuồng phong. Mấy tháng tu luyện, rốt cục đem tu vi của mình, thể phách, thần niệm đều tu luyện mài đến cực hạn không cách nào tiến thêm. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một cỗ hào quang sáng tỏ. Đến một bước này, đến đón lấy mấu chốt nhất cũng là xông phá đại tông sư hàng rào, bước vào niết bàn, thành tựu tầng thứ cao hơn. Hắn chuẩn bị gần đây chọn một thời gian, tiến hành đột phá, hiện tại đã tích lũy đầy đủ, còn kém tới cửa một chân đột phá. Trước đi hoàn thành hôm nay đánh thẻ. Nói Hạ Trần thì ra cửa. Đi thẳng tới dược trì trước. Hệ thống, đánh thẻ. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh. Đánh thẻ thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Niết Bàn Đan 10 viên. Nghe được hệ thống máy móc giống như nhắc nhở, Hạ Trần ánh mắt sáng lên. Niết Bàn Đan. Hạ Trần mừng rỡ không thôi, thế mà đánh thẻ thu hoạch được loại này chân quý cao cấp đan dược. Niết Bàn Đan, tên như ý nghĩa cũng là dùng để đột phá Niết Bàn cảnh giới dùng, là dùng đến Niết Bàn tu luyện một loại cao cấp đan dược. Đại tông sư có thể thông qua Niết Bàn Đan đến tiến hành Niết Bàn, thuế biến chân nguyên, thậm chí ngưng tụ tam hoa, đột phá Niết Bàn cảnh giới. Mà liền xem như Niết Bàn cường giả, đều có thể dựa vào Niết Bàn Đan cường đại dược lực tu luyện tăng tốc, cho nên là một loại cao cấp đan dược. Tới thật là kịp thời. Hạ Trần trong lòng mừng rỡ không thôi, chính mình đột phá Niết Bàn xác suất thành công càng là cao đến 200%, ổn. Hắn đáp ý bắt đầu mới một ngày làm việc, gánh nước, quét rác, đốn tủi. Một phen bận rộn, kết thúc công việc Hạ Trần chính muốn trở về, đột nhiên cảm giác được mấy cái cố khí tức tiến nhập tổ địa. A, nàng tại sao lại tới? Hạ Trần kinh ngạc phát hiện, có mấy người tiến vào tổ địa, một người trong đó khí tức chính rất quen thuộc. Chính là Đại Hạ Hoàng Triều Thập Công Chúa, nàng lại tới. Không cần phải nói, khẳng định là tìm đến Hạ Trần. Cửu ca, quả thật đúng là không sai, không bao lâu, Thập Công Chúa một đường chạy chậm đi tới Hạ Trần trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Chương 33, tiểu lễ vật. Hạ Trần nhìn trước mắt cười hì hì thiếu nữ, tâm lý thật bất đắc dĩ. Tiểu Thập, ngươi tại sao lại tới? Hắn thở dài bất đắc dĩ nói, thành thật khai báo, có phải hay không lại vụng trộm chạy ra đến? Hơi. Thập Công Chúa làm cái mặt quỷ, cười đùa nói, cửu ca, ngươi đoán đúng, ta hôm nay lại vụng trộm chạy ra ngoài. Hồ nháo. Hạ Trần có chút dở khóc dở cười. Cái này tiểu muội, quá không hiểu sự tình, thế mà động một chút lại vụng trộm chạy ra cùng tới. Nàng chẳng lẽ không biết làm như vậy rất nguy hiểm, dù sao, làm một cái công chúa trộm chạy ra đến, rất dễ dàng thì sẽ xảy ra chuyện. Cửu ca, ngươi có phải hay không quên cái gì? Thập Công Chúa nhìn chừng chừng lấy Hạ Trần, một mặt không dáng vẻ cao hứng. Hạ Trần ngạc nhiên, trong lòng nghĩ đến quên cái gì? Nỗ lực nghĩ một lát, đột nhiên trong đầu một phần trí nhớ tràn vào, rộng mở trong sáng. Làm sao lại quên đâu? Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, hôm nay là ngươi sinh nhật, cửu ca không có khả năng quên. Quá tốt rồi, ta liền biết cửu ca tốt nhất, hiểu ta nhất. Thập Công Chúa lập mã cao hứng nhảy dựng lên, kéo cánh tay của hắn lắc lắc. Cửu ca, cái kia, ta lễ vật đâu? Nàng trơ mắt nhìn Hạ Trần. Như thế phảng phất tại nói, ngươi nếu không có chuẩn bị lễ vật, cái kia chính là gạt ta. Hạ Trần tâm lý một khổ, ở đâu ra lễ vật nha, chính mình căn bản thì không nhớ rõ, ai biết nàng nay thiên đột nhiên trộm chạy ra đến. Cái này tốt, bị hỏi lễ vật. Một người muội muội, sinh nhật hỏi ngươi muốn cái lễ vật, ngươi nếu không cho đi, mất mặt, nếu để cho đi, có thể chính mình cái gì đều không chuẩn bị. Hắn nhìn lấy tràn đầy chờ đợi Thập Công Chúa, tâm tư nhất động, lập tức liền có chủ ý. Lễ vật, sớm thì chuẩn bị xong, ngươi chờ ta ở đây một chút. Hạ Trần cười bàn giao một câu, thì vội vàng rời đi. Chỉ để lại Thập Công Chúa một người đứng tại chỗ chờ đợi, lòng tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, Hạ Trần liền trở lại, trong tay nhiều hơn một cái đồ vật. Cho, đây là cựu ca tự mình làm, đưa ngươi. Hắn đưa trong tay đồ vật đưa cho Thập Công Chúa. Đó là một đầu mặt dây chuyền, là một thanh nhỏ nhắn kiếm, lại là dùng tảng đá điêu khắc, tinh xảo, nhưng lộ ra rất quê mùa. Hoa. Thập Công Chúa ngạc nhiên tiếp nhận đi. Xem ảnh một. Nàng bảo bối đồng dạng cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay. Thập Công Chúa khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói, cảm ơn cựu ca, đây chính là cựu ca ngươi đưa ta kiện thứ nhất lễ vật đâu, ta nhất định thật tốt chân tặng. Nếu ngươi đưa thích, liền mang theo, tuyệt đối đừng cởi ra, biết không? Hạ Trần khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nói nói. Thập Công Chúa cao hứng gật đầu, ừm ân, ta sẽ mỗi ngày mang ở trên người, cảm ơn cựu ca. Nói xong nàng lập tức thì đeo ở trên cổ của mình, còn tại Hạ Trần trước mắt dạo qua một vòng, khuôn mặt đỏ bừng rất là đáng yêu. Hạ Trần cười không nói, đầu này thạch kiếm mặt dây chuyền, kỳ thật thì là vừa mới rời đi theo ven đường cắt xuống một khối nhỏ đá hoa cương điều khắc thành. Bên trong rót vào Hạ Trần cường đại bát hoang kiếm ý, ngưng tụ một cỗ kiếm khí, một khi gặp phải nguy hiểm ngay lập tức sẽ phát động. Bên trong ẩn giấu một cỗ cường đại bát hoang kiếm ý cùng kiếm khí, uy đủ sức để miểu sát một cái đại tông sư cường giả. Liên đại tông sư viên mãn đụng tới, coi như không thể miểu sát, cũng sẽ bị một kiếm trọng thương. Cho nên, đây chính là cho Thập Công Chúa vị muội muội này làm hộ thân phủ. Dù sao người ta gọi hắn một tiếng cửu ca, đặc biệt trộm chạy ra đến nhìn hắn, hôm nay lại là nàng sinh nhật, tự nhiên đưa cái tiểu lễ vật vẫn là rất bình thường. Tốt, ngươi trộm chạy ra đến cũng không tốt, nhanh hồi cung. Hạ Trần nhìn lấy cao hứng bừng bừng muội muội, trong lòng bất đắc dĩ, làm sao luôn trộm chạy ra đến, thật là một cái không khiến người ta bất lo nha đầu. Mới không cần, ta mới ra đến, mới sẽ không đi đây. Thập Công Chúa bĩu môi lập tức không cao hứng. Mà lúc này, theo tiến vào tổ địa mấy tên cao thủ rốt cục đuổi đi theo. Cầm đầu chính là trước kia cái vị kia Lý Công Công. Lý Công Công mang theo hai tên nha hoàn vội vã chạy đến, khắp khuôn mặt chính sắc gấp. Ôi, tiểu tổ tông của ta ai, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Hắn gấp đến độ mặt mũi trắng bệch mấy phần. Các ngươi làm sao lão là theo chân ta, quá ghê tởm. Thập Công Chúa có chút bất mãn chừng lấy Lý Công Công ba người. Gặp qua cựu điện hạ. Lý Công Công bản năng đối với Hạ Trần thi lễ một cái. Ừm, các ngươi tới vừa vặn, đem muội muội ta mang về trong cung. Hạ Trần nhàn nhạt gật đầu nói. Ta không muốn. Thập Công Chúa bực bội quay mặt qua chỗ khác. Nhưng Hạ Trần lại nhẹ giọng quên lơn, tiểu thập, nghe lời, ngươi trộm chạy ra đến bản thân thì không đúng, rất nguy hiểm, có biết hay không? Trở về đi, miễn cho bị phạt. Hắn dùng lời nhỏ nhẹ khuyên lơn. Thập Công Chúa bên tai mềm, cũng nguyện ý nghe theo chính mình chính ca, chỉ là tâm lý lao không cao hứng. Mới ra đến trả không có chơi, thậm chí không có cùng Hạ Trần thật tốt kể ra rất lâu, chính mình liền phải trở về, tâm lý tự nhiên rất không cao hứng. Nghe lời, trở về thật tốt tu luyện học tập, đừng có lại chạy loạn khắp nơi. Hạ Trần ấm giọng an ủi, rốt cục để thập công chúa dễ chịu chút. Hống người một đạo, thân là thế kỷ 21 có vì thanh niên, ai sẽ không? Coi như ngươi sẽ không, chưa ăn qua thịt heo nhưng chưa thấy qua heo chạy đường sao? Đi lên nhiều như vậy hống người biện pháp, tùy tiện nhìn xem, tại thế giới này hống nữ hải còn không dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, thập công chúa rất nhanh liền khôi phục nụ cười sáng lạ. Cửu ca, đã nói xong, ngươi nhưng không cho chơi xấu a. Nàng mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn lấy Hạ Trần nói ra. Hắn buồn cười gật đầu, yên tâm, ngươi cửu ca ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói tốt đi xem ngươi thì nhất định đi nhìn ngươi. Ừm, một lời đã định, không cho phép gạt ta, nếu không, đời ta đều không để ý ngươi. Thập công chúa hung tợn uy hiếp nói. Cái kia, cửu ca, ta trở về. Nói xong, thập công chúa nhu thuận theo Lý Công Công bọn người trở về. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời, thầm hận chính mình không có năng lực chúa tể nhân sinh của mình tự do. Xuất liên tục cửa đều không tự do, trong lòng rất không cao hứng. Nhìn lấy nàng rời đi, Hạ Trần tâm lý thở dài một tiếng, có cái dạng này muội muội thật là khiến người ta đau đầu. Bất quá còn tốt, cuối cùng đem nàng thuyết phục trở về. Nên đi chuẩn bị tay đột phá. Đưa đi thập công chúa, Hạ Trần nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm lầu bầu xoay người lại. Đến đón lấy chính là chuẩn bị bắt tay vào làm đột phá, bước vào niết bàn cảnh, trở thành niết bàn cảnh cường giả. Đây mới là mục tiêu tiếp theo, trọng yếu nhất, không cho phép nửa điểm sơ suất cùng qua loa. Vì thế, Hạ Trần dự định chuẩn bị 10 ngày, thật tốt buông lỏng, không có tu luyện, chỉ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất đỉnh phong. Chỉ có dạng này mới có thể nước chảy thành sông. Lúc này, tại khoảng cách tổ địa bên ngoài 80 bên trong một mảnh trong rừng, đang có lấy một đám người tụ tập ở nơi đó. Tin tức chuẩn xác không? Cầm đầu một tên âm nhu nam tử nhẹ giọng hỏi, thân mang trường bào màu trắng, phiêu nhiên thoát tục, trong tay nắm lấy một thanh sắc quạt giấy, khuôn mặt anh tuấn, mang theo một tia yêu dị. Bẩm báo thiếu tông chủ, đã đánh tra rõ ràng, là đại hạ hoàng triều thập công chúa không thể nghi ngờ. Một tên thủ hạ khẳng định báo cáo. Nghe nói như thế, cầm đầu tên kia tuấn mỹ yêu dị nam tử sắc mặt vui vẻ, cười to nói, rất tốt, đại hạ hoàng tộc thập công chúa, nghe đồn chính là vạn người không được một huyền âm thể, là cực phẩm đỉnh lô. Vừa vặn lần này vụng trộm chạy ra cung, bên người chỉ có một cái tiên thiên cấp bậc thái giám cùng hai tên nhị lưu cảnh giới cung nữ. Cơ hội tốt, trời cũng giúp ta. Nam tử một mặt âm hiểm cười nói, hắn là Hợp Hoan tông thiếu tông chủ, lần này một lần tình cờ do tham đại hạ hoàng triều công chúa tin tức, thế mà vụng trộm chạy ra cung tới. Xem bộ dáng là đi đại hạ hoàng triều phía ngoài một cái kia tổ địa, vừa vặn muốn đi qua nơi này hồi cung. Báo, thiếu tông chủ, mục tiêu đã ra hiện. Rất nhanh, một tên cấp dưới thám tử đến báo, thập công chúa một đoàn người sắp đi qua nơi này. Rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị tốt tụ hồn tán. Bổn công tử hôm nay muốn nếm thử cái kia cực phẩm đỉnh lô. Thiếu tông chủ một mặt hưng phấn ra lệnh. Chương 34, kinh thiên một kiếm. Theo ngoài rừng trên đường nhỏ, thập công chúa mặt ủ mày cho đi tới, không yên lòng. Nàng không muốn hồi trong cung, bởi vì trở về liền không có được từ từ, tựa như là một cái bị giam tại trong lồng chim nhỏ. Nhưng không có cách, thân phận còn tại đó, không có khả năng liền giống như người bình thường. Công chúa điện hạ, nơi đây thường xuyên có tội phạm ẩn hiện. Bọn họ thường thường top 5 top 3, khắp nơi chặn giết quá khứ người đi đường và thương khách, chúng ta nhanh điểm thông qua trước mặt hẻm núi nhỏ. Đi tới, Lý Công Công cảnh giác, đột nhiên tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thập công chúa nghe nói nghiêm sắc mặt, gặp phải chính sự thì biến thành người khác. Nàng thần tình nghiêm túc quét một vòng, chung quanh rừng cây rậm rạp, hai bên hiểm trở, chỉ có một con đường thông qua đi, dễ dàng nhất bị mai phục. Muốn đến nơi này, nàng lập tức gật đầu nói ra, tốt, thi triển khinh công trực tiếp tăng thêm tốc độ thông qua. Làm hoàng tộc công chúa, nàng có một thân tu vi cùng võ nghệ, còn có một cái tốt đẹp thành thục tính cách, biết cái gì là nặng nhẹ. Siêu. Nói xong, thập công chúa dẫn đầu thi triển khinh công nhảy lên, muốn ra tốc thông qua nơi này. Phía sau Lý Công Công cùng hai tên thiếp thân thị nữ theo sát phía sau, một bước không dám rơi xuống. Dù sao nơi này thường xuyên có cường đại tội phạm ẩn hiện, hoành hành bá đạo, dưới triều đình lệnh truy sát, lệnh truy nã đều không có thể đều tiêu diệt. Cho nên vì an toàn, vẫn là cẩn thận lý do. Cứ việc thập công chúa đám người đã rất chú ý cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là chúng mai phục. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, hai bên trong rừng rậm bay ra từng viên hạt châu, hướng về thập công chúa bọn người gào thét mà đến. Không tốt, có mai phục. Bảo hộ công chúa. Lý Công Công sắc mặt đại biến, nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt phất tay nhất trưởng đánh bay không ít kỳ quái hạt châu. Nhưng cường đại trưởng lực làm vỡ nát hạt châu, kết quả sinh ra nổ tung, phóng xuất ra đại lượng quỷ dị khí thể. Cẩn thận, vũ khí có độc. Lý Công Công hô to một tiếng, mấy người lập tức nín thở. Bành bành bành. Sau một khắc, lít nha lít nhít hạt châu bay ra ngoài, tại mấy người bên cạnh không ngừng nổ tung, rất nhanh liền bị khói bụi bao phủ trong đó. Bảo hộ công chúa. Xem ảnh một. Lý Công Công thần sắc đại biến, ngăn tại thập công chúa trước mặt, cảnh giác nhìn lấy bốn phía rừng rậm. Mà hai tên thị nữ, đột nhiên thân thể mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất, hiển nhiên là trúng độc, toàn thân không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngất đi. Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân tới tay. Ngay tại lúc này, trong rừng rậm truyền đến một trận cười to. Thập công chúa cùng Lý Công Công hai người thần sắc khẽ biến, nín thở nhìn qua, chỉ thấy một tên thân mặc áo trắng đánh lấy quạt giấy âm tà nam tử dẫn một đám người đi tới. Hắn chính là Hợp Hoan tông thiếu tông chủ. Hợp Hoan tông. Lý Công Công kinh hô, biến sắc, nhìn ra thân phận của người đến, lại là Hợp Hoan Tông người. Cái này phiền toái. Hợp Hoan Tông chính là đại hạ hoàng triều trên giang hồ tà ác tông môn, người ở bên trong đều là trên giang hồ thập ác bất xá hái hoa đạo tặc. Những người này chuyên môn bắt đi tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trở về, cần làm đỉnh lô tu luyện, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhiều lần cấm không dứt. Công chúa, lão nô ngăn chặn bọn họ, ngươi đi mau. Lý Công Công lập tức đuổi tới không ổn, hiển nhiên đối phương là hướng về phía thập công chúa tới. Không cần phải nói, khẳng định là muốn bắt đi thập công chúa trở về làm đỉnh lô tu luyện, tuyệt đối không được. Thập công chúa rất tỉnh táo, nhìn lấy tình huống chung quanh, hiển nhiên bị bao vây, mà lại chung quanh tràn ngập vũ khí có độc, trên không trung phiêu đãng không rời, nín thở thậm chí có chút không chống nổi. Lớn mặt cùng đổ, hoàng thành dưới chân, ngươi dám di hạ phạm thượng. Lý Công Công lớn tiếng quát lớn, muốn trấn nhiếp đối phương. Đáng tiếc, tới là Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ, cũng là đánh thập công chúa chủ ý. Tự nhiên không có khả năng bị trấn nhiếp dọa lùi. Hắc hắc, thập công chúa, thật sự là một cái mỹ nhân bại hoại, ngàn năm khó gặp cực phẩm đỉnh lô. Thiếu tông chủ hắc hắc tà thiếu, hai mắt sáng lên đánh giá thập công chúa. Lý Công Công sắc mặt đại biến, lập tức ngăn trở ánh mắt, nổi giận nói, biết là mười công chúa điện hạ, các ngươi còn dám làm cản. Hừ, lão già kia, thật vướng bận. Thiếu tông chủ hừ lạnh, nâng lên cây quạt nhẹ nhàng vung lên. Làm cản. Lý Công Công nổi giận, đang muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể hoàn thủ. Nhưng ngay lúc này, phun ra một ngụm máu, chân khí nghịch chuyển xuất hiện hỗn loạn. Hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi hồi hộp một chút không ổn, trúng độc, nín thở thế mà còn trúng độc. Bành. Sau một khắc, Lý Công Công liền bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài, vung ra một bên phun huyết, toàn thân không còn chút sức lực nào, chân khí tán loạn. Đây là tụ hồn tán. Lý Công Công gặp nhiều tình hình thực tế, lập tức minh bạch chính mình trúng độc gì. Thiếu tông chủ tà tà một người, nói ra, không sai, ngươi cái lao thái giám còn có chút kiến thức, chính là ta Hợp Hoàn Tông độc môn bí dược, tụ hồn tán. Chỉ cần hút vào một chút, thì có thể khiến người ta toàn thân không còn chút sức lực nào, chân khí không bị khống chế. Hả, quên nói, coi như nín thở cũng vô dụng, bởi vì loại độc khí này có thể theo lỗ chân lông xâm nhập thể nội, vô hình vô sắc, có phải hay không rất lợi hại. Thiếu tông chủ nói cười ha ha, rất là tốt ý. Công chúa, đi mau. Lý Công Công nóng nảy hô to một tiếng, lần nữa phun một ngụm máu. Thập công chúa rất tỉnh táo, mặt không thay đổi nhìn trước mắt thiếu tông chủ. Nàng biết, tình huống trước mắt trốn là trốn không thoát, chỉ có chờ đợi hoàng gia thị vệ trợ giúp mới có thể có cơ hội đào thoát. Nhưng nơi này cự ly hoàng thành còn có một nửa lộ trình đâu, quá xa, căn bản không kịp cầu viện, liền xem như gửi đi tín hiệu cầu viện nhất thời nửa khắc cũng tới không được. Biện pháp duy nhất cũng là trì hoãn. Hừ. Đột nhiên, thập công chúa thừa cơ nhắm ngay bầu trời, trong tay áo bắn một chi quan tiễn, trong nháy mắt trên không trung nổ tung lên. Đáng chết, là hoàng tộc tín hiệu cầu cứu. Thiếu tông chủ xem xét nhất thời tức giận điên rồi. Hắn căm tức nhìn thập công chúa, thử nói, tiểu mỹ nhân, ngươi coi như bắn tín hiệu cầu cứu thì phải làm thế nào đây, nơi này cự ly hoàng thành còn có hơn 10 dặm, muốn cầu viện ngươi là đang nằm mơ. Vì trừng phạt ngươi vừa mới không nghe lời, bản thiếu chủ quyết định trước cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nói, thiếu tông chủ gần người mà đến, một tay chộp tới thập công chúa cổ, muốn trực tiếp bắt giữ vị này hoàng tộc thập công chúa. Hắn biết thập công chúa có võ nghệ tại thân, một mực không có động tĩnh, để cho an toàn trực tiếp xuất thủ bắt đối phương mới được. Công chúa. Lý Công Công kinh sợ hô to một tiếng, muốn cứu viện binh lại bất lực. Hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ sắp bắt lấy thập công chúa. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Thiếu tông chủ một mặt bệnh trạng cười như điên, tay sắp bắt lấy thập công chúa. Giờ phút này, thập công chúa ánh mắt lóe lên một luồng tuyệt vọng, khi nàng muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể lúc, lại phát hiện không bị khống chế, toàn thân không còn chút sức lực nào, trước mắt ánh mắt thậm chí xuất hiện một tia mơ hồ. Cửu ca, tiểu thập đi trước một bước. Thập công chúa tuyệt vọng, nhưng không muốn chính mình rơi vào Hợp Hoan Tông trong tay, cái kia xuống chàng khẳng định sống không bằng chết. Trong nội tâm nàng hung ác, trực tiếp cưỡng ép chuẩn bị dẫn bạo chân khí của mình, tại chỗ tự bạo. Ông. Ngay tại lúc này, thập công chúa trên cổ mặt dây chuyền đột nhiên phát ra chấn động, phát sáng, không khí chung quanh đột nhiên ngưng kết lại. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng kiếm ý bạo phát, trong nháy mắt chọc tan bầu trời. Tại kiếm khí bạo phát trong tích tắc, thiếu tông chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy thập công chúa trên cổ thạch kiếm mặt dây chuyền thế mà bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Một đạo kiếm khí xông ra, kiếm ý ngút trời, huy hoàng kiếm mang bổ về phía trước thiếu tông chủ. Đại tông sư kiếm ý. Thiếu tông chủ hoảng sợ kêu to, muốn lui lại, đáng tiếc đã không kịp, thân thể bị kiếm khí trong nháy mắt chém tới. Bành. Thiếu tông chủ thân thể bị xoắn nát, kiếm khí uy thế không giảm ù ù bổ tới, đem cuối một ngọn núi đều chém thành hai khúc mới biến mất không thấy gì nữa. Kinh thiên nhất kiếm, thanh thế to lớn, phía trước rừng rậm bị bổ ra một đạo cự đại khe rãnh, dài đến vài trăm mét. Cái này, biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Bao quát thập công chúa ở bên trong, đều sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Chương 35, trấn hám nhân tâm. Ừm. Tổ địa đang chuẩn bị tu luyện hạ trần đột nhiên thần sắc cứng lại, hơi biến sắc mặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa hư không, đã nhận ra một tia cảm ứng. Vừa mới hắn đột nhiên cảm ứng được chính mình cho muội muội thạch kiếm mặt dây chuyền phát động. Chuyện gì xảy ra? Hạ Trần kinh nghi, vừa mới rời đi không lâu, làm sao lại phát động rồi? Không cần phải nói khẳng định là nửa đường gặp phải nguy hiểm, từ đó phát động chính mình lưu lại thạch kiếm kiếm khí. Tiểu thập gặp nguy hiểm. Hắn sầm mặt lại, lách mình nhảy lên, thi triển quỷ ảnh vô tung bộ biến mất tại tổ địa bên trong. Hạ Trần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kiếm ý bạo phát ở chỗ đó điểm, hy vọng có thể tới kịp. Lúc này, tại kiếm ý bạo phát về sau, hiện trường tất cả mọi người mở bức. Hợp Hoan Tông mọi người đứng chết chân tại chỗ, nguyên một đám nhìn trước mắt một đầu vài trăm mét lớn lên khe rãnh, âu sầu trong lòng, e ngại không thôi. Vừa mới một kiếm kia quá kinh khủng, quả thực không phải người có thể sức mạnh bùng lên. Nhìn xem phía trước rừng rậm bị bổ ra một đầu khe rãnh liền hiểu, nơi xa ngọn núi bị kiếm khí chém thành hai khúc, lực phá hoại khủng bố dọa người. Ùng ục. Thiếu tông chủ, chết rồi. Hợp Hoan Tông mọi người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy đầy đất tí nát, trên mặt đất chỉ để lại một cái quát xếp, vừa mới thiếu tông chủ bị kiếm khí xoắn nát. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Mà thập công chúa bên này, đồng dạng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tâm lý chấn kinh một chút không ít. Lý Công Công ngây ngốc nhìn lấy thập công chúa, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, vừa mới cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí là thập công chúa phát ra tới. Không có khả năng. Lý Công Công lập tức phủ nhận. Cái kia tuyệt đối không phải thập công chúa lực lượng, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào công chúa trên cổ cái kia một cái thạch kiếm mặt dây chuyền phía trên. Quả nhiên một không nhìn nổi. T, đại tông sư viên mãn kiếm ý. Lý Công Công hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới, thạch kiếm nội bộ ẩn giấu một cỗ đại tông sư viên mãn kiếm ý, còn có vừa mới cái kia cỗ chém chết bát hoang khủng bố kiếm khí. Cái kia lực phá hoại quá kinh khủng, thậm chí đều bắt kịp niết bàn cảnh cường giả lực phá hoại, quả thực không thể tưởng tượng. Đến cùng là ai cho thập công chúa vật này? Chẳng lẽ là đương kim hoàng thượng cho? Lý Công Công ở trong lòng không ngừng mà suy đoán, nhưng chỉ có thập công chúa một người mới biết, cái này viên thạch kiếm là ai cho nàng. Xem ảnh một. Cửu ca, là ngươi sao? Thập công chúa sở lấy cái kia thạch kiếm mặt dây chuyền, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh cùng không tin. Đây là Hạ Trần vừa mới đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, thạch kiếm bên trong vậy mà ẩn giấu một cỗ khủng bố như thế kiếm ý cùng kiếm khí. Hiển nhiên, cỗ lực lượng này cùng Hạ Trần vị này cựu hoàng tử có quan hệ. Nhưng nàng mở mịt là, cựu ca vẫn luôn không có tư chất tu luyện, không có khả năng tu luyện võ học, cái này một cái thạch kiếm lại là từ đâu mà đến? Hạ Trần nói qua, đây là hắn thân thủ chế tác tiểu lễ vật. Thập công chúa chấn kinh lại mở mịt. Đáng chết, thiếu tông chủ chết rồi. Nhanh, bắt lấy đại hạ triều thập công chúa. Lúc này, đám kia Hợp Hoan Tông người tỉnh táo lại, cầm đầu một vị tiên thiên cao thủ vừa kinh vừa sợ gào thét, chấn tỉnh tại chỗ tất cả mọi người. Giờ khắc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái căm tức nhìn thập công chúa bọn người. Phía trên, giết cái kia tên thái giám, đem thập công chúa cùng hai tên thị nữ mang về. Một người cầm đầu trung niên nhân nộ hống, chung quanh 10 cái Hợp Hoan Tông cao thủ lao vào lên. Bọn họ dùng qua giải dược, đương nhiên sẽ không bị những cái kia độc vụ ảnh hưởng. Nhìn lấy Hợp Hoan Tông mọi người đạo thủ, Lý Công Công sắc mặt đại biến. Công chúa chạy mau. Hắn kinh sợ hô to một tiếng. Nhưng thập công chúa không có chạy, nàng hai mắt sáng rực nhìn lấy thạch kiếm, nghĩ đến, chính mình cựu ca có phải hay không cố lực lượng này chủ nhân. Hưu. Đang lúc này, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xe gió, ngay sau đó từng đạo kiếm khí gào thét mà đến. Phốc phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, tại chỗ 10 cái Hợp Hoan Tông thân thể người bị kiếm khí xuyên qua, trong nháy mắt miểu sát, thi thể ngã xuống đất. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, Hợp Hoan Tông mọi người vẹn vẹn còn lại sau cùng một vị trung niên. Nhìn đến nơi này, trung niên nhân hoảng sợ xoay người chạy, không có chút nào mập mờ. Những cái kia kiếm khí gào thét, vốn là muốn đuổi kịp đi chém giết đối phương, nhưng không biết sao thế mà không có đuổi theo, mà chính là bay ngược trở về. Giờ phút này, thập công chúa, Lý Công Công hai người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, vừa vặn nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người lóe lên mà, chớp mắt thì mất tung ảnh. Mơ hồ có thể thấy được, người kia toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo long hình chân khí, lít nha lít nhít kiếm khí vờn quanh quanh thân, nhìn không thấy hình dáng. Chỉ có ẩn ẩn có thể trông thấy bóng lưng của người này rất trẻ trung. Thập công chúa hai mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một đạo bóng lưng, có một tia cảm giác thân thiết. Cửu ca, nàng tự lẩm bẩm, lập tức lắc đầu cười khổ. Thập công chúa trong lòng không chắc chắn lắm, cái kia người tuyệt đối không phải là của mình cửu ca. Bởi vì nàng biết mình cửu ca không thể tu luyện, không có tư chất tu luyện, chỉ có thể nói là một vị cao thủ thần bí cứu được nàng. Nhưng là trong nội tâm nàng lóe qua một đạo nghi vấn, chính mình thạch kiếm mặt dây chuyền là Hạ Trần tặng, vừa mới bạo phát đi ra kiếm ý tuyệt đối không giả. Chẳng lẽ, thật là cửu ca? Thập công chúa chấn động trong lòng. Làm sao có thể? Giờ khắc này, thập công chúa nội tâm mờ mịt, sờ lấy trên cổ thạch kiếm mặt dây chuyền, phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Giờ phút này, nàng mới có thể từ đó cảm nhận được bên trong ẩn giấu một cỗ cường đại khí tức, trong lòng có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ, cựu ca sau lưng có cao nhân? Trong nội tâm nàng suy đoán nói, có lẽ, cái này thạch kiếm bản thân là vị kia thần bí cao nhân đưa cho cựu ca hộ thân, mà cựu ca đưa nó đưa cho ta. Thập công chúa chính mình bắt đầu não bổ. Nàng là càng nghĩ càng thấy cực kỳ có cái này khả năng, kết hợp vừa mới một cái kia cứu được nàng người thần bí, trong lòng càng thêm xác định. Đa tạ tiền bối cao nhân tương trợ. Xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Lý Công Công cảm kích khấu tạ, trong lòng may mắn không thôi. Nhưng bốn phía yên tĩnh, không có một bóng người xuất hiện, vị kia thần bí cao thủ đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ không muốn ra tới. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể đối với cái hướng kia hành lễ bái tạ. Lần này bị tập kích, thật vô cùng mạo hiểm, còn tốt, thời khắc mấu chốt thập công chúa trên cổ cái kia một cái thạch kiếm mặt dây chuyển đột nhiên bị phát động. Bên trong có cao nhân ngưng tụ một đạo kiếm ý, chém giết Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ, thời khắc sống còn có một vị thần bí cao nhân tới cứu. Cái này mới tránh thoát một kiếp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xiêu xiêu xiêu. Sau đó không lâu, một đám thị vệ đuổi tới hiện trường. tham kiến công chúa điện hạ. Cứu gia chậm trễ, mời điện hạ trách phạt. Một đám thị vệ vây quanh thập công chúa, cầm đầu một tên thị vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy xấu hổ quỳ xuống thỉnh tội.
Đứng lên đi, có tội gì?
Thập công chúa khôi phục lạnh nhạt cá tính, không có trách phạt bất luận kẻ nào.
Đa tạ công chúa điện hạ.
Thị vệ đội thở dài một hơi.
Công chúa, nơi đây không nên ở lâu, mời theo thuộc hạ trở về thành.
Cái này thị vệ đội trưởng lập tức đề nghị, nơi này không nên ở lâu. Có điều hắn lập tức phát giác được, công chúa cùng Lý Công Công bọn người trúng độc.
Người tới, lập tức tìm tòi tìm thuốc giải.
Ra lệnh một tiếng, tất cả thị vệ hào hào bốn phía tìm tòi, tại bốn phía trên thi thể tìm ra một số giải dược, hai tên thị nữ dẫn đầu phục dụng. Đợi vài phút phát hiện có hiệu quả, là giải dược an toàn mới dám cho thập công chúa phục dụng giải độc. Rất nhanh, thập công chúa mấy người tuần tự giải độc về sau, mọi người mới hộ tống nàng lập tức rút lui.
Cửu ca,
trước khi đi, thập công chúa yên lặng quay đầu, nhìn thoáng qua xa xa sơn lâm. Mơ hồ trong đó, một bóng người đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi, chính yên lặng nhìn chăm chú lên nàng rời đi.
Người này chính là Hạ Trần.
Dám đụng đến ta muội muội, các ngươi một cái khác muốn chạy trốn.
Hạ Trần sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, quay người nhoáng một cái biến mất tại đỉnh núi.
Hắn muốn truy tung cái kia còn sót lại trung nhân, bám theo một đoạn.
Giờ phút này, Hạ Trần quyết định truy tung đối phương tìm tới người giật dây, chẳng thảo trừ căn.
Bất kể là ai, dám động muội muội của hắn người, nhất định phải giết sạch sành sanh.
Đám gia hỏa này, dám tập kích muội muội của hắn thập công chúa, đã chọc giận tới Hạ Trần, kiên quyết không thể bỏ qua.
Cho nên hắn mới có ý thả đi người trung niên này, từ đó một đường theo dõi, trọn vẹn cùng phần lớn thời gian mới đi đến Hợp Hoan Tông tổng bộ.
Chương 36, một người dị tông.
Hợp Hoan Tông, ở vào đảo Hoa Cốc. Nơi này quanh năm có đảo hoa chướng khí bao phủ, ngoại nhân rất khó tiến đến. Nhưng trung niên nhân xuyên qua trùng điệp phân sắc khí độc, tiến nhập trong cốc. Tại sâu trong cốc, xây dựng một số kiến trúc, trong đó một ngôi đại điện đứng vững, hào hoa, xa hoa lãng phí, chính là Hợp Hoan Tông tổng bộ.
Ha ha ha, tông chủ đại nhân, đến nha.
Ha ha ha. Mỹ nhân, đừng chạy, để bản tông thật tốt yêu thương ngươi.
Trong đại điện, Kim Bích Huy Hoàng.
Một nam một nữ hai người ở trong đại điện truy đuổi chơi đùa.
Báo.
Tông chủ, việc lớn không tốt á.
Đang lúc này, đại điện ngoài có người vội vã xuống tới, hỏi người kia chuyện tốt.
Hôn trướng, ai để ngươi tiến đến?
Hợp Hoan Tông tông chủ giận tí mặt, một mặt âm trầm nhìn lấy xông vào người.
Người này chính là một đường trốn về đến trung nhân nhân.
Hắn quỳ trên mặt đất, túi đầu, sợ xanh mặt lại dáng vẻ.
Tông chủ, đại sự không ổn.
Trung nhân nhân hoảng sợ nói, thiếu tông chủ hắn chết.
Cái gì?
Vốn là một mặt tức giận Hợp Hoan Tông tông chủ giật nảy cả mình, bỗng nhiên đứng dậy.
Trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ chân khí cường đại, lại là một vị đại tông sư đỉnh phong cao thủ, thực lực cường đại vô cùng.
Nói, chuyện gì xảy ra?
Hắn chấn nộ chừng lấy trung nhân nhân.
Chỉ thấy người kia sợ hãi nói, tông chủ, thiếu tông chủ mang theo chúng ta vốn là muốn bắt đại hạ hoàng triều thập công chúa trở về hiếu kính ngài, nhưng lại bị giết, là đại hạ hoàng triều người làm.
Hôn trướng.
Hợp Hoan Tông tông chủ nghe xong tức giận đến bốc khói, lên cơn giận dữ.
Hắn tức giận gầm thét lên, các ngươi bọn này đồ hôn trướng, thế mà cổ động ta mà đi bắt cóp đại hạ hoàng triều công chúa, thật sự là đồ hôn trướng.
Tông chủ tức giận đến toàn thân muốn bốc khói.
Hắn lên cơn giận dữ, lại dám đi bắt cóp đại hạ hoàng triều công chúa, cái tiết nhưng là đường kim thánh thượng quý giá nhất nữ nhi a.
Hiện nay hạ hoàng có niết bàn cảnh thực lực cường đại, trên giang hồ các môn các phái tuy nhiên đã sớm không phục hoàng triều còn hạn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Xem ảnh một.
Hiện tại thế mà đi bắt cóc đại hạ công chúa, ngươi nói các ngươi bắt cóc thành công còn không có gì, mấu chốt là thất bại không nói còn dựng vào chính mình nhi tử nhất mệnh.
Điều này có thể không cho trung niên nhân phẫn nộ.
Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, thử nói, đại hạ hoàng triều, rất tốt, bổn tọa sớm muộn cũng có một ngày muốn đem đại hạ hoàng tộc trên dưới giết sạch, đem hạ hoàng hậu cùng toàn bộ cướp tới làm đỉnh lô. Đợi bổn tọa lại hưởng dụng 7749 cái thượng phẩm đỉnh lô, đột phá đại tông sư, bước vào niết bàn chắc chắn giết vào hoàng cung, chém xuống hạ hoàng đầu làm cái bô.
Hợp Hoan Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy sát khí bừng bừng gầm nhẹ nói,
ngươi sợ là không có cơ hội.
Đúng vào lúc này, một cái thanh âm đạm mạc theo đại điện ngoại truyền tới.
Nghe được thanh âm này, trong đại điện ba người sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một người theo đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới.
Làm cản,
ngươi là ai?
Nhìn thấy người tới, Hợp Hoan Tông tông chủ giận tím mặt, toàn thân chân khí sôi trào, một cỗ cường đại áp bách của tới.
Đáng tiếc, cỗ áp bức này đối Hạ Trần không hề ảnh hưởng, thậm chí không nhìn thẳng đối phương khí tức.
Hắn từng bước một đi vào đại điện, nhìn trước mắt Hợp Hoan Tông tông chủ và người trung niên kia.
Khi nhìn thấy Hạ Trần trong tích tắc, trung niên nhân nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Là hắn, cũng là hắn.
Trung niên nhân chỉ Hạ Trần hét lớn, tông chủ, cũng là hắn giết thiếu tông chủ cùng những người khác.
Là ngươi.
Hợp Hoan Tông tông chủ nghe xong hỏa khí dâng lên, sát khí đằng đằng.
Hừ.
Hạ Trần nhẹ hừ một tiếng, một đạo kiếm khí gào thét, thổi phù một tiếng xuyên qua trung niên nhân đầu, trong nháy mắt xoắn nát thành thịt muội tứ tán bay ra.
Miểu sát.
Ngay trước Hợp Hoan Tông tông chủ trước mặt,
miểu sát một cái tiên tiên cao thủ.
Đại tông sư.
Hợp Hoan Tông tông chủ sắc mặt biến hóa, nhìn trước mắt Hạ Trần, rốt cục ý thức được tới không tốt, mà lại là một vị cường địch.
Lại là đại tông sư.
Tới thật đúng lúc, bản tông muốn đem ngươi rút gần lột ra.
Hợp Hoan Tông tông chủ hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bộc phát ra, không giữ lại chút nào phát tiết đi ra.
Âm Dương Hợp Hoan trưởng.
Hắn nhấc lên toàn thân công lực thi triển ra cường đại tuyệt học, một trưởng vô đến, cuồn cuộn khí lãng đập vào mặt.
Đối mặt một chiêu này, Hạ Trần chỉ là nhẹ nhàng nâng tay để ép. Oeng! Đại điện chấn động, trong nháy mắt nổ bể ra đến, cường đại khí lãng bao phủ khắp nơi, cả tòa đại điện trực tiếp bị hai cỗ cường đại chân khí làm vỡ nát. Xiêu xiêu. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc xông ra phía tích, lăng không chạm nhau một trường. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hợp Hoan Tông tông chủ nôn máu bắn tung tóe, nện ở bên trong phía tích, cả người khí tức vẻ vải đi xuống. Ngươi, thực lực của ngươi? Hợp Hoan Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không tin. Trong mắt của hắn lộ ra một tia khủng hoảng, người tới, mau tới người, giết hắn. Lúc này, hắn rốt cục gọi đến Hợp Hoan Tông số lớn cao thủ chạy đến, bởi vì động tĩnh của nơi này kinh động trong sơn cốc tất cả Hợp Hoan Tông cao thủ lao ào chạy tới. Lít nha lít nhít cao thủ tề tụ, đem Hạ Trần bao bọc vây quanh, chí ít mấy trăm người. Trong đó có 10 cái tiên thiên cao thủ, thậm chí còn có một vị đại tông sư, là Hợp Hoan Tông đại trưởng lão, quần áo trên người không chỉnh, còn không có mặc quần áo tử tế thì đi ra. Không cần phải nói, đám gia hỏa này vừa mới chính đang làm việc, lại bị một tiếng vang thật lớn kinh hãi chạy ra đến. Phương nào tiểu tử, dám can đảm xâm nhập ta Hợp Hoan Tông tổng đàn? Bị quay dày chuyện tốt cái kia đại trưởng lao trận mắt nhìn, hung tợn chừng lấy Hạ Trần. Phía trên, mau giết hắn. Hợp Hoan Tông tông chủ kinh hoàng, phía dưới khiến cho mọi người động thủ chém giết trước mắt người này. Giết! Mấy trăm Hợp Hoan Tông đệ tử cùng nhau nhào lên, nguyên một đám hận không thể xé nát Hạ Trần. Đặc biệt là vị kia bị quấy rầy chuyện tốt đại trưởng lão, tốc độ nhanh nhất, một trưởng vô hướng Hạ Trần mặt, vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Châu châu đá xe. Hạ Trần hừ lạnh, đưa tay một chỉ điểm ra. Phúc! Một đạo kiếm khí xuyên qua Hợp Hoan Tông đại trưởng lão cánh tay, trong nháy mắt nổ tung, cường đại kiếm khí uy thế không giảm đâm vào thân thể của hắn. Đại trưởng lão hai mắt một lồi, hoảng sợ há mồm muốn hét to. Oeng! Nhưng còn không có kêu ra tiếng, toàn bộ thân thể nhất thời bị kiếm khí nổ tứ phân ngũ liệt, tại chỗ chết thảm. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn lấy đầy trời thịt nát huyết dịch tản mát chẳng cảnh, dọa sợ rất nhiều Hợp Hoan Tông đệ tử cùng trưởng lão. Cùng tiến lên, giết hắn. Hợp Hoan Tông tông chủ hoảng sợ không thôi, lớn tiếng gào rú hạ lệnh, chính mình lại lặng lẽ lui lại. Mấy trăm tên Hợp Hoan Tông cao thủ nguyên một đám tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại không thể không kiên trì huy động binh khí thẳng hướng Hạ Trần nơi này. Ông chỉ thấy Hạ Trần chân giẫm một cái, bốn phía từng mảnh lá rụng không hiểu bay lên, còn quấn quanh thân không ngừng xoay quanh, giống như từng đạo như lưỡi dao bay múa. Thần niệm thao túng lá rụng, rót vào kiếm khí, hình thành đáng sợ lưỡi dao sắc bén.